nói chính sự. Nô Trung Hiền trùng điệp đập Lạc Linh cái này thay đổi nhỏ thái một bàn tay, gây cái sau một trận vui vẻ. Nô Trung Hiền lần nữa im lặng. Hắn biểu thị mình là muốn dạy dỗ Lạc Linh, nhưng không nghĩ tới hắn giáo huấn ở người phía sau xem ra, liền là ban thưởng. Thật, cùng loại này cùng người bình thường ít về khác biệt biến thái, căn bản không có biện pháp bình thường giao lưu. Nô Trung Hiền chỉ có thể thuận theo. Chủ nhân, mẹ, ta cho là thế nào? Đại Tần Vương triều mục tiêu kế tiếp khả năng chính là chúng ta Đại Chu Vương triều. Lạc Linh công chúa vừa muốn tự xưng biến thái xưng hô, phát hiện có cung nữ tiến đến trong trà, liền lại lập tức sửa lại xưng hô. Dứt khoát cái này mấy tên cung nữ cũng không nghe rõ, nếu không các nàng đã bị Lạc Linh công chúa diệt khẩu. Nô Trung Hiền ư một tiếng, nói, Đại Minh sứ thần đã tới cầu binh, liền nhìn bệ hạ muốn lựa chọn ra sao. Hừ, nàng khẳng định không dám ra binh. Chu Lạc Linh dễ nghe giọng mũi hừ một tiếng, nói ra chắc chắn lời nói. Phảng phất mười phần hiểu rõ Chu Nam Hoàng là người, dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân tỉ muội, sắp thực không tốt xuất binh. Nô Trung Hiền sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Nếu là Đại Chu xuất binh, trong nước trống rỗng, Đại Ngụy có thể hay không thừa cơ đánh lén. Với lại cho dù là Đại Chu xuất binh, cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ Đại Minh đánh lui lại Tần quân đội. Cho nên xuất binh hay không, tác dụng không lớn. Trừ phi còn có cái thứ ba vương triều cũng nguyện ý xuất binh. Ba đại vương triều liên hợp, không thể có bất luận cái gì tiểu tâm tư, mới có cùng Đại Tần vương triều sức đánh một trận. Nếu không, chắc chắn bị từng cái đánh tan. Cảnh tượng này làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu? A, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, Đại Tần nhất thống thiên hạ. Cái này không phải liền là kiểu cũ sao? Đại Tần xa thân gần đánh sách lược. Đối xa vương triều thực hành thiết lập quan hệ ngoại giao, để hắn buông lòng cảnh giác. Đối gần vương triều thực hành xâm lấn, chiếm lĩnh vương triều, cướp đoạt tài nguyên cùng thổ địa. Đại Tần như vậy mưu kế hoàn toàn chính xác khó giải. Bởi vì tại như vậy xa thân gần đánh sách lược dưới, cái khác vương triều vĩnh viễn không cách nào chân chính liên hợp lại đến. Đều sẽ tâm hoài quỷ thai, nghĩ đến các loại người khác bị diệt, mình ăn một miếng cơm thừa. Hoặc là thừa cơ xâm chiếm yếu tiểu quốc gia thổ địa. Thì như Đại Ngụy vương hướng, nếu như Đại Chu lựa chọn dốc hết quốc lực ủng hộ Đại Minh, như vậy Đại Ngụy nói không chừng sẽ thừa cơ công chiếm Đại Chu. Coi như Đại Ngụy không chủ động công, Đại Tần cũng sẽ xúi dục, cũng hoặc là bức bách Đại Ngụy tiến công. Lợi ích cân nhắc phía dưới, Đại Ngụy chắc chắn sẽ độc thủ. Dù sao Đại Ngụy đánh không lại Đại Tần, chỉ có thể lựa chọn khi dễ nhỏ yếu, tối thiểu còn có thể chiếm được tiện nghi. Đây chính là nhất vô giải địa phương. Lòng người quá tham lam. Kẻ yếu không có thể chân chính đoàn kết bắt đầu, cũng chỉ có thể bị cường giả từng bước thu hoạch. Đại Tần chính là cái này cường giả. Khó trách 12 năm liền có thể nhất thống đại lục. Nô Trung Hiền tựa ở Lạc Linh trên chân đẹp, bất lực thở dài. Nguyên lai 12 năm là bắt đầu từ nơi này. Một người cuối cùng khó nghịch đại thế, chỉ có thể thuận chảy xuống. Chủ nhân, không có chuyện gì, chúng ta còn có cơ hội. Lạc Linh nhẹ nhàng là Nô Trung Hiền xoa bóp huyệt thái dương, nhẹ giọng an ủi. Lạc Linh công chúa cũng không biết tiên đoán một chuyện. Ngoại trừ phong trúc, Nô Trung Hiền ai cũng một nói cho. Ân, cho ta xoa bóp chân a. Nô Trung Hiền nói câu. Hắn đang tự hỏi, Đại Tần diệt Đại Minh về sau, liền xem như đạt tới Đại Chu biến cảnh. Đến lúc đó có thể hay không trực tiếp tiến công Đại Chu đâu? Nếu như cái thứ hai liền tiến công Đại Chu, vậy liền triệt để một phát dụng thời gian. Nô Trung Hiền chính thâm trầm suy nghĩ, bỗng nhiên nóng lên, túi đầu xem xét, công chúa điện hạ đã bắt đầu nghiêm túc xoa bóp. Công chúa điện hạ, thật sự là càng ngày càng sẽ. Đạt được khích lệ, Lạc Linh công chúa rõ ràng vui vẻ. Cùng lúc đó, Chu Nam Hoàng triệu tập đại thần thương nghị phải trang trợ giúp Đại Minh. Nếu là Đại Minh bị công hãm, rất có thể kế tiếp liền là Đại Chu, bởi vì Đại Chu ngay tại Đại Minh bên cạnh. Lữ Hầu cũng tới, văn võ đại thần đều tới. Một ngày này là Đại Chu mấy năm qua náo nhiệt nhất một lần. Cùng một thời gian, trong đông cung, hoàng hậu nương nương nôn khan trong chốc lát, che miệng. Nàng cảm giác một trận muốn nói, buồn nôn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu nương nương nuốt một ngụm nước bọt, mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ mình ngã bệnh? Lữ hoàng hậu phái cung nữ gọi tới nữ thái y bắt mạch. Không sai, trong hoàng cung cho dù là sau khi tiến vào cung thái y, cũng là nữ, hoặc là tự đoạn dễ thái giám. Đây cũng là hoàng đế vì phòng ngừa hậu cung bị hòa loạn mà cố ý thiết lập. Có thể thấy được cổ nhân tại chính tiết phương diện này, thật là đặc biệt coi trọng. Nữ thái y kiểm tra xong, liền ngay tại chỗ quỳ xuống, lang tiếng chúc mừng nói, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương, mừng đến Long Phượng. Hoàng hậu nương nương tại chỗ sử sốt. Ngươi nói cái gì? Thái y mặt tươi cười nói, về hoàng hậu nương nương, ngài đây là có hỷ, có bệ hạ Long Phượng. Thái y vô cùng kích động. Đối với hoàng gia tới nói, đây tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Có thể hoàng hậu nương nương nghe xong, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Có tin mừng. Mang thai. Bản cung mang thai. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Mẹ. Hoàng hậu nương nương vừa muốn nói gì, lại một trận muốn nói. Đã qua hơn một tháng, lúc này hiệu quả rõ ràng. Nôn ngén hiệu quả rõ ràng. Hoàng hậu nương nương che miệng ngồi yên tại chỗ. Khó trách đoạn thời gian trước nàng liền vẫn cảm thấy trong bụng không thoải mái. Nguyên lai, đúng là mang thai. Thái y cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao nương nương có tin vui lại không vui. Nàng cũng không dám hỏi, đành phải yên lặng rời đi. Là hắn. Là hắn. Tại sao có thể như vậy? Xong. Hoàng hậu nương nương ngơ ngác thì thảo. Trước đó chỉ là có thể sẽ bại lộ. Bây giờ mang thai, một khi bị bệ hạ biết, thật sẽ bại lộ. Nô Trung Hiền, ngươi cái này hỗn đản. Hoàng hậu nương nương cắn chặt môi, cảm xúc tại sụp đổ biên giới. Trong nội tâm nàng khẩn trương, sợ hãi. Nếu như việc này bị bệ hạ biết, không dám tưởng tượng hậu quả. Tuyệt đối không có thể bị bệ hạ biết, tuyệt đối không có thể. Bởi vì bệ hạ một mực không cùng hoàng hậu cùng phòng. Nếu là đột nhiên nghe được hoàng hậu mang thai, muốn không biết vượt quá giới hạn đều khó có khả năng. Mặc dù hoàng hậu nương nương không phải tự nguyện vượt quá giới hạn, nhưng sự thật còn tại đó. đến lúc đó dù là hoàng hậu nương nương giải thích thế nào đi nữa, cũng không cải biến được trong bụng có người khác loại. Nàng thế nhưng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu a. Tin tức này truyền đi, đại chu phải kinh sợ, hoàng đế sẽ tức giận. Ngô Trung Hiển.
Đúng.
Tìm Ngô Trung Hiển. Hoàng hậu nương nương sốt ruột bận bịu hoàng đứng dậy, liền vội vàng đứng lên tiến về Ngô Trung Hiển tẩm cung. Nhất định phải đem mang thai sự tình giấu giếm được đi, tuyệt đối không có thể bị những người khác biết, nhất là bệ hạ. Chương 90, hoàng hậu nương nương ăn dấm. Đóng sập cửa mà đi. Ngô Trung Hiển. Ngô Trung Hiển, ngươi ở nơi đó? Lạc Linh tẩm cung. Ngô Trung Hiển vừa cùng Lạc Linh điện hạ tiến vào trạng thái, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hoàng hậu nương nương thanh âm. Ngô Trung Hiển phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng nghe lầm. Điện hạ, là hoàng hậu nương nương tới. Ngoài điện, cung nữ nhắc nhở thanh âm truyền đến. Đang bệ bội sống Lạc Linh công chúa sững sờ. Hoàng hậu nương nương, nàng tới làm gì? Lạc Linh công chúa tay một bên động, nghi hoặc nhìn về phía chủ nhân. Chẳng lẽ chủ nhân còn cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ? Ngô Trung Hiển nhíu mày. Hoàng hậu nương nương gọi chính là tên của hắn, là tới tìm hắn. Chẳng biết tại sao, Ngô Trung Hiển có một loại cảm giác không ổn. Công chúa điện hạ, trước tránh một cái, miễn cho bị nương nương nhìn thấy. Ngô Trung Hiển kéo qua đệm chăn, che khuất Lạc Linh. Dù sao việc này không thể bị hoàng hậu nương nương phát hiện, nếu không về sau cùng hoàng hậu nương nương liền khó tiến thêm một bước. Lạc Linh cũng một phản kháng, ngược lại rất thuận theo nghe lời dấu đến. Sau một lúc lâu, hoàng hậu nương nương tiến đến. Hoàng hậu nương nương, ngài tìm ta? Ngô Trung Hiển nghiêng dựa vào trên giường, cũng không hành lễ. Không rõ chân tướng cung nữ cùng thái giám thấy cảnh này, đều là bị giật nảy mình. Thái giám này, thật to gan. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương vậy mà không có một chút lễ nghi. Nhưng hoàng hậu nương nương lại là mặt lộ vẻ háo sắc, một chút cũng không có để ý Ngô Trung Hiển thái độ. Ngược lại là một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc, trên trán đều là sốt ruột, phản phất muốn tìm cái dựa vào. Các ngươi tất cả lui ra. Quát lui cung nữ cùng thái giám, hoàng hậu nương nương vậy mà bước nhanh tới, dọa đến Ngô Trung Hiển kém chút ngồi dậy đến. Lạc Linh điện hạ đâu? Hoàng hậu nương nương hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đệm chăn. Làm sao đang động? Ngô Trung Hiển cố giả bộ trấn định, giải thích nói, điện hạ đi ra, không tại. Phải không? Hoàng hậu nương nương sắc mặt dần dần lạnh xuống, bởi vì nàng nhìn thấy Ngô Trung Hiển che kín chăn mền, còn nằm tại Lạc Linh điện hạ trong tầm cung, đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Mấy ngày nay hoàng cung có quan hệ Lạc Linh công chúa ưa thích thái giám truyền ngôn, hoàng hậu nương nương cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, thái giám này đúng là Ngô Trung Hiển. Ngô Trung Hiển vậy mà nam nữ ăn sạch. Giờ khắc này, hoàng hậu nương nương cảm giác lòng của mình bị đâm một đao. Đau nhức, khó mà hô hấp đau nhức. Ngô Trung Hiển, ngươi thật buồn nôn. Bản cung lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi tên khốn này thái giám. Hoàng hậu nương nương giận mắng một tiếng, quay người liền đi. Nàng từ không nghĩ tới Ngô Trung Hiển biết cái này buồn nôn. Ưa thích nữ nhân thì thôi, thế mà còn cùng nam nhân. Vốn cho là hắn là cái chính nhân quân tử, nhưng chưa từng nghĩ như vậy buồn nôn. Hoàng hậu nương nương cũng không biết tại sao mình lại như thế sinh khí. Nhưng làm nàng nhìn thấy Ngô Trung Hiển cùng những người khác, nhất là nam nhân lúc, lửa giận khống chế không nổi dâng lên. Nhất là hôm nay, nàng hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hoàng hậu nương nương đây là thế nào? Ngô Trung Hiển trong lòng nghi hoặc. Hoàng hậu nương nương vừa mới tiến tìm đến mình lúc, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phản phất khẩn cầu quan tâm, tìm kiếm chủ tâm cốt. Ngô Trung Hiển còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngạo kiểu nương nương lộ ra biểu lộ như vậy. Hẳn là nương nương gặp được chuyện gì? Vừa nghĩ như thế, Ngô Trung Hiển cũng có chút ngồi không yên. Lạc Linh, giúp ta mặc quần áo tử tế. Ngô Trung Hiển lập tức liền muốn đi. A, chủ nhân lúc này đi, còn chưa có đi ra đâu. Ban đêm lại nói, công chúa điện hạ ngẩn người. Chủ nhân lợi hại như vậy, cái này đều có thể nhẫn. Nhìn chủ nhân cái này thái độ, tựa hồ cùng hoàng hậu nương nương có chút việc a. Lạc Linh thêu lông mày hơi nhíu lên. Thế nào? Ngô Trung Hiển cúi đầu. Không có gì, chủ nhân ngài trên đường cẩn thận, cho cái tối đi tìm chủ nhân. Lạc Linh công chúa cười là Ngô Trung Hiển chỉnh lý tốt áo bào, nhìn không ra sinh khí bộ dáng. Ngô Trung Hiển cũng không kịp nhiều lời, đứng dậy liền nhanh chóng đuổi theo hoàng hậu nương nương. Cũng không nên bởi vì chuyện hôm nay, lại để cho hoàng hậu nương nương ra chút chuyện. Ngô Trung Hiển không phải cái gì tâm đại người. Tương phản, bởi vì từ nhỏ là cô nhi nguyên nhân, tim của hắn tương đối mạnh. Hoàng hậu nương nương vừa rồi thần sắc biểu lộ cùng thái độ, hiển nhiên là có vấn đề. Chủ nhân. Lạc Linh nhìn xem Ngô Trung Hiển rời đi bóng lưng, nhẹ tay chạm nhẹ lấy mình, trong mắt dần dần dâng lên một tia quỷ dị ánh sáng. Lại vì hoàng hậu nương nương, cứ như vậy vứt xuống chó cái a. Hoàng hậu nương nương, ngươi là muốn cướp đi bản cung chủ nhân sao? Ngô Trung Hiển đi ra Lạc Linh tẩm cung, hỏi thăm mấy cái thái giám, cái này mới biết được hoàng hậu nương nương hướng đi. Ngự hoa viên. Ngự hoa viên nguyên do đế vương hậu phi nghỉ ngơi, dù thưởng xây lên, nhưng cũng có tế tự, bảo dưỡng, tàng thư, đọc sách các loại công dụng. Ngự hoa viên chủ yếu có tam đại đặc sắc. Thứ nhất, kiến trúc bố cục đối xứng mà không khô khan, giãn ra mà không giải rác. Dẹp an tâm điện làm trung tâm, hai bên cân đối bố trí các thức kiến trúc gần 30 tòa, vô luận là theo tường xây lên vẫn là đỉnh đài độc lập, đồng đều linh lung độc đáo, sơ mật hợp. Trong đó lấy mây bay đỉnh cùng bách hoa đỉnh, dải mây đỉnh cùng vạn thu đỉnh lớn nhất đặc sắc. Hai đôi đỉnh đồ vật đối xứng sắp xếp, bách hoa cùng mây bay là vượt ngang tại ao nước phía trên phương đỉnh, hướng nam một bên rỗi ra mái hiên, dải mây đỉnh cùng vạn thu đỉnh là bên trên tròn phía dưới, tứ phía ra mái hiên, tạo thành hình chữ thập mặt phẳng nhiều góc đỉnh, thể hiện trời tròn đất vuông quan niệm lớn. Hai tòa đối đỉnh tạo hình tinh xảo tú lệ, là ngự hoa viên làm dạng rỡ không thiếu. Trong ao cũng có các loại cánh hoa, cùng lá sen, nhìn lên đến 10 phần mỹ lệ. Thứ hai, trong vườn kỳ thạch bày ra, giai một xanh um, hắn cổ bách đằng la, đều là mấy trăm năm vật, đem vườn hoa tô điểm đến tình thú rạng rỡ. Bên trong vườn các loại cổ thụ hơn 200 gốc, dài bên trong vườn các nơi, lại để đặt các loại núi đá buồn cây cảnh, thiên kỳ bách quái. Như đỏ thâm tuyết hiên trước trưng bày một đoạn gỗ hóa thạch làm thành buồn cây cảnh, chợt nhìn như một đoạn trải qua bộ phơi gỗ mục, gõ chi lại rào rào có tiếng, xác thực là bằng đá, vưu hiển chân quý. Thứ ba, đá màu lộ diện, phong cách cổ xưa độc đáo. Bên trong vườn dũng đường đồng đều lấy màu sắc khác nhau đá cội tỉ mỉ lát mà thành, tạo thành 900 dư bức khác biệt đồ án, có nhân vật, hoa cỏ, cảnh vật, khí kịch, điển cố các loại, dọc theo đường thưởng thức, diệu thú vô tận. Nghe nói cái này ngự hoa viên là công thâu ban đệ tử tu kiến, làm coi như không tệ. Nô Trung Hiền đi vào ngự hoa viên, bốn phía tìm kiếm hoàng hậu nương nương đồng thời, cũng cẩn thận quan sát một phen ngự hoa viên. Không sai. Như vậy công tượng kỹ thuật, hoàn toàn chính xác được xưng tụng công tượng sư tổ danh xưng. Bởi vậy nhìn ra được, công thâu gia xác thực có bản lĩnh tu kinh đạo. Nô Trung Hiền đi trong chốc lát, tại bách hoa đỉnh thấy được hoàng hậu nương nương thân ảnh. Hoàng hậu nương nương thân mang phượng bào, ngồi tại ghế đá, nhìn qua phía dưới nước chảy mặt người. Váy dài bồng bềnh, đầu quán giản nhã huy đoạn búi tóc, tóc xanh rủ xuống vai, ngọc châm như cắm, đai lưng ngọc quấn cánh tay, hoa mai vinh tế, mặt như kẹp đào lại như tuyết lành gia tinh, uyển như tiên tử. Dù là chỉ là như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem, cũng đẹp đến mức không gì sánh được. Chỉ là tốt người thần sắc ưu sầu, trong mắt hoa không đi sầu lo. Nô Trung Hiền ẩn tàng tiếng bước chân cùng khí tức đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hoàng hậu nương nương. Nương nương, đang suy nghĩ gì đấy? Ban đêm đột nhiên thêm một canh, kinh hỉ phải không? Chương 91, hoàng hậu nương nương, bản cung mang thai. Nô Trung Hiền, người thật to gan, lại dám tại ngự hoa viên đụng bản cung, ngươi không sợ chết? Hoàng hậu nương nương bị đột nhiên xuất hiện ôm ấp giật nảy mình, vốn chuẩn bị trở tay một kích, nhưng thấy là Nô Trung Hiền, nàng nổi giận động tác cái này mới dừng lại. Nàng cũng không biết mình tại sao lại dừng lại, nhưng ngoài miệng nhưng không có khách khí. Nô Trung Hiền ôm thật chặt hoàng hậu nương nương, cái cằm khoác lên trên vai thơm của nàng, nói khẽ, nương nương, gặp được chuyện gì? Cùng thần nói một chút đi. Tay của hắn hơi không thành thật. Hoàng hậu nương nương đỏ mặt, nhưng lần này nhưng không có phản kháng, mà lại hỏi, Nô Trung Hiền, ngươi thật không sợ chết sao? Nương nương cái này là nói gì vậy chứ? Trên thế giới nào có người không sợ chết? Chỉ là thần không sợ hoàng hậu nương nương, thần biết nương nương chắc chắn sẽ không hại ta. Nô Trung Hiền ngoài miệng nói xong dâu ngon dâu ngọt, trong lòng nghi hoặc, hoàng hậu nương nương đây là thế nào? Cũng lười ước mây. Ai biết lúc này, hoàng hậu nương nương đúng là đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Nô Trung Hiền trên bờ vai, có chút nhắm mắt lại. Động tác này để Nô Trung Hiền kém chút kích động. Hoàng hậu nương nương chủ động đi lên, hẳn là muốn ngả bài. Lúc này hoàng hậu nương nương cái kia tràn ngập mùi thơm lời nói vang lên, chúng ta đều phải chết. Nô Trung Hiền sửng sốt một chút, nhìn về phía đôi mắt đẹp nhắm, lông mi tùy phong khẽ nhúc nhích, một trương đẹp đến một có tì vết khuôn mặt. Bệ hạ phát hiện chuyện của chúng ta. Nô Trung Hiền suy nghĩ chuyển động rất nhanh, một cái liền đoán được cái gì. Hoàng hậu nương nương không có nhúc nhích. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, cái này tên thái giám bả vai không chỉ có rộng thùng thình, hơn nữa còn phi thường dễ chịu. Thường thụ lấy cái này chỉ có một phần ấm áp, hoàng hậu nương nương nhẹ giọng, không có, nhưng nhanh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh là có ý gì? Có người mật báo không thành. Là ai? To gan như vậy. Nương nương, đến cùng thế nào? Cùng thần nói một chút. Nô Trung Hiền cũng mất đùa bỡn tâm tình, ôm ấp hoàng hậu nương nương, nhẹ giọng hỏi thăm. Lữ hoàng hậu có chút mở ra mắt, một cặp con ngươi linh động cùng gần trong gang tấc Nô Trung Hiền đối mặt, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi cùng cái kia Lạc Linh điện hạ là chuyện gì xảy ra? Giọng chất vấn khí. Nô Trung Hiền sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bật cười. Hoàng hậu nương nương còn biết ăn dấm. Nương nương yên tâm, ta không thích nam nhân. Điện hạ nàng nhưng thật ra là nữ nhân. Nô Trung Hiền giải thích. Nữ nhân? Nghe được cái này đáp án, hoàng hậu nương nương kinh ngạc. Lạc Linh điện hạ lại là nữ nhân? Cái này quả nhiên là làm cho người chấn kinh. Kỳ thật Lữ Tố Khanh nhìn thấy Ngô Trung Hiền cùng Lạc Linh điện hạ sự tình, sinh khí cũng là có nguyên nhân. Nàng bản vẫn hoài nghi Ngô Trung Hiền là Lạc Linh phái đến khi phụ mình. Nàng cho là mình trở thành Lạc Linh điện hạ cùng nhân đế bệ hạ tranh đoạt quyền lợi vật hy sinh, cho nên mới sẽ như vậy phẫn nộ. Lại không nghĩ rằng, Lạc Linh điện hạ là thân nữ nhi. Bất quá, thân nữ nhi cũng bèn bèn để hoàng hậu nương nương kinh ngạc, cũng không có để nàng ngu giận. Nữ thì sao? Ngươi còn không phải cùng nàng có quan hệ. Hoàng hậu nương nương chú môi, vẫn tràn ngập ghen tuông. Ngô Trung Hiền nhịn không được đập nàng tất cố một bàn tay. Gây hoàng hậu nương nương a một tiếng, lập tức đỏ mặt sinh khí, Ngô Trung Hiền, ngươi lớn mật. Lớn mật? Thân hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính lớn mật. Ngô Trung Hiền biết rõ không thể cùng nữ nhân đi thảo luận ăn dấm vấn đề, bởi vì vô luận như thế nào trả lời, nữ nhân đều khó có khả năng vui vẻ, chỉ có đem nàng giáo dục vui vẻ, nàng mới có thể quên việc này. Ngô Trung Hiền thừa lúc vắng mà vào. Nha. Ngô Trung Hiền, nơi này chính là ngự hoa viên, ngươi làm cái gì? Hoàng hậu nương nương đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị Ngô Trung Hiền một thanh kéo về trong ngực, không nói lời gì. Cá trạch về nhà. Ân. Hoàng hậu nương nương cắn chặt môi, không thể tin chừng mắt Ngô Trung Hiền. Nàng không nghĩ tới tên khốn này thái giám lớn mật như thế. Nơi này chính là ngự hoa viên, thỉnh thoảng liền có cung nữ thái giám đi ngang qua. Nương nương, nói hay không? Chuyện gì xảy ra? Ngô Trung Hiền ôm nàng hỏi. Hoàng hậu nương nương cắn chặt môi đỏ, chịu đựng. Nhưng ngay sau đó hơi đỏ mặt. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Ngô Trung Hiền. Ngươi không cần lực lượng lớn như vậy, bản cung. Bản cung mang thai. Hoàng hậu nương nương khó thở. Mang thai mà thôi. Cái gì? Mang thai? Ngô Trung Hiền lập tức sửng sốt, không thể tin chừng vào mắt. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được ngoài ý liệu sự tình. Lần thứ nhất khiếp sợ như vậy. Hoàng hậu nương nương mang thai? Là ai? Còn có thể là ai? Bệ hạ là thân nữ nhi, trong cung không có nam nhân khác, nương nương cũng không có khả năng đi tìm nam nhân. Cho nên, là Ngô Trung Hiền hải tử. Ngô Trung Hiền lấy lại tinh thần, liền vội hỏi, nương nương làm sao ngươi biết mình mang thai? Hắn ôm lấy một tia may mắn. Nhưng là hoàng hậu nương nương trả lời, đánh nát hắn may mắn. Bản cung tìm ngự y cha. Cam. Nương nương thật sự có hỉ. Đây thật là cái đại kinh hỉ a. Nô Trung Hiền hít một hơi thật sâu, đè xuống vô cùng phức tạp tâm tình, vội vàng nói, ngự y y. Là cái nào ngự y y? Hắn còn sống sao?
Ân.
Hoàng hậu nương nương nghi hoặc, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng.
Đúng a.
Cái kia ngự y y còn sống.
Vạn một tin tức truyền đi.
Nhanh.
Đi tìm cái kia ngự y y.
Nương nương nói xong liền một cái đứng dậy, chỉ nghe đợt một tiếng.
Nàng mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất.
Nhất thời kích động, quên vẫn còn đồ vật.
Còn tốt Ngô Trung Hiền kịp thời đỡ lấy hoàng hậu nương nương.
Người tên hỗn đản.
Nương nương đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Ngô Trung Hiền.
Ngô Trung Hiền mảy may một phản ứng, nhanh chóng nói, đi trước tìm ngự y y.
Ân.
Hoàng hậu nương nương cũng minh bạch trước mắt chuyện trọng yếu nhất,
liền vội vàng đứng lên.
Nhưng đi đường vẫn khó chịu.
Ngô Trung Hiền dứt khoát một thanh ôm lấy hoàng hậu nương nương.
Vừa lúc này, có hai tên cung nữ tiến đến ngự hoa viên quét dọn.
Vừa vặn liền thấy Ngô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương một màn này.
Hoàng hậu nương nương.
Hai cung nữ sững sờ, vô ý thức kêu ra tiếng.
Hoàng hậu nương nương trong lòng giật mình, vô ý thức xem ra, phát hiện có cung nữ.
Ngô Trung Hiền,
nhanh,
mau giết các nàng.
Lữ hoàng hậu vội vàng kéo Ngô Trung Hiền cánh tay.
Một màn này nếu như bị báo cáo nhanh cho bệ hạ, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện.
Nhất là Ngô Trung Hiền y quan không ngay ngắn,
còn chưa kịp thu thập,
nương nương còn bị hắn ôm.
Một màn này, muốn không có gì bất ngờ xảy ra đều không được.
Hai tên cung nữ nghe xong nương nương lời này, doa đến mặt mũi trắng bệch, quay người liền muốn trốn.
Ngô Trung Hiền,
ngươi nhanh a,
mau giết các nàng,
đừng để các nàng chạy.
Hoàng hậu nương nương sốt ruột thúc giục.
Một khi bí mật này buộc ra ngoài, rất có thể sẽ liên lụy phụ thân,
liên lụy Lữ gia.
Nếu không hoàng hậu nương nương cũng sẽ không như vậy hung ác.
Nàng là cái người thiện lương, sẽ không tùy tiện giết người.
Nhưng người hiền lành đến đâu, cũng có muốn bảo vệ người nhà.
Vì người nhà, cũng có thể trở nên hung ác vô cùng.
Nô Trung Hiền trong tay ngân châm bay ra.
Hai tên chạy trốn cung nữ chỉ một thoáng bị đánh trúng, ngất đi.
Bất quá cũng chưa chết.
Nô Trung Hiền mặc dù tàn bạo, nhưng cũng không muốn giết lung tung người.
Với lại giết cái này hai tên cung nữ, cũng không tốt giải thích.
Cho nên Nô Trung Hiền có một cái khác phương pháp.
Trước sai người đem các nàng nhốt vào mình tẩm cung.
Đợi buổi tối lại nói.
Hiện tại, đi trước tìm ngự y đi.
Vạn nhất cái kia ngự y nhiều chuyện, đem tin tức này truyền đi, bệ hạ khẳng định sẽ vài phút liền biết.
Đến lúc đó thật sẽ xảy ra chuyện.
Chương 92, cơ quan chim, nữ đế bệnh.
Trong hoàng cung,
thái y viện.
Nô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương đội vàng đi đến, tìm kiếm lúc trước là hoàng hậu nương nương chẩn bệnh tên kia nữ thái y.
Lâm ngự y.
Nàng đi là bệ hạ chẩn đoạn.
Một tên ngự y giải thích nói.
Nghe được câu trả lời này, Nô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương liếc nhau, trong lòng đều là giật mình.
Muốn xảy ra chuyện.
Nô Trung Hiền liền vội hỏi, bệ hạ ở nơi nào?
Tựa như là ngự thư phòng.
Ngự y nhớ lại mấy giây, nói ra.
Nô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương liếc nhau, lại chạy tới ngự thư phòng.
Hoàng hậu nương nương, thần vào xem, ngài đi ngồi bên kia các loại, cẩn thận thân thể, đừng để bị lạnh.
Đến ngự thư phòng bên ngoài, Nô Trung Hiền chuẩn bị tiến.
Hoàng hậu nương nương vô ý thức bắt lấy Nô Trung Hiền tay,
nhưng rất nhanh lại buông ra, nói chỉ là một câu, cẩn thận.
Nô Trung Hiền hít một hơi thật sâu, đi hướng ngự thư phòng.
Đại Chu cảnh nội,
cách hoàng cung 300 dặm bên ngoài cơ quan thành.
Cơ quan thành là dùng các loại hi hữu vật liệu gỗ chế tạo thành, 10 phần hoa lệ tinh mỹ, tràn ngập cùng thời đại này không hợp khí tức.
Cơ quan thành bên trong,
một cái to lớn, dùng đầu gỗ chế tác mà thành cơ quan chim chính dừng ở trong sân.
Cơ quan này chim có thể bay bắt đầu,
là công thâu gia nhất làm cho người sợ hai thán phục thần bí công tượng thuật thứ nhất.
Đương nhiên, cơ quan này chim thế gian chỉ có cái này một cái,
bởi vì công thâu ban chỉ làm ra một cái.
Nghe nói đã từng có mấy vị đế vương muốn con này cơ quan chim, nhưng đều không có thể được đến.
Dù sao, công thâu gia cũng không phải phổ thông gia tộc.
Công thâu gia mặc dù không tham dự chính trị tranh đấu, nhưng bọn hắn tại Thần Châu đại lục lực ảnh hưởng to lớn.
Dù sao, vô luận là vương triều vẫn là cá nhân, đều cần phải mượn công thâu gia kỹ thuật.
Vô luận là chiến đấu sử dụng binh khí, cũng hoặc là thưởng thức phẩm, ở lại hoa lệ công trình kiến trúc các loại.
Những này đều cần công thâu gia đến giúp đỡ chế tác.
Đây cũng là mỗi một cái vương triều đều mời công thâu gia, tại cảnh nội sắp đặt một tòa cơ quan thành nguyên nhân.
Cơ quan thành bên trong nơi ở toàn bộ là công thâu gia công tượng, có thể giúp vương triều chế tạo cần thiết hết thảy vật phẩm.
Với lại vương hầu quý tộc đối công thâu gia cũng tương đối tôn kính.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công thâu gia nghe lời, có thể cung cấp vương triều nhất định trợ giúp.
Nếu không, không được.
Vương triều chỉ là coi trọng công thâu gia kỹ thuật, cũng không phải là sợ hãi công thâu gia.
Đương nhiên, cũng không có vương triều nghĩ đắc tội công thâu gia.
Giờ phút này, một thiếu nữ chạy ra, linh xảo nhẹ nhàng chạy hướng cơ quan chim phương hướng, dưới chân một điểm, dễ như trở bàn tay linh động nhảy lên, rơi vào cơ quan chim phía trên.
Nhanh nhẹn đến thiếu nữ dung nhan thanh tú, có không nói ra được thanh tuyệt thoát tục, nàng váy dài mỹ lệ,
dáng người uyển chuyển, đen như mực tóc dài như thác nước bố thuận hoạt, giống như tơ lụa nhu hòa.
Lòng loẹt quấn lên tóc xanh, nghiêng xiên châu liên bích hợp, rủ xuống ngân tinh huyền nguyệt lấy sân chi.
Còn nữa, thì mắt như không linh, môi như ánh cánh, thuần trẻ con ngây thơ.
Quần áo như tuyết, phát đen như mực, trường thân ngọc lập, trôi chảy mà hoa mỹ.
Hơi ngửa mặt tinh mỹ sáng long lanh, bình tĩnh ôn hòa mắt đen tràn ra không có một gợn sóng lạnh nhạt, lại như biển sâu khó dò.
Nữ tử leo lên cơ quan chim lúc tuyết sa man lên, xuôi theo màu xanh trắng treo lên tơ bạc bên cạnh mép váy nhìn lên trên, ống tay áo tùy phong phất phới, cùng với âm vận trôi qua mà nhẹ nhàng giơ lên, lại ưu nhã rơi xuống, mỹ hảo như là huyễn cảnh.
Quần áo màu trắng tùy phong tung bay, và áo bắt đầu lúc rơi, đen như mực sợi tóc phản xạ ra ánh nắng sáng rỡ màu sắc.
Không linh mắt to như tinh thần lấp lóe, lông mi mềm mại chớp lấy.
Lông xù hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục, lệnh nhìn thấy mỗi người đều sẽ cảm xúc bành trướng. Thiếu nữ khẽ miệng thon dài cười, có lê hoa thanh thuần cùng cây hoa anh đào sáng lạ, ngồi tại cơ quan chim liền muốn cất cánh. Đi theo phía sau mà đến lão giả cản cũng ngăn không được. "Ra ra, nhiệm vụ lần này liền để Linh Lung một người đi thôi." Thiếu nữ nói xong, liền điều khiển cơ quan chim muốn cất cánh. Lão giả đứng ở phía dưới chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười, hướng về phía ngồi đang thong thả phi thăng cơ quan chim trên lưng thiếu nữ dặn dò. "Trên đường cẩn thận chút, gần nhất bên ngoài loạn, không nên chạy loạn. Nếu có chuyện gì, nhớ kỹ liên hệ ra ra." "Biết rồi ra ra." "Ra ra ngài cũng muốn chú ý thân thể a, ta đi rồi." Cơ quan chim lên không về sau, dần dần bay bắt đầu. Phía dưới tên kia từ Đại Chu hoàng cung mà đến tiểu thái giám thấy cảnh này, kinh miệng mở lớn. "Bay, bay đi lên." Ngồi tại cơ quan chim trên lưng thiếu nữ, nhìn về phía Đại Chu hoàng cung phương hướng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mây muốn ý phục hoa tưởng dung, cũng không biết, làm ra như vậy thi từ thái giám, sẽ là cái dạng gì phong lưu phong khoáng thái giám đâu. Hiển nhiên, thiếu nữ chuyến này không chỉ là vì giúp Đại Chu vương triều tu kinh đạo, còn có một nguyên nhân khác. Thiếu nữ đối vị này đã có đại danh thái giám cảm thấy rất hứng thú. "Bệ hạ, ngài đây là gần mấy tháng không có nghỉ ngơi tốt, thân thể có chút suy yếu, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rất nhanh liền có thể khôi phục." Nữ thái y là bệ hạ đem xong mạch, nói ra chẩn bệnh kết quả. "Ai, đã không có thời gian nghỉ ngơi." Chu Nam Hoàng chậm rãi đứng lên đến. Sắc mặt nàng có mấy phần tái nhợt. "Mấy tháng gần đây, không, phải nói là từ thượng vị hơn 3 năm đến nay, nàng liền không có có thể nghỉ ngơi thật tốt qua một ngày. Cho dù là trong lúc ngủ mơ, đều đang nghĩ các loại mưu đồ, như thế nào cùng trong triều đình thế lực khắp nơi đấu trí đấu dũng." Lúc đầu nghe được Ngô Trung Hiền từ phương Bắc biên cảnh mang về lễ vật, Chu Nam Hoàng cho là mình cuối cùng có thể buông lòng một hơi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ai ngờ ngày đầu tiên vừa muốn nghỉ ngơi, liền bị Ngô Trung Hiền đánh thức. Ngày thứ hai, biết được Đại Tần xuất binh, nàng liền càng thêm không có thời gian nghỉ ngơi. Chu Nam Hoàng khắc sâu biết, Đại Tần cử động lần này có bao nhiêu hiểm ác. Xa thân gần đánh. Với lại Đại Tần giao là Đại Ngụy cùng Đại Đường, duy chỉ có vượt qua Đại Chu. Đây là ý gì, đã rất rõ ràng. Đánh xong Đại Minh, liền muốn đối Đại Chu độc thủ, cho nên không cần thiết lập quan hệ ngoại giao. Chu Nam Hoàng nhìn rất thấu triệt, với lại lúc trước một đám đại thần cũng đã sớm phân tích qua. Cuối cùng đạt được phương án, nhất định phải mấy cái vương triều liên hợp đối phó Đại Tần. Bỏ đi Đại Tần lòng lang dạ thú. Nhưng Đại Ngụy vương hướng cùng Đại Đường vương triều ý nghĩ trước mắt còn không rõ xác thực, cần phải người đi đàm. Thừa tướng Ti Mã Thừa tự mình xuất phát, đi hướng Đại Đường vương triều trao đổi. Lễ bộ thượng thư Từ Nhân Quý tiến về Đại Ngụy vương hướng trao đổi. Hy vọng có thể cùng hai nước ký kết không xâm phạm lẫn nhau ước định, đồng thời có thể đạt thành cùng nhau xuất binh trợ giúp Đại Minh hành động. Đại Chu nội bộ hiếm thấy đoàn kết bắt đầu. Nếu như nói lúc trước có người muốn mượn Đại Ngụy vương hướng như quyền soán vị, thế thì cũng bình thường. Bởi vì Đại Ngụy thực lực mặc dù so Đại Chu vương triều cường một điểm, nhưng coi như chiến bại, cũng còn có rất nhiều phương pháp có thể ứng đối. Dầu gì, có thể cắt đất cầu hòa mà. Chí ít quốc gia còn tại. Hơn nữa còn có thể soán vị thành công. Nhưng bây giờ Đại Tần vương triều, nó có thể sẽ không tiếp nhận hòa đàm. Cho dù là muốn như quyền soán vị đại thần, giờ phút này cũng không dám muốn từ bên trong nhu lợi. Bởi vì Đại Tần là thật sẽ đem bọn hắn Đại Chu diệt quốc. Một khi bị diệt quốc, còn muốn như quyền soán vị. Chờ chết a. Cho nên bây giờ Đại Chu vương triều nội bộ ít có đoàn kết đi lên. Tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có trước bảo vệ quốc gia mới có thể có chuyện sau này. Nếu như giờ này khắc này còn có người muốn gây sự, không cần hoài nghi, nhất định là nước khác gian tế, cũng hoặc là muốn hủy diệt Đại Chu ác độc người. Bất quá, mặc dù tất cả thế lực liên hợp lại đến, trận này cầm vẫn như cũ rất khó đánh a. Đại Tần vương triều quốc lực quá mạnh. Chu Nam Hoàng trong lòng thở dài, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh chờ thật lâu Ngô Trung Hiền. "Ngô Trung Hiền, ngươi tìm chấm, có chuyện gì?" Chương 93, môi hở răng lạnh. Thái y giết sao? Ngô Trung Hiền sau khi vào cửa, liền thấy tên kia nữ thái y đang vì nữ đế chuẩn bệnh. Gặp Chu Nam Hoàng sắc mặt âm trầm bất thiện, Ngô Trung Hiền tâm tình tâm thần bất định, khẩn trương bất an. Hắn cũng không biết, bệ hạ có thể hay không đã phát giác được trên đầu mình có đỉnh đại nón xanh. Nghe được Chu Nam Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi mình, tìm nàng làm cái gì thời điểm, Ngô Trung Hiền một cái lấy lại tinh thần. Nghe nói bệ hạ thân thể có việc gì, thần hy vọng có thể giúp bệ hạ phân ưu. Ngô Trung Hiền trung thành tuyệt đối nói. Chu Nam Hoàng nhìn Ngô Trung Hiền một chút, mặc dù không biết hắn lời này là thật là giả, nhưng tối thiểu nghe rất dễ chịu. Giống những đại thần khác cùng tướng quân, nào dám đến quan tâm thiên tử. Đương nhiên, bọn hắn lúc này tất cả đều bận rộn điều binh khiển tướng chuẩn bị ứng chiến, cũng không có thời gian. Chấm vô ngại. Chu Nam Hoàng nói câu, đông nhiên nhìn về phía Ngô Trung Hiền hỏi, Trung Hiền, ngươi nói, nếu là Đại Tần vương triều xâm lấn Đại Minh vương triều, mà Đại Minh hướng ta Đại Chu cầu viện, ta Đại Chu phải chăng muốn xuất binh viện trợ? Ngô Trung Hiền có chút trầm ngâm. Hắn đang nghĩ, đây có phải hay không là Chu Nam Hoàng cố ý khảo nghiệm mình vấn đề? Vạn nhất trả lời không tốt, Chu Nam Hoàng có thể hay không cho mượn cơ hội này xử lý mình? Bởi vì Ngô Trung Hiền không thể xác định thái y có hay không lắm miệng, nói cho bệ hạ hoàng hậu nương nương mang thai một chuyện. Nếu là Chu Nam Hoàng biết việc này, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Ngô Trung Hiền. Dù là nàng là thân nữ nhi, cũng sẽ không cho phép hoàng hậu nương nương mang thai. Hoàng hậu nương nương là thiên tử mặt mũi, dù cho là nữ thiên tử, cũng là đồng dạng. Ân. Chu Nam Hoàng gặp Ngô Trung Hiền hồi lâu không nói lời nào, khẽ nhíu mày. Ngô Trung Hiền đúng là lớn gan, dám ở hoàng đế trước mặt thất thần. To gan như vậy hành vi cũng không phải lần một lần hai. Như nếu không phải Ngô Trung Hiền hoàn toàn chính xác có năng lực, đầu sớm đã bị treo ở trên tường thành. Ngô Trung Hiền suy tư một lát sau, chắp tay trả lời, "Bệ hạ, Đại Minh việc lớn quốc gia Đại Chu nước bên ngoài, Đại Minh nước diệt vong, ta Đại Chu nước nhất định đi theo vong quốc." Tục ngữ nói, xe cùng xe tấm lẫn nhau dựa vào, bờ môi mất đi răng liền bị cầm lạnh. Nếu là Đại Minh vong, ta Đại Chu cũng chắc chắn vong. Cái này gọi môi hở răng lạnh. Cho nên, ta Đại Chu nhất định phải làm chút gì. Ngô Trung Hiền cũng không có nói rõ xuất binh, hắn chỉ nói làm chút gì. bởi vì hắn chỉ là tên thái giám, nếu là há miệng liền đưa ra binh đề nghị, rất có thể sẽ gây hoàng đế khó chịu. Nô Trung Hiền giờ phút này có thể nói là mỗi một câu đều nói cẩn thận cực kỳ, tìm không thấy một điểm lỗ thủng. Dù sao hắn đem hoàng hậu nương nương làm mang thai, không cẩn thận một điểm sẽ bị bệ hạ làm. Môi hở răng lạnh. Chu Nam Hoàng nghe được cái từ này hơi sững sờ, lẩm bẩm mấy lần. Môi hở răng lạnh. Đúng vậy a, bây giờ bọn hắn đích thật là môi hở răng lạnh a. Đại Minh một khi vong quốc, Đại Chu cũng không bao lâu. Đến lúc đó Đại Tần liền sẽ dẫm lên Đại Minh quốc thổ, lấy Đại Minh nuôi chiến, xâm lấn Đại Chu vương triều. Đạo lý Chu Nam Hoàng đều hiểu, chỉ là nàng không có cách nào xuất binh, bởi vì Đại Chu sau lưng còn có Đại Ngụy vương hướng nhìn chằm chằm. Một khi điều đi bộ đội biên phòng, Đại Ngụy thừa lúc vắng mà vào, Đại Chu liền triệt để luân hãm. Nhưng nếu là không xuất binh, nhìn xem Đại Minh bị Đại Tần diệt, như vậy Đại Chu cũng chỉ có thể là mãn tính tử vong. Giờ phút này chỉ có thể chờ đợi. Các loại thừa tướng Ti Mã Thừa Tự cùng lễ bộ thượng thư tử nhân quý tin tức, hy vọng bọn họ có thể dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục hai đại vương triều cùng nhau xuất binh. Nô Trung Hiền, chấm giao phó ngươi sự tình, làm như thế nào? Chu Nam Hoàng tâm phiền ý loạn, nói sang chuyện khác hỏi. Bẩm bệ hạ, đã đang làm, nhiều nhất 10 ngày sẽ cơ bản thành hình. Bất quá, cần bệ tiếp theo một đạo thánh chỉ. Nô Trung Hiền trong đầu đã có kế hoạch. Thánh chỉ? Thánh chỉ gì thế? Chu Nam Hoàng hỏi. Nô Trung Hiền mắt nhìn bên cạnh thái y y, cùng với các cung nữ, cũng không nói thẳng. Chu Nam Hoàng dây hiểu, cho lui thái y cùng cung nữ. Sau đó Nô Trung Hiền chắp tay, mở miệng nói, thần cần một đạo đặc xá tử hình phạm nhân thánh chỉ. Bệ hạ đạo thánh chỉ này không cần trực tiếp phát ra ngoài, chỉ cần để tử hình phạm nhân nhìn thấy liền có thể. Chu Nam Hoàng nghe đến đó, liền hiểu Nô Trung Hiền ý tứ. Ngươi phải dùng tử hình phạm nhân, tổ kiến Tây Hán. Không sai. Nô Trung Hiền gật đầu, ngay sau đó giải thích, dùng tử hình phạm nhân có mấy đầu chỗ tốt. Vừa đến, tử hình phạm nhân nhóm vốn là người sắp chết, nếu là có thể để bọn hắn sống sót, nhiều thiếu sẽ ôm lấy cảm kích tri tâm, cũng sẽ có lòng kính sợ, sẽ càng thêm ra sức làm việc. Thứ hai, tử hình phạm nhân nhóm phần lớn là thanh trắng niên, có chút thực lực, so phổ thông bách tính cường hãn, nói không chừng còn có rất nhiều võ giả có thể dùng. Như vậy, Tây Hán liền có thể càng nhanh thành lập. Thứ ba, tử hình phạm nhân dù sao đều là gánh vác tội nghiệp người, cho dù là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm chết rồi, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn mất, coi như là bọn hắn chịu tội. Chu Nam Hoàng nghe liên tục gật đầu, không sai. Bất quá nàng còn có một cái nghi vấn. Nô Trung Hiền, những này tử hình phạm nhân phần lớn là cùng hung cực ác chi đồ, ngươi như thế nào bảo đảm bọn hắn sau khi ra ngoài là thật tâm muốn vì triều đình làm việc? Vấn đề này Nô Trung Hiền tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn lúc này trả lời. Phương pháp rất đơn giản. Để tử hình phạm nhân tự cung, nguyện ý trở thành thái giám, tự nhiên cũng chính là muốn sống sót người, bọn hắn bình thường sẽ không muốn phản kháng triều đình. Dù sao lấy bọn hắn tử hình phạm nhân thân phận, phản kháng dưới triều đình trận là cái gì, bọn hắn rõ ràng. Chu Nam Hoàng khẽ gật đầu, nhưng còn không phải đặc biệt hài lòng. Nô Trung Hiền nói tiếp. Sau đó bệ hạ tái thiết định thưởng phạt cơ chế, chỉ cần tại Tây Hán làm việc, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lấy hoàn thành nhiệm vụ số lượng đến trao đổi tha tội quyền. Chỉ muốn đạt tới nhất định nhiệm vụ số, mới có thể triệt để tha tội. Lại có thể rời đi Tây Hán, không hề bị ước thúc. Như vậy, tử hình phạm nhân liền sẽ có hy vọng sống sót, cũng sẽ càng thêm ra sức đi hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà liều mạng bên trên tính mệnh. Tiếp theo, lại cho những này tử hình phạm nhân người nhà một chút khen thưởng, để bọn hắn có gia đình lo lắng, dạng này bọn hắn liền sẽ muốn còn sống trở về, liền sẽ càng thêm ra sức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời có người nhà tồn tại, bọn hắn sẽ không dễ dàng bán Tây Hán bí mật. Chu Nam Hoàng nghe đến đó, lúc này một tiếng kêu tốt. Nô Trung Hiền kế hoạch này đơn giản tuyệt, đem những này tử hình phạm nhân nhân tính nắm đến cực hạn, để bọn hắn căn bản không có lý do gì phản kháng, thậm chí sẽ chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Chu Nam Hoàng nhẫn không ngừng gật đầu. Chấm cho ngươi phần này thánh chỉ. Tạ bệ hạ. Đi thôi, hiện tại liền đi làm. Chấm dự cảm, trong triều đình lập tức sẽ dùng tới các ngươi Tây Hán. Chu Nam Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, sẽ dùng tới được, bởi vì lập tức liền muốn khai chiến. Đến lúc đó Tây Hán tác dụng không chỉ là giám thị trong nước, nói không chừng còn có thể phái đi quốc gia khác làm gián điệp sử dụng. Nô Trung Hiền lĩnh chỉ rời đi ngự thư phòng. Chu Nam Hoàng cũng không kịp nghỉ ngơi, uống bát thái y chịu bổ thân thể thuốc, liền tiếp tục bắt đầu làm việc. Dù là nàng võ giả thể chất đều nhanh muốn chịu ra bệnh nặng, có thể thấy được nghèo túng vương triều nhân đế thật không tốt làm a. Nô Trung Hiền đi ra ngự thư phòng, chính là nhẹ nhàng thở ra. May mắn, bệ hạ tựa hồ không có phát hiện hoàng hậu nương nương mang thai một chuyện. Nô Trung Hiền vội vàng đi vào hoàng hậu nương nương bên người. Nương nương, như thế nào? Vậy quá y rất sao? Chương 94, hoàng hậu nương nương, thần là ngài kiểm tra một chút. Nương nương, như thế nào? Cái kia thái y rất sao? Nô Trung Hiền đi tới hỏi. Mặc dù là bảo thủ bí mật, đi giết một cái vô tội thái y không tốt, nhưng ngẫm lại hậu quả, vạn nhất thái y đem bí mật tiết lộ ra ngoài, hoàng hậu nương nương cùng Nô Trung Hiền đều có thể sẽ chết, bao quát cái kia trong bụng chưa thành hình thai nhi cũng sẽ cùng theo mất mạng. Nô Trung Hiền làm hài tử phụ thân, không cho phép con của mình xảy ra chuyện. Dù là hắn không thích hài tử, nhưng làm thật sự có hài tử, hắn lại thế nào trơ mắt nhìn xem con của mình xảy ra chuyện? Nô Trung Hiền có thể là phi thường bao che cho con, là người nhà của mình, Nô Trung Hiền có thể làm bất kỳ chuyện ác nào. Đây chính là hắn tự xưng là mình không phải người tốt nguyên nhân. Nô Trung Hiền vĩnh viễn không cách nào vì mọi người bỏ qua tiểu gia, cho nên hắn không phải một người tốt. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy Nô Trung Hiền như vậy thái độ, trong lòng không hiểu ấm áp, nói khẽ, yên tâm đi, nàng sẽ không nói ra đi. Bản cung đã để nàng rời đi hoàng cung. Nô Trung Hiền nghe xong, mặt ngoài bất động thanh sắc, khẽ gật đầu. Thầm nghĩ lấy, đến lúc đó phái người của Tây Hán nhìn chằm chằm thái y chính là, nếu nàng không tiết lộ bí mật, Nô Trung Hiền cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu là nàng tiết lộ bí mật, cái kia vì mình cùng hoàng hậu nương nương, cùng hài tử. Bất luận kẻ nào, Ngô Trung Hiền đều có thể giết. Có lẽ bởi vì hắn kiếp trước là cô nhi, không có hưởng thụ qua thân tình. Cho nên Ngô Trung Hiền đối người nhà mình tình cảm rất nặng. Bất quá, kỳ thật Ngô Trung Hiền vẫn là có mấy phần hoài nghi. Hắn nhớ được bản thân rõ ràng mỗi một lần đều làm phòng ngự biện pháp, với lại cùng hoàng hậu nương nương liền làm qua một lần, không nên mang thai à? Chẳng lẽ chỗ đó có vấn đề? Nhưng nhìn hoàng hậu nương nương thái độ, không giống như là gạt người. Nương nương, hồi cung a. Ngô Trung Hiền nói khẽ. Hoàng hậu nương nương nhìn xem Ngô Trung Hiền, khẽ ừ. Trở lại đông cung. Hoàng hậu nương nương liền lại khôi phục như vậy tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hai tử, làm sao bây giờ? Hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, hỏi. Có thể sinh ra tới sao? Sinh ra tới tuyệt đối sẽ bị bệ hạ biết đến. Đây chính là sinh một cái sống sờ sờ hài tử, không phải cái gì tiểu động tác. Cho dù là ẩn tàng cho dù tốt, sinh hài tử, Chu Nhân Đế cũng không có khả năng không phát hiện được. Với lại Chu Nhân Đế hậu cung ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, không có cái khác phi tử. Dưới tình huống như vậy, vạn nhất ngày nào bệ hạ muốn làm chút gì, kết quả phát hiện mình hoàng hậu mang thai, cái kia liền xong rồi. Hoàng hậu nương nương cũng nghĩ qua không muốn đứa bé này, thế nhưng nàng lại không nỡ giết chết trong bụng hài tử. Nô Trung Hiền trầm mặc một hồi, đống nhiên mở miệng. Nương nương, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngươi cũng không phải là mang thai. Nương nương sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Có ý tứ gì? Hắn không muốn phụ trách. Có hài tử, lại còn nói loại lời này. Hoàng hậu nương nương sắc mặt lạnh xuống. Vị kia vương thái y đã 56 tuổi, tại trong triều đình làm thái y nhiều năm, nàng tự thân vì bản cung trần bệnh, không có khả năng phạm sai lầm. Nói xong, hoàng hậu nương nương có chút dừng lại, nói bổ sung, với lại bản cung còn nôn nén. Hoàng hậu nương nương rất không có ý tứ nói câu nói này. Dù sao mình thân là hoàng hậu, thế mà nghi ngờ cái trước thái giám loại. Loại lời này nàng làm sao nói ra được? Ngô Trung Hiền nhìn ra hoàng hậu nương nương tức giận, liền ngồi lại đây nhẹ nhàng ôm hoàng hậu nương nương, cười an ủi, "Nương nương đừng sinh khí, thần cũng không phải là không muốn phụ trách. Nếu là nương nương nguyện ý, thần hiện tại liền có thể mang nương nương cao chạy xa bay. Dấu ngon dấu ngọt không cần tiền, nhưng chỉ cần là người đều thích nghe, không phân biệt nam nữ." Quân không thấy, trước có trụ vương là Ạt Kỷ mà chết thương, sau có Chu U vương là Bao Tự Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Cũng có đại tần thái hậu là Lao Hái Sinh Con, ý đồ đem đại tần đưa cho Lao Hái chi tử các loại một loạt sự kiện. Đây hết thảy đều cùng dấu ngon dấu ngọt có quan hệ. Chỉ cần biết dấu ngon dấu ngọt, bất luận cái gì người, vô luận nam nữ, đều có thể ăn được mở. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Linh công chúa như thế biến thái. Hoàng hậu nương nương nghe được Ngô Trung Hiền bỏ trốn, lạnh hư một tiếng, mặc dù mặt ngoài vẫn là sinh khí, nhưng trong lòng vẫn là rất được lợi. Không được đụng bản cung. Hoàng hậu nương nương tránh thoát Ngô Trung Hiền ôm ấp, trừng mắt nhìn Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền ngượng ngùng cười một tiếng, cũng một cương ép ôm lấy. Nương nương, can hệ trọng đại, đây là một đầu sinh mệnh, chúng ta vẫn là lại nhiều kiểm tra một chút, miễn cho ra chỗ sơ suất. Ngươi muốn làm sao kiểm tra? Ngươi còn hiểu y thuật? Hoàng hậu nương nương nhíu mày. Nàng đối Ngô Trung Hiền hoài nghi mình, biểu hiện mười phần không thoải mái. Với lại thân thể của nàng cũng không thoải mái, phạm muốn nôn mửa, đầu não còn có chút phát nhiệt. Những bệnh trạng này đều cùng mang thai giống như lúc. Với lại thái y kiểm tra về sau, cũng nói có tin vui, cho nên hoàng hậu nương nương rất xác định mình là mang thai. Nhưng trước mắt chỉ có một tháng, nàng cũng không cảm giác được trong bụng có cái gì. Một tháng, thai nhi đều không nhất định thành hình. Hiểu sơ hiểu sơ. Hoàng hậu nương nương ngài đừng núp đích, thần đến kiểm tra một chút. Ngô Trung Hiền tới gần, túi người dán tại hoàng hậu nương nương phần bụng thám thính, gây hoàng hậu nương nương một trận ngượng ngùng, muốn nói cái gì, nhưng lại không tốt nói. Dù sao Ngô Trung Hiền là đang kiểm tra. Ngô Trung Hiền bên trên nghe nghe, hạ nghe một chút, trái nghe một chút, phải nghe một chút, trêu đến hoàng hậu nương nương càng ngày càng ngượng ngùng. Cuối cùng, qua nửa nén hương thời gian, Ngô Trung Hiền còn thiếp ở nơi đó, hoàng hậu nương nương rốt cục không thể nhịn được nữa. Ngô Trung Hiền, còn chưa tốt sao? A, tốt, lập tức bắt đầu. Ngô Trung Hiền đứng dậy, làm bộ muốn bắt đầu kiểm tra. Hoàng hậu nương nương lập tức ngộng. Có ý tứ gì? Ngươi mới chịu bắt đầu. Ngô Trung Hiền gật đầu, đúng, hiện tại chính thức bắt đầu. Vậy ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Vừa rồi, liền lắng nghe một chút hoàng hậu nương nương trong bụng thanh âm. Thần muốn biết lúc trước cái kia đợt một tiếng là thế nào phát ra tới. Hoàng hậu nương nương sắc mặt xoát một cái đỏ lên, cái trán gân xanh nảy lên, xấu hổ giận dữ lửa giận đã xông tới. Cái này hôn trướng thái giám, đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ lấy chiếm tiện nghi. Vừa thẹn vừa giận hoàng hậu nương nương kém chút xuất đao. Còn tốt Ngô Trung Hiền phản ứng kịp thời, vội vàng nghiêm túc xem bệnh. Hắn kỳ thật chỉ là muốn đùa hoàng hậu nương nương, để nàng thư giãn một tí tâm tình. Bởi vì Ngô Trung Hiền cảm thấy, hoàng hậu nương nương không nhất định là mang thai. Về phần thái y chẩn bệnh, cũng không nhất định chính là thật. Liền ngay cả hiện đại những cái kia có thể nhìn thấy trong cơ thể cộng hưởng từ hạt nhân đều sẽ sai lầm, huống chi cổ đại. Không phủ nhận cổ đại chữa bệnh kỹ thuật hoàn toàn chính xác có một bộ. Nhưng Ngô Trung Hiền càng tin tưởng mình lần đầu tiên khống chế. Ngô Trung Hiền lại không đốc, sẽ cố ý để hoàng hậu nương nương mang thai. Cho dù là ngày đó động phòng hoa chúc năm canh giờ, hắn cũng khống chế phi thường tốt. Trừ phi ngoài ý muốn nổi lên, cho nên Ngô Trung Hiền cần xác nhận một chút. Hoàng hậu nương nương đừng núp đích, thần là ngài kiểm tra một chút. Ngô Trung Hiền nói xong, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên hoàng hậu nương nương phần bụng. Nội lực tụ tập, có thể rõ ràng cảm nhận được phần bụng bên trong tình huống. Nhưng là kiểm tra một phen, Ngô Trung Hiền lông mày dần dần cao lên đến. Ngô Trung Hiền, thế nào? Chương 95, xảy ra chuyện lớn, nương nương đau lòng không thôi. Ngô Trung Hiền, thế nào? Hoàng hậu nương nương gặp Ngô Trung Hiền như vậy thần thái, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Ngô Trung Hiền không nói gì, thu hồi thủ trưởng. Vừa rồi thông qua nội lực ba động, cảm nhận được hoàng hậu nương nương cũng không phải là mang thai, bởi vì trong tử cung không có hài tử. Hoàng hậu nương nương mình là cha không được,
võ giả bình thường đều không được. Nhưng nhờ vào vùng đan điền viên kia thần bí hạt châu nguyên nhân, Nô Trung Hiền đối tại nội lực nắm giữ viễn siêu võ giả bình thường. Cho nên hắn dùng tay vớt ve hoàng hậu nương nương phần bụng, tương đương với cùng làm CT không sai biệt lắm, có thể dò xét đến bên trong có hay không đồ vật. Nội lực chi diệu, Nô Trung Hiền cũng cảm thán qua nhiều lần. So như lúc này, Nô Trung Hiền dùng nội lực sau khi kiểm tra xong, xác nhận hoàng hậu nương nương trong tử cung cũng không có cái gì. Cái kia bảo thai này trạng thái là chuyện gì xảy ra? Nô Trung Hiền tay hướng xuống, tiếp tục dò xét. Hoàng hậu nương nương sắc mặt đỏ lên, nhanh sắp không nhịn được nữa. Nô Trung Hiền, đến cùng thế nào? Ngươi nếu không nói bản cung liền phải tức giận. Nô Trung Hiền thu về bàn tay, biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía hoàng hậu nương nương nói, nương nương, thần sau đó nói, có thể sẽ để ngài khó có thể chịu được. Lời gì? Ngươi mau nói. Hoàng hậu nương nương bị Nô Trung Hiền biểu lộ như vậy thái độ dọa sợ, vội vàng vội vã truy vấn. Chớ không phải mình trong bụng hài tử xảy ra chuyện. Nô Trung Hiền hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, hoàng hậu nương nương, kỳ thật ngài cũng không có mang thai. Cái này dựng là thai ngoài tử cung, hài tử không bao lâu liền sẽ sinh non. Hoàng hậu nương nương ngu ngơ ở. Nàng nghe không hiểu thai ngoài tử cung một từ ý tứ, nhưng có thể nghe hiểu sinh non. Ý là, nàng không có hài tử. Nô Trung Hiền cũng không biết giải thích như thế nào. Đây quả thật là ngoài ý liệu. Thai ngoài tử cung. Cái thế giới này tự nhiên là có loại bệnh này, chỉ bất quá không phải thai ngoài tử cung cái tên này. Nô Trung Hiền rất rõ ràng thai ngoài tử cung đối với nữ nhân tổn thương lớn bao nhiêu, với lại đứa nhỏ này nhất định là lưu không được. Hiện tại đã là tử thai. Có lẽ ngay từ đầu liền không có thành hình. Nếu như ép ở lại tử thai, hoàng hậu nương nương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lúc nói chuyện, hoàng hậu nương nương sắc mặt dần dần thương bạch khởi đến. Hoàng hậu nương nương, ngài thế nào? Nô Trung Hiền gặp hoàng hậu nương nương sắc mặt không đúng lắm, vội vàng tới nâng. Bản cung đau bụng. Hoàng hậu nương nương chân mày nhíu chặt, cái trán có đổ mồ hôi hình thành. Nhanh truyền thái y đi. Nô Trung Hiền vội vàng hướng về phía ngoài điện cung nữ hô. Cung nữ chạy hướng thái y viện. Nương nương đừng nóng vội, trước nằm một hồi. Thái y lập tức tới ngay. Nô Trung Hiền vịn hoàng hậu nương nương nằm xuống, cầm khăn tay sát nàng cái trán toát ra đổ mồ hôi. Nô Trung Hiền là võ giả, không phải y sư, hắn cũng nhìn không ra hoàng hậu nương nương bị bệnh gì, chỉ có thể lo lắng các loại thái y chạy đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, mấy tên nữ thái y tới. Các thái y là hoàng hậu nương nương kiểm tra một phen về sau, đạt được bệnh tình. Nhanh đi xin phép bệ hạ, cần đem hoàng hậu nương nương ngoài cung tử thai lấy ra, nếu không có thể sẽ nguy hiểm cho nương nương an nguy. Thái y vội vàng hướng lấy cung nữ phân phó. Nô Trung Hiền nghe xong, liền minh bạch nguyên nhân bệnh. Quả nhiên là thai ngoài tử cung. Với lại các thái y hiển nhiên cũng có trị liệu kinh nghiệm, chỉ là bọn hắn đều rõ ràng, hoàng hậu nương nương nghi ngờ chính là lão vượng. Cho dù là tử thai, cũng không dám tùy tiện lấy. Một tên cung nữ lúc này liền đi ra cửa xin chỉ thị bệ hạ. Hoàng hậu nương nương mặc dù đau sắp hôn mê, nhưng nghe đến muốn đi thông chi bệ hạ mình mang thai sự tình, nàng vội vàng mở mắt ra, lo lắng ánh mắt nhìn về phía Nô Trung Hiền. Nô Trung Hiền cho lữ hoàng hậu một cái yên tâm ánh mắt, cũng quay người rời đi. Chờ một chút. Nô Trung Hiền đuổi kịp vội vã chạy hướng ngự thư phòng cung nữ. Nô tổng quản. Chạy chậm cung nữ bị ngăn lại, hơi thở hổn hển, mặt lộ vẻ sốt ruột. Nàng còn muốn đi xin chỉ thị bệ hạ, việc quan hệ hoàng hậu nương nương nguy hiểm đến tính mạng. Người bây giờ đi về, liền nói bệ hạ đã đồng ý lấy ra tử thai, bảo vệ hoàng hậu nương nương tính mệnh. Nô Trung Hiền bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, cung nữ tại chỗ liền bị dọa cho phát sợ. Cái này, đây là giả truyền thánh chỉ. Đây chính là muốn bị Chu Cựu tộc tội lớn. Cung nữ dọa đến trực tiếp quỳ xuống, run run rẩy rẩy mở miệng, "Nô tổng quản, nô tỳ không dám. Bản công cho ngươi đi, ngươi liền đi, xảy ra chuyện bản công hội phụ trách." Thế nhưng là, cung nữ vẫn là không dám. Nàng một cái cung nữ, sao dám giả truyền thánh chỉ a? Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Ân, ngươi muốn chết ngay bây giờ. Nô Trung Hiền sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ nội lực của tới, kém chút đem cung nữ dọa nước tiểu. Dọa đến cung nữ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cuối cùng, tại Nô Trung Hiền hữu hảo khuyên bảo, cung nữ quay đầu là bờ. Rất nhanh, cung nữ mang theo giả khẩu dụ trở lại đông cung. Các thái y nghe được tin tức, tưởng rằng thật thánh chỉ đến, liền lập tức lấy tay trị liệu. Nô Trung Hiền sắc mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh, nhìn xem các thái y trị liệu. Lúc đầu thái y muốn mời Nô Trung Hiền ra ngoài, nhưng hoàng hậu nương nương mở miệng để hắn lưu lại. Các thái y cũng không nói thêm, liền vội vàng bắt đầu trị liệu. Cổ đại cùng hiện đại trị liệu khác biệt vẫn tương đối đại, bất quá cũng có thể xưng là giải phẫu. Nhìn Ngô Trung Hiền đều có mấy phần thần trương. Dù sao đang tiếp thụ cổ đại giải phẫu trị liệu, là hắn quan tâm cùng quan tâm người. Rốt cục, đi qua 2 canh giờ giải phẫu, trị liệu kết thúc. Ngô tổng quản, nương nương đã không sao. Chỉ là mấy ngày gần đây cần phải thật tốt điều dưỡng thân thể một cái. Thái y cũng là nhẹ nhàng thở ra nói. Vạn nhất hoàng hậu nương nương ra chút chuyện, các nàng bọn này thái y cũng muốn bồi táng. Hoàng cung sinh hoạt liền là như vậy mạo hiểm kích thích. Hơi không cẩn thận, liền có thể mất mạng. Ngô công công, hoàng hậu nương nương điều dưỡng cần thiết thuốc, thái y viện sẽ mỗi ngày đúng hạn đưa tới. Ân. Nô Trung Hiền khẽ gật đầu, ngay sau đó sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí mang theo cảnh cáo nói, chuyện hôm nay không thể chuyển đi, hoàng hậu nương nương mất đi Long Phượng một chuyện, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào biết. Các ngươi ứng làm minh bạch đi. Là, minh bạch. Các thái y tự nhiên biết việc này trọng đại. Mặc dù hoàng hậu nương nương căn bản vốn không tính mang thai, nhưng dù sao cũng là. Việc này chuyển đi đối bệ hạ ảnh hưởng không tốt, đối hoàng gia ảnh hưởng không tốt. Cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra. Trong hoàng cung sinh tồn, cần có nhất học tập liền là ít nói chuyện. Thậm chí làm đến, không nói lời nào. Ân, đều trở về đi. Nô Trung Hiền phất tay cho lui chúng thái y đi. Các thái y sau khi hành lễ rời đi, Nô Trung Hiền là đại nội tổng quản, cũng là có thể quản thái y viện. Các thái y sau khi rời đi, Nô Trung Hiền vội vàng đi vào giường một bên,
nhìn xem sắc mặt trắng bệnh hoàng hậu nương nương, trong lòng có chút không thoải mái. Nương nương, thế nào? Ngài thân thể như thế nào? Còn đau không đau nhức?
Không sao.
Hoàng hậu nương nương thanh âm rất nhạt, rất nhạt. Phản phất hoàn toàn mất đi tinh lực. Cũng thế, vừa rồi nghe nói mình mang thai không bao lâu, kết quả lại đột nhiên nói cho nàng hài tử không có. Cái này đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, thậm chí là nam nhân, đều khó có thể chịu đựng. Hoàng hậu nương nương sắc mặt trắng bệnh, hai mắt có chút ngốc trệ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nàng hốc mắt từng đỏ, đau lòng không thôi, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nô Trung Hiền trong lòng đồng dạng có chút không hiểu thất lạc, nhưng cũng không đành lòng hoàng hậu nương nương thương tâm, liền mở miệng. Nương nương, đừng thương tâm, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Nếu như nương nương ngài thật muốn một đứa bé, thần có thể đưa nương nương một cái. Chương 96, thay nữ đế bệ hạ tuyệt vi. Nô Trung Hiền đột nhiên xuất hiện an ủi, để hoàng hậu nương nương kém chút khí cho hắn một đao. Ngươi cái tên này, có thể hay không an ủi người? Hoàng hậu nương nương hung hăng chừng Nô Trung Hiền một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần. Hoàng hậu nương nương, ngài có thể lại suy nghĩ một chút, chúng ta không đổi. Nô Trung Hiền ôn nhu nói, vừa vặn nương nương gần nhất cần điều dưỡng thân thể, các loại điều dưỡng hảo, nếu là muốn mấy đứa bé, thần nguyện xông pha khói lửa tương trợ. Hoàng hậu nương nương, nếu như không phải thân thể có việc gì không động được, nàng cao thấp muốn đánh Nô Trung Hiền một trận. Sao dám đối bản cung nói ra như vậy không biết xấu hổ ngôn ngữ? Nương nương, ngài nghỉ ngơi trước, thần còn có chuyện quan trọng xử lý. Ban đêm lại đến buổi ngày. Nô Trung Hiền nhớ tới tổ kiến Tây Hán sự tình, liền chuẩn bị rời đi. Các loại. Hoàng hậu nương nương vô ý thức muốn kêu một tiếng, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại nén trở về. Nô Trung Hiền đã rời đi. Nhìn qua cửa cung phương hướng, hoàng hậu nương nương trong mắt hiện lên một tia không hiểu mất mát. Vừa rồi mất đi hài tử, Nô Trung Hiền lại đi, để hoàng hậu nương nương trong lòng cảm giác vắng vẻ. Tuy nói ngay từ đầu nàng muốn giết trong bụng thai nhi, nhưng cuối cùng không xuống tay được. Làm thật vất vả tiếp nhận thai nhi tồn tại, muốn sinh ra đến thời điểm cùng, thái y nhưng lại nói cho nàng, cái này thai nhi căn bản không có thành hình. Thậm chí suýt chút nữa thì mệnh của nàng thay đổi rất nhanh, để hoàng hậu nương nương lo được lo mất, trong lòng vắng vẻ. Nàng thậm chí làm xong muốn nuôi hài tử chuẩn bị, ngay cả danh tự đều nghĩ kỹ, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Vì cái gì? Có thể như vậy a? Luôn luôn kiên cường hoàng hậu nương nương, lần thứ nhất hốc mắt hồng nhuận. Nàng cảm giác mình có lỗi với chính mình cái kia chưa xuất sinh đã chết đi hài tử. Nghĩ đi nghĩ lại, hoàng hậu nương nương nước mắt không bị khống chế chảy ra. Rời đi đông cung, Nô Trung Hiền lại cố ý đi gõ đánh một cái tên kia cung nữ, nói cho nàng, hiện tại nàng giả truyền thánh chỉ, nếu là bí mật tiết lộ ra ngoài, nàng cựu tộc đều sẽ bị diệt. Cung nữ dọa đến khóc. Nô Trung Hiền biết nàng không dám nói ra. Dù là vì người nhà, nàng cũng sẽ không nói đi ra. Về sau Nô Trung Hiền lại đi Thiên Lao chọn lựa tử hình phạm nhân. Thiên Lao giám ty tự nhiên là không dám cản, thậm chí chủ động giúp Nô Trung Hiền giới thiệu mỗi một tên phạm nhân thân phận bối cảnh, cùng vì sao phạm tội tiền đến. Không thể không nói, có thể đi vào Thiên Lao phạm nhân hoàn toàn chính xác đều rất có bản lĩnh. Thì như, có tạo phản, cả nhà bị bắt vào đến, còn có cướp bóc quan bạc các loại. Nô Trung Hiền từ tử tù bên trong chọn lựa. Hắn chọn lựa phạm nhân cũng có một bộ. Đầu tiên, không tiếp thụ loại kia gian dâm nhục cướp người. Loại người này cho dù là trở thành thái giám, bị thả ra, cũng có thể sẽ tiếp tục làm chuyện xấu. Với lại loại người này hành vi không dễ khống chế, không đủ trung tâm. Nhưng nếu là vì người nhà, cũng hoặc là vì ăn uống mà tạo phản, cướp bóc quan bạc, cướp phú tế bẩn các loại. Chết như vậy tù thì dùng tốt nhất. Bởi vì bọn hắn chỉ là muốn tiếp tục sống, với lại trong lòng có người nhà, có lo lắng. Dạng này người, rất nghe lời. Nhóm đầu tiên Tây Hán thái giám liền xác định là những ngày tử tù. Về sau lại mở rộng, Nô Trung Hiền cũng suy nghĩ qua, chuẩn bị chọn lựa một chút 6-7 tuổi hài đồng, từ nhỏ bồi dưỡng. Dạng này độ trung thành khẳng định kéo căng. Với lại, là đối với mình độ trung thành. Không sai, Nô Trung Hiền cũng không muốn Tây Hán chỉ phục vụ hoàng đế. Hắn muốn chính là mình Tây Hán. Được tuyển xong Tây Hán tử tù thời điểm, đã đến nửa đêm. Đám tử tù được an bài một trận phi thường phong phú thức ăn. Cùng loại với chặt đầu cơm, không đúng, đây là đoạn chim cơm. Các loại ăn xong cái này bỗng nhiên, liền muốn biến thành thái giám. Bọn hắn còn có cuối cùng một đêm do dự thời gian. Như không nguyện ý tiến Tây Hán, vậy liền cùng cả nhà lao thiếu một cùng chịu chết. Chết hoặc sinh. Những người này tạo phản cùng cướp bóc quan bạc cũng là vì người nhà có thể sống sót. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, bọn hắn lại làm sao có thể từ bỏ. Mặc dù biến thành thái giám phi thường sỉ nhục, nhưng so với bảo hộ người nhà, rất nhiều tử tù vẫn là nguyện ý. Hiện tại, đi tìm hoàng hậu nương nương a. Nô Trung Hiền cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Hôm nay hoàng hậu nương nương hẳn là nhất trống rỗng một đêm. Nô Trung Hiền có thể đi hay không tiến hoàng hậu nương nương nội tâm, liền nhìn đêm nay. Làm một nữ nhân bi thương nhất, bất lực nhất thời điểm, liền là dễ dàng nhất đi vào nội tâm lúc. Lúc trước Nô Trung Hiền làm hết thảy, đều không thể đi vào nương nương nội tâm. Bởi vì là hoàng hậu nương nương một mực duy trì thân là đại chu hoàng hậu ngạo khí. Từ đầu đến cuối cho rằng Nô Trung Hiền chỉ là tên thái giám, thân phận không ngang nhau. Môn bất đương hộ không đúng. Đây chính là giai cấp ánh mắt. Dù là hoàng hậu nương nương phi thường thiện lương, nhưng bởi vì thế giới này lễ nghi pháp giáo dưỡng khác biệt, cho dù là người hiền lành đến đâu, trong xương cũng nhận môn đăng hộ đối một bộ này. Nhất là hoàng hậu nương nương xuất thân chư hầu nhà, từ nhỏ là công chủ, tầm mắt tự nhiên cao. Cho nên hoàng hậu nương nương từ đầu đến cuối, một mực có ngạo tâm. Nói trắng ra là, liền là xem thường Nô Trung Hiền xuất thân, cho rằng hai người không tại một cái thế giới, tuyệt đối không khả năng cùng một chỗ. Loại này cao cao tại thượng tư duy, trong ngắn hạn là không có cách nào giải quyết. Trừ phi để nàng mang thai. Để cao ngạo hoàng hậu nương nương mang thai trước kia xem thường, cho rằng tuyệt đối không khả năng cùng một chỗ thái giám hài tử. Dạng này hoàng hậu nương nương tiềm thức quan niệm liền sẽ từ từ cải biến. Để hoàng hậu nương nương lo được lo mất, lại thừa lúc vắng mà vào, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. dạng này liền có thể con cóc ăn vào thịt thiên nga. Mặc dù Ngô Trung Hiền không cho là mình là con cóc, bệ hạ gần nhất cũng không có phái người giám thị, xem ra đối tín nhiệm của ta trình độ đề cao không thiếu. Ngô Trung Hiền đi đến cửa đông cung, cũng chưa phát hiện nơi này có Chu Nam Hoàng mật thám. Trước đó một mực có. Bất luận Ngô Trung Hiền đi nơi nào, bất quá một lát Chu Nam Hoàng liền sẽ biết. Nhưng từ hai ngày trước bắt đầu, Chu Nam Hoàng không còn giám thị Ngô Trung Hiền. Có lẽ là bởi vì độ tín nhiệm tăng lên, lại có lẽ là bởi vì Đại Tần Vương triều sắp xâm lấn, Chu Nam Hoàng một thời gian quản hậu cung chút chuyện nhỏ này. Ánh mắt của nàng đặt ở quốc gia đại sự bên trên. Đây đối với Ngô Trung Hiền tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Ngô Trung Hiền có thể tại hậu cung muốn làm gì thì làm. Kỳ thật cái này cũng muốn bao nhiêu tại Chu Nam Hoàng. Nàng một cái nữ đế, luôn luôn cao cao tại thượng, từ không quan tâm mình hậu cung, càng không quan tâm hoàng hậu nương nương. Cho tới Ngô Trung Hiền chỉ có thể thay nàng quan tâm, cũng liền có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nghe nói qua hai ngày liền đến tuyển tú thời gian, đến lúc đó không biết nữ đế bệ hạ lại muốn làm sao đâu. Cái gọi là tuyển tú, cũng chính là tuyển phi. Đây là Đại Chu Vương triều hoàng đế cách mỗi một năm liền muốn cử hành một lần long trọng hoạt động. Từ toàn bộ Đại Chu tiến hiến trong mỹ nữ tuyển xinh đẹp, còn có tài hoa nữ tử là phi. Này quy củ là tổ tiên định xuống. Nghe nói là vì để cho hoàng gia khai chi tán diệp, cho nên không cho phép bất kỳ hoàng đế cự tuyển tuyển phi. Cách mỗi một năm nhất định phải tuyển tú một lần. Đồng thời một năm nhất thiếu ít nhất cũng phải tuyển ba tên phi tử. Về phần 3 năm trước vì sao Chu Nam Hoàng một mực không có phi tử? Đó là bởi vì còn không có lập về sau, không thể có phi. Đồng dạng là Đại Chu quý củ, không sau liền không phi, có hậu tất có phi. Bây giờ Chu Nam Hoàng có hoàng hậu, tự nhiên cũng không có cách nào lại cự tuyệt tuyệt phi. Đến lúc đó, tối thiểu 9 cái phi tử cất bước, đem 3 năm này toàn bộ bù lại. Đương nhiên, tuyển phi hoạt động là từ Ngô Trung Hiền vị này đại nội tổng quản đến chủ trì. Tuyển cái gì nữ nhân, trên cơ bản là Ngô Trung Hiền định đoạt. Chương 97, hút cháo, hoàng hậu nương nương thổ lộ quyết tâm. Nương nương, ăn chút cháo a. Ngô Trung Hiền ôm trong ngực đỡ dậy hoàng hậu nương nương ngồi dậy, tay trái bưng nóng hôi hổi chén cháo, tay phải múc một chén canh mua cháo, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ngươi vì cái gì trở về? Hoàng hậu nương nương có chút oán trách ngữ khí. Hiển nhiên nàng còn đang vì Ngô Trung Hiền lúc trước đột nhiên rời đi mà sinh khí. Phát giác được hoàng hậu nương nương phản ứng, Ngô Trung Hiền nhịn không được cười lên một tiếng, đem cái thìa phóng tới hoàng hậu nương nương bên môi, nói: "Nương nương, đừng nóng giận, trước uống ngụm cháo." "Hừ, ai tức giận?" Hoàng hậu nương nương phiết qua đầu, mới không thừa nhận mình sinh khí. Rõ ràng tựa ở Ngô Trung Hiền trong lực, động tác như vậy thân mật, vẫn còn cường tráng trấn định. Miệng ngại thể chính. "Ngạo kiều." "Tốt tốt tốt, nương nương một sinh khí, một sinh khí." "Nương nương kia có thể hay không trước uống ngụm cháo?" Thân tay đều nâng mệt mỏi. Ngô Trung Hiền cười nói: "Không uống." Hoàng hậu nương nương quật cường phiết qua đầu. Nàng mới sẽ không uống Ngô Trung Hiền cho ăn cháo. Thật không uống. Không uống. Tốt. Ngô Trung Hiền khẽ gật đầu. Hắn cũng biết đối phó Ngạo Kiều không thể mềm, nhất định phải đến điểm thủ đoạn cứng rắn. Thế là, Ngô Trung Hiền đem cái thìa bên trong cháo đút tới mình miệng bên trong. Hoàng hậu nương nương ở một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Đột nhiên liền không vui. Ngạo Kiều chính là như vậy, rõ ràng ngoài miệng nói xong không cần, nhưng nhìn thấy Ngô Trung Hiền thật không để ý tới nàng, nàng lại sinh khí. Ngô Trung Hiền liên tiếp uống mấy miệng cháo, hoàng hậu nương nương càng xem càng sinh khí, khí đều nhanh cắn răng nghiến lợi. Gia hỏa này thật không quan tâm bản cung. Bản cung vì ngươi, kém chút liền chết. Càng nghĩ càng bị khuất. Đúng vào lúc này, Ngô Trung Hiền đột nhiên đem chén cháo đem thả xuống, sau đó hai tay đem hoàng hậu nương nương đầu quay lại, hai tay đè chặt. Ngô Trung Hiền, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra bản cung. Hoàng hậu nương nương nhìn xem Ngô Trung Hiền phình lên nhét, chột dạ không dám đối mặt, cố giả bộ sinh khí. Ngô Trung Hiền không nói một lời, trực tiếp nhích lại gần, cưỡng ép cho ăn hoàng hậu nương nương hút cháo. Ngô. Hoàng hậu nương nương trừng lớn mắt, không thể tin. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Trung Hiền lại lớn mật như thế. Thái giám này thật là lớn đảm lượng. Cảm nhận được trong miệng có cháo tiến đến, nàng muốn phun ra ngoài, nhưng làm sao cũng nhả không ra đi. Theo hô hấp dần dần khó khăn, hoàng hậu nương nương chỉ có thể bị ép nuốt xuống cháo nước. Ngô Ngô. Hoàng hậu nương nương mở to hai mắt nhìn, phản phất tại mắng Ngô Trung Hiền lớn mật. Hai tay cũng đang dùng lực giãy giụa, đập Ngô Trung Hiền phía sau lưng. Gương mặt xinh đẹp phấn hồng. Nhưng theo giãy giụa lực lượng hao hết, hoàng hậu nương nương dần dần mềm nhũn, đã mất đi giãy giụa lực lượng. Hồi lâu sau, làm Ngô Trung Hiền buông ra hoàng hậu nương nương, nàng cả người mềm nhũn tựa ở Ngô Trung Hiền trong ngực. Ngô Trung Hiền, ngươi, ngươi thật là lớn gan. Hoàng hậu nương nương đỏ mặt, hơi thở hổn hển nói. Ngô Trung Hiền lại bưng lên cháo, cười nói, nương nương, lại đến điểm. Không cần. Hoàng hậu nương nương một cái tinh thần bắt đầu, muốn tự tuyệt. Loại sự tình này, loại cháo này, nàng đã lớn như vậy chưa từng có uống qua. Buồn nôn. Phản ứng đầu tiên liền là buồn nôn. Nhưng là theo càng uống càng nhiều, hoàng hậu nương nương vậy mà cảm thấy có thể tiếp nhận. Nàng sợ hai biến hóa của mình, cho nên muốn tự tuyệt. Nhưng Ngô Trung Hiền cũng không cho hoàng hậu nương nương cơ hội tự tuyệt. Nương nương, lại đến điểm. Ngô Trung Hiền lại uống vào mấy ngụm cháo, lấy tay cố định trụ hoàng hậu nương nương đầu, bắt đầu cho ăn cháo. Hoàng hậu nương nương mở to hai mắt, lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Từ từ, hoàng hậu nương nương không muốn phản kháng, nhắm mắt lại, mặc cho từ hắn dạy vò đi thôi. Hầu kết có chút giật giật, có thể thấy được cháo nước đang bị nương nương uống hết. Dù là làm Ngô Trung Hiền buông ra hoàng hậu nương nương đầu về sau, nàng cũng không có lại tránh né. Ngô Trung Hiền khỏe miệng có chút câu lên. Nương nương. Hoàng hậu nương nương đỏ mặt, không có trả lời, ngay cả con mắt cũng không dám mở ra, chột dạ không dám cùng Ngô Trung Hiền đối mặt. Nhưng là nàng cái kia có chút rung động lông mi, lại là bại lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Ngô Trung Hiền nhích lại gần, nhẹ nhàng thêm dưới môi đỏ. Hoàng hậu nương nương vẫn không có động tác, không có phản kháng.
Nô Trung Hiền biết, lần này mới tính là chân chính cầm xuống Nương Nương. Lại đến điểm chạm đi, Nương Nương. Nô Trung Hiền cười nói. Hoàng hậu Nương Nương có chút đỏ mặt, phiết qua đầu, không nói gì. Mặc dù Ngô Trung Hiền thái giám này rất xấu, nhưng là hắn tối thiểu quan tâm mình, không giống bệ hạ. Thành thân đã lâu như vậy, chưa từng có quan tâm tới mình. Cho dù là nói thêm mấy câu đều không có. Lữ Tố Khanh trước kia rất là sùng bái Chu Nhân Đế, sùng bái vị này nhân đế, ái mộ vị này nhân từ bệ hạ. Nàng coi là gả cho bệ hạ, nhất định có thể đạt được hạnh phúc. Nàng cũng cam nguyện là bệ hạ, là đại chu nỗ lực hết thảy. Chỉ là nhân đế từ không quan tâm mình. Lữ Tố Khanh thất vọng. Rốt cục, lòng của nàng vẫn là thay đổi. Hoàng hậu Nương Nương không phản kháng nữa. Không chỉ là không phản kháng nữa, hơn nữa còn chủ động hai tay nghi ngờ ôm lấy Ngô Trung Hiền, chủ động hút cháo. Nương Nương. Ngô Trung Hiền mắt nhìn Hoàng hậu Nương Nương, phát hiện cái sau mở mắt ra, mặc dù mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhưng không có lại phản kháng. Ngô Trung Hiền, ngươi nếu là phụ bản cung nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng hậu Nương Nương đỏ mặt nói ra lời nói này. Ngô Trung Hiền sững sờ, sau đó đại hỉ. Hoàng hậu Nương Nương đây là triệt để buông ra tâm. Ngô Trung Hiền nuốt một ngụm nước bọt, lại là không có chỉ lo kích động, mà là cùng Hoàng hậu Nương Nương đối mặt, làm bộ bình tĩnh mở miệng, thần nghe không hiểu Nương Nương lời này ý tứ. Ngô Trung Hiền, ngươi. Hoàng hậu Nương Nương xấu hổ giận dữ. Nàng đều nói như vậy rõ ràng, Ngô Trung Hiền ra hỏa này. Nương Nương, thần vẫn là muốn nghe ngài chính miệng nói, muốn làm thần nữ nhân. Ngô Trung Hiền nhếch miệng lên, nhìn xem thẹn thùng Hoàng hậu Nương Nương, cười hỏi. Cao ngạo nữ nhân, nhất định phải để nàng cúi thấp đầu, chủ động nói ra không có tôn nghiêm lời nói. Chỉ có đánh nát nàng cao ngạo, mới có thể triệt để đi vào nội tâm. Nếu không Ngô Trung Hiền chẳng qua là vật thay thế thôi, hắn cũng không nguyện trở thành vật thay thế. Hoàng hậu Nương Nương đỏ mặt, cắn thật chặt môi đỏ. Nàng thân là đại chu hoàng hậu, làm sao cũng nói không nên lời như vậy xấu hổ lời nói. Nương Nương, ngài nếu không nói, thần có thể liền đi. Ngô Trung Hiền làm bộ như muốn rời đi. Hoàng hậu Nương Nương một cái gấp, vội vàng kéo lại Ngô Trung Hiền cánh tay. Đừng. Hoàng hậu Nương Nương đỏ mặt, cắn môi. Bản cung. Ai? Nương Nương, ngài nếu là chướng mắt thần, cần gì phải cùng thần nói lời nói này? Thần không phải bệ hạ vật thay thế, cũng không muốn làm vật thay thế. Ngô Trung Hiền nghĩa chính ngôn tử, nói xong liền tránh ra Nương Nương tay muốn đi. Hoàng hậu Nương Nương nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Sau đó nàng minh bạch Ngô Trung Hiền tại sao có như vậy thái độ. Nguyên lai, hắn cho là mình là coi hắn là trở thành vật thay thế. Hoàng hậu Nương Nương cắn môi, đột nhiên đi chân trần xuống giường, xông lại ôm lấy Ngô Trung Hiền. Hoàng hậu Nương Nương. Ngô Trung Hiền nghi hoặc quay đầu. Sau một khắc, Hoàng hậu Nương Nương chủ động kéo đi lên, dùng động tác biểu đạt quyết tâm của mình. Đột nhiên tăng thêm. Chương 98, lo được lo mất nữ kiếm tiên. Hoàng hậu Nương Nương đột nhiên xuất hiện chủ động, để Ngô Trung Hiền sửng sở. Ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới Hoàng hậu Nương Nương sẽ làm đến như thế. Đối với một cái cổ đại nữ tử tới nói, chủ động ôm nam nhân, đó cùng hiện đại nữ tử chủ động lên giường không sai biệt lắm. Đây cũng là Hoàng hậu Nương Nương đánh trong đáy lòng muốn có được Ngô Trung Hiền yêu. Ngô Trung Hiền cảm nhận được Hoàng hậu Nương Nương cực nóng tâm, nhưng cũng cảm nhận được Nương Nương sinh sơ kỹ xảo. Cũng thế, Hoàng hậu Nương Nương dù sao một kinh nghiệm, thời điểm động phòng hoa trúc, nàng bị đánh bất tỉnh, Ngô Trung Hiền không có thể dạy Nương Nương kỹ thuật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vừa rồi cho ăn cháo là hai người lần thứ nhất hôn. Đây coi như là lần thứ hai. Bất quá kỹ xảo vẫn như cũ lạnh nhạt, đầu lưỡi cũng sẽ không động đậy, không dám rồi. Ngô Trung Hiền thấy thế, tại chỗ giáo Hoàng hậu Nương Nương, cảm nhận được không thích hợp, Hoàng hậu Nương Nương vô ý thức mở mắt ra, nhưng lại không dám phản kháng. Nàng sợ hãi Ngô Trung Hiền cho là mình ghét bỏ hắn, sợ hơn Ngô Trung Hiền lầm cho là mình đem hắn xem như lốp xe dự phòng. Cao ngạo Hoàng hậu Nương Nương trước kia chưa hề nghĩ tới, mình sẽ có dạng này hèn mọn ý nghĩ, sẽ biết sợ một cái nam nhân sinh khí, sợ hãi một cái nam nhân hiểu lầm. Với lại, cái này nam nhân vẫn là nàng trước kia chưa hề để ở trong mắt thái giám. Tình yêu sẽ cho người trở nên hèn mọn. Cho dù là cao cao tại thượng Hoàng hậu Nương Nương cũng không ngoại lệ. Rất lâu sau, Hoàng hậu Nương Nương mềm tại Ngô Trung Hiền trong ngực. Nương Nương, có thể chứ? Ngô Trung Hiền luồn vào phượng bào bên trong, tay cầm có chút giật giật. Hoàng hậu Nương Nương đỏ mặt, nhẹ nhàng chuyển qua đầu, thế nhưng, bản cung thân thể còn không có khôi phục. Cái kia nếu không, Nương Nương cùng lần trước. Ngô Trung Hiền đương nhiên biết Nương Nương thân thể một khôi phục, cho nên mới cố ý hỏi. Cái này gọi cửa hàng. Nếu là không làm cửa hàng, vừa lên đến liền thẳng vào chủ đề, nữ nhân đều chịu không được. Hoàng hậu Nương Nương nghe được Ngô Trung Hiền lời này, sắc mặt đỏ lên bắt đầu, nhẹ khẽ cắn môi đỏ, nhưng không có cự tuyệt. Mặc dù trong lòng không nguyện ý, cảm thấy buồn nôn, lại vẫn là không cách nào cự tuyệt tâm yêu người yêu cầu. Nhất là Hoàng hậu Nương Nương cho là mình thẹn với Ngô Trung Hiền, bởi vì nàng lúc trước một mực xem thường Ngô Trung Hiền, thậm chí nhiều lần muốn giết Ngô Trung Hiền. Những này cảm giác ấy nấy chồng chất lên nhau, không để cho nàng nhẫn cự tuyệt Ngô Trung Hiền bất kỳ yêu cầu gì, cho dù là biến thái một chút. Ngô Trung Hiền ngồi dựa vào phượng sập bên cạnh. Ngô Trung Hiền tập cung, Phong Trúc gần nhất có chút thất vọng mất mát. Ngô Trung Hiền đã mấy ngày không tiếp tục tới tìm nàng. Lúc đầu Phong Trúc cho rằng Ngô Trung Hiền không quấn lấy mình, nàng sẽ vui vẻ, sẽ không có gánh vác đi làm mình chuyện muốn làm, có thể liều lĩnh đi báo thủ. Nhưng làm Ngô Trung Hiền thật không để ý tới nàng lúc, vị này nữ kiếm tiên lại lâm vào đê mê, lo được lo mất. Người có lẽ đều là như vậy. Rõ ràng nói xong không muốn, trong lòng lại khát vọng. Khẽ thở dài một cái một câu, Phong Trúc không lại đi tưởng nhi, hy vọng nữ tình trường sự tình. Cả đời này, có lẽ nàng sẽ không lại đụng phải chân chính tình cảm. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, lại là 6 ngày thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, triều đình phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Đại Minh không ngừng phái tới sứ thần cầu cứu. Đại Tân Thiết Kỵ đã đến Đại Minh biên cảnh.
Đại Minh hoàng đế hy vọng Đại Chu có thể mau chóng xuất binh trợ giúp, nhưng Chu Nam hoàng cũng không có cho ra minh xác hồi phục. Tiếp theo chính là tiến về Đại Ngụy cầu hòa lễ bộ thượng thư Từ Nhân Quý, còn không có ra biên cảnh liền bị ám sát. Làm Chu Nam hoàng biết được tin tức này về sau, giận tím mặt. Toàn bộ triều đình đám đại thần cũng là nổi giận, nhao nhao dâng thư, thỉnh cầu phái ra quân đội diệt sát phía sau màn hắc thủ. Chu Nam hoàng cũng biết cái này phía sau màn hắc thủ là muốn ngăn cản Đại Ngụy cùng Đại Chu liên hợp, là chân chính muốn hủy diệt Đại Chu nhân vật. Liên triều đình trọng thần cũng dám giết. Đây chính là có gần 2000 tên thiết kỵ hộ tống lễ bộ thượng thư, thế mà bị sát hại. Chu Nam hoàng lập tức liền phái vừa thành lập Tây Hán điều tra. Triều đình chi bên trên phong vân tái khởi, trong bóng tối đều là âm mưu. Mà hậu cung bên trong, Nô Trung Hiển mấy ngày nay từ trước đến nay hoàng hậu nương nương dính cùng một chỗ. Hoàng hậu nương nương cũng bị khai phát mấy cái góc độ. Trước kia từ chưa từng thử qua, mấy ngày nay đều thử một lần. Yêu Ngô Trung Hiền sau hoàng hậu nương nương, phi thường nghe lời. Nhu thuận để Ngô Trung Hiền đều kinh ngạc nhiều lần. Đông cung, nương nương, ngươi mặc một bộ này, thật xinh đẹp. Ngô Trung Hiền thưởng thức hoàng hậu nương nương. Thời khắc này hoàng hậu nương nương, thân mặc màu đỏ sa mỏng, hoàn mỹ dáng người giống như lộ không phải lộ, để cho người ta nhịn không được tìm tòi hư thực. Nhất là hoàng hậu nương nương đỏ mặt, thẹn thùng bộ dáng, càng làm cho người chinh phục muốn kéo căng. Ngươi luôn luôn để bản cung mặc y phục như thế. Hoàng hậu nương nương phi thường ngượng ngùng. Nàng cảm giác mình tại Ngô Trung Hiền trước mặt, liền cùng gái lầu xanh, thậm chí còn không bằng gái lầu xanh. Cổ đại gái lầu xanh cũng một như vậy mở ra. Hoàng hậu nương nương vô luận làm qua bao nhiêu lần, luôn luôn như vậy thẹn thùng. Đây cũng là Ngô Trung Hiền nhiều lần đều ưa thích nguyên nhân. Mấy ngày nay Ngô Trung Hiền ngay cả mình tẩm cung đều không trở về, cũng một đi tìm bệ hạ cùng Lạc Linh công chúa. Một lòng toàn nhào vào hoàng hậu nương nương trên thân. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền chủ yếu là vì chiếu cố hoàng hậu nương nương thụ thương thân thể. Nương nương, tới. Ngô Trung Hiền chỉ mặc rộng mở lồng ngực trường bào, nằm tại phượng trên giường. Hoàng hậu nương nương trần trụi chân đẹp, giẫm tại phủ lên tấm thảm mặt đất, chân đẹp rời sen, đỏ mặt đi đến sập bên cạnh. Sau đó liền bị Ngô Trung Hiền một thanh kéo vào trong ngực. Đều đã lâu như vậy, còn thẹn thùng cái gì? Trên người ngươi chỗ nào ta chưa thấy qua? Ngô Trung Hiền không lưu tình chút nào, để nương nương càng thêm ngượng ngùng. Đừng nói nữa. Hoàng hậu nương nương ngượng ngùng không thôi. Ngô Trung Hiền chỉ cảm thấy đáng yêu. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nương nương trắng nõn như ngọc da thịt, Ngô Trung Hiền đem đầu tựa ở nàng tóc dài bên trên, ngửi một cái, nói ra, "Nương nương, ngài trên thân thật tốt nghe." Hoàng hậu nương nương đỏ mặt, ghé vào Ngô Trung Hiền trong ngực. Nạo kiều nữ nhân, chính là như vậy sao? Ngô Trung Hiền nhìn xem đáng yêu hoàng hậu nương nương, trong lòng chinh phục cảm giác tràn đầy. Nương nương, ngẫm lại mấy ngày trước ngài còn muốn giết ta, bây giờ lại như vậy hầu hạ ta, thật sự là thế sự vô thường à? Còn không phải ngươi, ngươi bức ta. Hoàng hậu nương nương ngượng ngùng phản bác. Ngô Trung Hiền làm xấu cười một tiếng, có đúng không? Ta nhìn nương nương tại trên giường rất chủ động à? Ngượng ngùng hoàng hậu nương nương nhịn không được đánh Ngô Trung Hiền một thanh. Rõ ràng là đánh người, nhìn lên đến lại giống như là tán tỉnh. Hai người vui đùa trong chốc lát, Ngô Trung Hiền có chút khát. Nương nương, đi lấy chút rượu. Ngô Trung Hiền trực tiếp sai sử hoàng hậu nương nương. Nương nương cũng không để ý, cứ như vậy mặc sa mỏng đi bưng ngược lại tốt rượu ngon. Mỹ nhân, rượu ngon. Đút ta. Ngô Trung Hiền nghiêng dựa vào trên giường, khỏe môi nhếch lên cười. Hoàng hậu nương nương mặc dù thẹn thùng, lại cũng không có cự tuyệt. Bưng chén rượu lên, uống xong một ngụm, túi người nhích lại gần. Ai ngờ Ngô Trung Hiền đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem hoàng hậu nương nương kéo lên giường. Nha. Rượu gắn. Vung đến Ngô Trung Hiền lồng ngực, còn có nương nương sa mỏng bên trên, như một tầng hơi mỏng giọt nước. Thăng thêm mấy phần hương vị, gia tăng mấy phần bầu không khí. Chương 99, người trước phu nhân. Nô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương uống trên giường tràn đầy rượu. Trên thân hai người đều ướt. Nương nương. Nô Trung Hiền nói ra. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng ngâm đầu, gương mặt xinh đẹp vẫn có một vệt màu hồng, môi đỏ khinh động, mười phần ngượng ngùng nói, bản cung muốn hài tử. Nghe thấy lời ấy, Nô Trung Hiền hơi sững sờ. Nhìn về phía hoàng hậu nương nương cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Nương nương, thân thể ngươi tốt. Ân. Đã khôi phục. Hoàng hậu nương nương muốn hài tử. Từ ngày đó mất đi về sau, liền vẫn muốn. Bởi vì nàng biết, chỉ cần có hài tử, Ngô Trung Hiền liền sẽ không rời đi mình. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương muốn hài tử nguyên nhân là không muốn Ngô Trung Hiền rời đi. Nàng sợ hãi, nàng bất an, nàng sợ Ngô Trung Hiền sẽ rời đi mình. Dù là quý là hoàng hậu, nàng như cũng không có tự tin. Đây chính là trong tình yêu lo được lo mất lại hèn mọn nữ nhân. Ngô Trung Hiền nhìn xem hoàng hậu nương nương cái kia vẻ chăm chú, biết nàng không phải lâm thời khởi ý. Đã như vậy, vậy sẽ phải một cái. Có lẽ là đã trải qua lần trước hoàng hậu nương nương giả mang thai một chuyện, Ngô Trung Hiền cũng có thể tiếp nhận có hài tử. Huống hồ, để hoàng hậu nương nương thân phận như vậy cao quý nữ nhân mang thai mình hài tử, cũng là một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Nói không ra, liền là rất thoải mái. Hoàng hậu nương nương, Tào Thái giám cầu kiến. Đúng lúc này, một tên tuấn tú cung nữ cúi đầu, chạy vào báo cáo. Cung nữ vừa tiến đến, liền nhìn thấy như thế một màn hương diễm. Nhưng nàng biểu lộ lại không có một chút chân kinh. Bởi vì tên này cung nữ liền là lúc trước giả truyền thánh chỉ cung nữ, tên là Tiểu Thu. Tiểu Thu đã lên phải thuyền giặc. Cũng biết hoàng hậu nương nương cùng Ngô Trung Hiền ở giữa sự tình. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, nàng chấn động vô cùng. Làm sao cũng không dám nghĩ, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương vậy mà cùng hậu cung một thái giám tư thông. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ là, nô tổng quản lại không phải thái giám. Về phần vì sao cái này cung nữ biết đến nhiều như vậy, Nô Trung Hiển còn không giết nàng diệt khẩu. Có nguyên nhân. Thứ nhất, cung nữ Tiểu Thu lúc trước giả truyền thánh chỉ, đã thân phụ diệt cửu tộc tội lớn, tương đương với có nhược điểm trong tay Nô Trung Hiển, nàng không dám nói ra. Thứ hai, hoàng hậu nương nương vì để cho Tiểu Thu có quản niệm, không dám tùy tiện nói lung tung, còn cố ý để Nô Trung Hiển cưỡng ép muốn Tiểu Thu, để Tiểu Thu tiếp thân phục thị bọn hắn. Ngô Trung Hiền cầm Tiểu Thu Lạc Hồng, là Tiểu Thu nam nhân đầu tiên. Theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Thu xem như Ngô Trung Hiền nữ nhân.
Không, không tính là nữ nhân, chẳng qua là hoàng hậu nương nương mang động phòng nha hoàn. Bởi vì Ngô Trung Hiền quá mạnh, hoàng hậu nương nương một người hầu hạ không được, có khi liền để Tiểu Thu vị này động phòng nha hoàn hỗ trợ. Tiểu Thu dáng dấp cũng rất xinh đẹp, có thể làm hoàng hậu nương nương tiếp thân cùng nữ, tự nhiên cũng là phi tử cấp bậc dung mạo. Dạng này dung mạo là thuận tiện để hoàng đế tùy thời dùng. Từ xưa đến nay đại khái đều là như thế, chỉ là Chu Nam hoàng vị này nữ đế không dùng được. Ngô Trung Hiền giúp nữ đế khai phát, Tiểu Thu bị cầm xuống về sau, hoàng hậu nương nương cũng liền càng thêm phong khoáng, không cần sợ tại đông cung sẽ bại lộ, bởi vì Tiểu Thu sẽ hỗ trợ thủ vệ, nghe hoàng hậu nương nương cùng Ngô Trung Hiền tìm niềm vui, ngẫu nhiên tiến đến giúp đỡ. Tiểu Thu phi thường nghe lời, bởi vì cổ đại nữ tử đối trinh tiết phương diện cực kỳ coi trọng, Ngô Trung Hiền lại là nàng nam nhân đầu tiên, cho nên Tiểu Thu không sẽ phản bội Ngô Trung Hiền. Kỳ thật Tiểu Thu cũng rất ưa thích Ngô Trung Hiền. Ngô tổng quản dáng dấp đẹp trai, vẫn là một tên võ giả, hơn nữa còn là hoàng hậu nương nương nam nhân, còn biết ngâm thi tác đối, tại Hàn Lâm viện đều phi thường nổi danh, hơn nữa còn là đại nội tổng quản. Như thế một đống bờ UFF ra thân, không có mấy cái nữ tử sẽ không động tâm. Tào Thái giám. Hoàng hậu nương nương nhíu mày, vừa mới chuẩn bị muốn đưa bé, bị đánh gây để nàng rất không thoải mái. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngô Trung Hiền đập hoàng hậu nương nương cái mông một bàn tay. Hoàng hậu nương nương sắc mặt đỏ nhìn Ngô Trung Hiền một chút, nhưng vẫn là nghe lời đi. Đương nhiên, là đổi một bộ phượng bảo mới đi ra. Tiểu Thu, qua tới giúp ta. Ngô Trung Hiền nằm tại phượng trên giường. Tiểu Thu mặc một bộ xanh biết váy, nhìn lên đến ước chừng 16-17 tuổi, đáng yêu thanh thuần. Dương Phượng Tiểu Thu cũng đã trải qua nhiều lần, còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc, liền là hoàng hậu nương nương đem mình gọi tiền đến, không để cho nàng hứa phản kháng, nằm tại trên giường phượng. Về sau, nàng liên trở thành Ngô tổng quản nữ nhân. Ngô tổng quản. Tiểu Thu đỏ mặt, nhát gan vừa ngượng ngùng. Chính ngươi nhìn, là Ngô Trung Hiền. Tiểu Thu tự mình học tập rất nhiều, so hoàng hậu nương nương muốn tinh thông nhiều. Tào công công, có chuyện gì tìm bản cung? Hoàng hậu nương nương đi ra phòng ngủ về sau, chính là cao cao tại thượng hoàng hậu, mảy may nhìn không ra trong phòng ngượng ngùng cùng nhu thuận. Người trước phu nhân, người sau. Cái kia tới. Tào Thái giám sau khi hành lễ, cung kính mở miệng, nương nương, nô tài là tìm đến Ngô tổng quản, nghe nói Ngô tổng quản mấy ngày nay một mực đang nương nương đông cung. Tìm Ngô tổng quản? Có chuyện gì? Còn không rõ ràng, là bệ hạ có chỉ, lệnh Ngô Trung Hiền lập tức đi trước ngự thư phòng. Nghe xong Tào Thái giám lời này, hoàng hậu nương nương khẽ nhíu mày. Bệ hạ tìm Ngô Trung Hiền, muốn làm gì? Chẳng lẽ mình cùng Ngô Trung Hiền ở giữa sự tình bị bệ hạ phát giác được khác thường? Hoàng hậu nương nương thấp thỏm bất an trong lòng, để Tào Thái giám chờ đợi ở đây, liền nhanh chóng hướng mình phòng ngủ mà đi. Vừa tới cửa phòng ngủ, còn không tiến vào, liền nghe đến trận trận thanh âm. Hoàng hậu nương nương. Tiểu Thu sắc mặt đỏ lên. Hoàng hậu nương nương không thèm để ý chút nào bức tranh này, đi tới, ngồi tại giường phượng bên cạnh. Nam Ngô Trung Hiền quay đầu nhìn qua, nương nương, Tào công công có chuyện gì? Là bệ hạ tìm ngươi. Hoàng hậu nương nương cúi người, tại Ngô Trung Hiền bên thai nhẹ nhàng thổi khí. Nghe nói dạng này hắn sẽ vui vẻ. Là Ngô Trung Hiền giáo. Mấy ngày nay Ngô Trung Hiền dạy hoàng hậu nương nương rất nhiều rất nhiều. Có thể nói là thầy giáo vỡ lòng, đem hoàng hậu nương nương một cái thanh thuần nữ hải biến thành thục nữ thiếu phụ. Bệ hạ tìm ta. Ngô Trung Hiền khẽ nhíu mày, hắn đại khái đoán được bệ hạ tìm chính mình nguyên nhân, lại phải cho Tây Hán an bài cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Minh Bạch làm thế nào sao? Ngô Trung Hiền đánh Tiểu Thu một bàn tay. Tiểu Thu ngầm hiểu, cung nữ liền là cùng hoàng hậu nương nương không giống nhau, không có cao như vậy tư thái, có thể tùy tiện chỉ huy. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, có ngạo khí, có tôn nghiêm, rất nhiều chuyện đều không muốn làm. Hoàng hậu nương nương ở một bên uống trà, tinh tinh thưởng thức. Cổ đại quan niệm cùng hiện đại không giống nhau. Tựa như hoàng hậu nương nương cũng không ngại Ngô Trung Hiền cùng Tiểu Thu sự tình. Nhưng là, hoàng hậu nương nương không ngại chỉ là Tiểu Thu ngẫu nhiên giúp mình chia sẻ. Tiểu Thu tại nương nương trong mắt cũng chỉ là cái công cụ người, chỉ là cái hầu hạ người nha hoàn. Nếu là nàng muốn thượng vị, trở thành chính phòng, cái kia hoàng hậu nương nương liền sẽ sinh khí. Đây cũng là cổ đại đại bộ phận nữ tử quan điểm. Động phòng nha hoàn tại cổ đại rất lưu hành, trên cơ bản tất cả mọi người, vô luận nam nữ đều có thể tiếp nhận. Nhưng muốn trở thành chính phòng không được. Không danh không phận, chỉ có thể làm nha hoàn. Chương 100, nữ đế, Ngô Trung Hiền, ngươi cũng quá thân mật đi. Hô không sai. Ngô Trung Hiền thở dài ra một hơi. Tiểu Thu đã ngất đi. Dù sao chỉ là cái phổ thông cung nữ, cũng không phải là võ giả. Cho dù là hoàng hậu nương nương đều không phải là Ngô Trung Hiền đối thủ, huống chi Tiểu Thu như vậy phổ thông cung nữ đâu. Bất quá Ngô Trung Hiền đối Tiểu Thu kỹ thuật biểu thị phi thường hài lòng. Nhất là Tiểu Thu cũng phi thường tốt học, sẽ chủ động đi học tập, rất nghe lời. Nam nhân mà, ai không thích nghe lời nha hoàn. Bình thường hầu hạ chủ nhân, nhàn đến chả có thể bàn chủ người bài ưu giải nạn, mười phần không sai. Cảm giác nội lực của ta giống như lại dâng lên không thiếu. Ngô Trung Hiền ẩn ẩn có một loại cảm giác, mỗi một lần cùng nữ nhân xong việc về sau, luôn cảm thấy nội lực tại ẩn ẩn gia tăng. Mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác đang gia tăng. Ngô Trung Hiền rất rõ ràng mình cũng không có tu luyện cái gì phương pháp song tu. Cái kia liền chỉ có một khả năng, trong đan điền hạt châu. Cái này lúc trước trong huyệt mộ tu luyện 33 ngày công pháp thời điểm, Ngô Trung Hiền liền biết, cái này hạt châu màu xanh lục có thể mượn nhờ nữ tử âm nguyên phụ trợ tu luyện, đồng thời có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Viễn siêu bình thường tốc độ tu luyện tốc độ. Chỉ là Ngô Trung Hiền bây giờ tại hoàng cung, mỗi ngày đều sẽ có một ít việc vặt, không có thời gian đi tu luyện 33 ngày công pháp. Ngô Trung Hiền chuẩn bị các loại qua một thời gian ngắn rảnh rỗi, mang lên hoàng hậu nương nương tìm địa động, tu luyện 33 ngày. Suy nghĩ ở giữa, Ngô Trung Hiền cũng bị hoàng hậu nương nương phục thị mặc tốt trường bào màu trắng. Trong thiên hạ,
có thể làm cho hoàng hậu nương nương tự mình hầu hạ mặc quần áo, cũng liền Ngô Trung Hiền. Chí ít Ngô Trung Hiền mình là cho rằng như vậy. Cẩn thận chút, gần nhất trong triều đình có nhiều việc. Hoàng hậu nương nương tựa ở Ngô Trung Hiền trong ngực, nhẹ giọng căn dặn, như cái kia hy vọng trượng phu trở về tiểu nữ tử. "Ân, ta biết, nương nương ngươi dưỡng tốt thân thể, chờ ta trở lại cho người thụ thai." Ngô Trung Hiền nói xong, hung hăng hôn hoàng hậu nương nương một ngụm. Hoàng hậu nương nương đỏ mặt không được. Ngô Trung Hiền thật là, lời gì đều có thể nói ra đến, mà lại nói quá rõ ràng, quá trực tiếp. Ngô Trung Hiền rời đi. Hoàng hậu nương nương một mực đứng ở phía sau, đưa mắt nhìn Ngô Trung Hiền đi xa bóng lưng. Dù là bóng lưng đã biến mất tại trong tầm mắt của nàng, hoàng hậu nương nương vẫn thật lâu không bình tĩnh nổi. Ngô Trung Hiền rất mau tới đến ngự thư phòng. Thời khắc này ngự thư phòng xem như người đến người đi. Thỉnh thoảng một tên ngự lâm quân tiến đến báo cáo, lại hoặc là có đại thần báo cáo tin tức. Ngô Trung Hiền đợi đại khái thời gian một nén nhang, Chu Nhân Đế mới gọi hắn đi vào. "Bệ hạ." Ngô Trung Hiền có chút không người, hành lễ. Chu Nhân Đế xoa huyệt thái dương, có thể thấy được đau đầu càng nghiêm trọng. Cũng thế, nàng vài ngày trước thân thể liền đã xảy ra vấn đề, mấy ngày nay lại là cả ngày lẫn đêm một tay, thậm chí đi ngủ đều không ngủ qua. Nhất là khi biết được lễ bộ thượng thư Tử Nhân Quý bị giết về sau, Chu Nam Hoàng khí không nhẹ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tử Nhân Quý sẽ bị cướp giết, hơn nữa còn là tại bọn hắn Đại Chu cảnh nội. Đây quả thực là đánh triều đình mặt. "Bệ hạ, uống trước cái này chén thuốc a." Ngô Trung Hiền bưng bốc lên nhiệt khí chén thuốc. Hắn vừa rồi liền từ Tào Thái giám trong tay nhận lấy. Chu Nam Hoàng nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, "Không đợi, trước tiên nói một chút từ đại nhân sự tình điều tra như thế nào." Ngô Trung Hiền bưng chén thuốc, mở miệng nói, "Căn cứ Tây Hán điều tra, từ đại nhân là bị một tên cường đại võ giả giết chết. Đối phương có ít nhất nhị phẩm hoặc trở lên thực lực, cho nên 2000 thiết kỵ cũng ngăn không được." Ngô Trung Hiền mặc dù ngày đêm xanh ca, nhưng hắn tùy thời đều chú ý ngoại giới tin tức. Chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể biết được ngoại giới sự tình. Đây chính là Tây Hán thành lập ý nghĩa. Những cái kia tử tù phạm trở thành Tây Hán một phần tử về sau, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì để sớm ngày thoát ly triều đình, đều liều mạng đang làm việc. Người phía dưới liều mạng, người ở phía trên tự nhiên cũng sẽ nhẹ lòng một ít. "Người nào? Tra được chưa?" Chu Nam Hoàng mặt tâm trầm. Thứ nhân quý bị giết, đối thế cục trước mắt ảnh hưởng quá lớn. Căn cứ hiện trường thi thể điều tra, hung thủ có thể là 25 năm trước võ giả trên bảng xếp hạng, bài danh đệ tứ huyết đồ. Ngô Trung Hiền dừng một chút, giới thiệu một phen. Huyết đồ sử dụng chính là hai thanh lưỡi cưa song đao, với lại người bị giết sẽ bị hắn hút đi bộ phận huyết dịch, phi thường có nhận ra độ. Cho nên điều tra thi thể, liền có thể tra ra thân phận của hắn. Có thể một người đối kháng 2000 thiết kỵ, cộng thêm mấy tên long vệ. Huyết đồ thực lực chí ít nhị phẩm trở lên, nửa bước nhất phẩm, thậm chí vô cùng có khả năng bước vào nhất phẩm. Huyết đồ. Chu Nam Hoàng nhướng mày. Là ma tướng đạo người. Ma tướng đạo chính là Đại Chu đã từng lớn nhất ma giáo tổ chức. Mặc dù ma giáo đã hủy diệt, nhưng còn sót lại không thiếu đối triều đình có oán hận ma giáo đệ tử. Cái này Huyết đồ chính là ma tướng đạo bên trong một vị tổng đàn chủ, phó giáo chủ, địa vị cực cao, thực lực rất mạnh. Bẩm bệ hạ, chính là ma tướng đạo người. Ngô Trung Hiền trả lời, theo thần điều tra, gần nhất có không thiếu ma tướng đạo ma giáo đệ tử lần lượt xuất hiện tại cảnh nội các nơi, mục đích của bọn hắn là thừa dịp chiến loạn, gây ra hỗn loạn. Lúc trước cái kia ám sát bệ hạ người, cũng là ma tướng đạo ma giáo đệ tử. Chu Nam Hoàng bị ám sát qua một lần, là một tên ngụy trang thành thái giám ma tướng đạo đệ tử. Cái kia ma giáo đệ tử bị áo bào trắng tăng người bắt sống, nhốt vào thiên lao. Đây cũng là áo bào trắng tăng nhân hộ giá có công nguyên nhân. Tên kia ma giáo đệ tử là một tên thái giám, trong hoàng cung cẩn trọng làm việc 20 mấy năm. Nếu không phải lần này đột nhiên xuất thủ ám sát, có lẽ còn không người có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Có thể thấy được ma tướng đạo ẩn giấu quá kỹ. Bệ hạ, thần đã phái ra Tây Hán kiểm tra tất cả cung nữ thái giám trụ sở, đồng thời điều tra trong cung tất cả mọi người thân phận bối cảnh, nếu là phát hiện thân phận không rõ người, sẽ trực tiếp chém giết. Ngô Trung Hiền lãnh không nói. Đặc thù thời kỳ, phải dùng thủ đoạn đặc thù. Vì xác định an toàn, chỉ cần có một chút không đúng, đều phải giết. Chuẩn. Chu Nam Hoàng khẽ gật đầu. Ngô Trung Hiền nói tiếp, bệ hạ, thần đã sắp xếp người khảo vấn thiên trong lao ma tướng đạo thích khách, nếu là có thể tra hỏi ra sau lưng của hắn người chủ sự, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt đến lần này ám sát từ đại nhân phía sau màn hắc thủ cùng huyết đồ ẩn nút vị trí. Ân. Chu Nam Hoàng biểu thị rất hài lòng, không cần nói thêm cái gì. Ngô Trung Hiền làm việc để nàng phi thường hài lòng. Ngay sau đó, Chu Nam Hoàng đem chủ đề kéo về chính đề. Ngô Trung Hiền, chấm hôm nay gọi ngươi tới, là có một chuyện an bài. Bệ hạ, cứ việc an bài. Qua hai ngày, đại ngụy võ thường an tướng quân sẽ đến ta kinh thành, hắn chỉ mặt gọi tên, muốn cùng ngươi giao lưu thi tử. Chu Nam Hoàng nói xong, có chút dừng lại, Ngô Trung Hiền, võ thường an chuyến này không chỉ là vì ngươi mà đến, nhưng có thể hay không để đại ngụy cùng ta Đại Chu liên hợp, liền dựa vào Ngô yêu thần ngươi. Thần minh bạch. Ngô Trung Hiền gật đầu. Võ thường an tính cách, hắn nhưng thật ra vô cùng thưởng thức. Chính sự nói xong, đến việc tư. Bệ hạ, an canh thuốc cá đã nguội. Chu Nam Hoàng. Ngô Trung Hiền, cũng quá thân mật đi. Còn tại bưng chén thuốc. Chương 101, công chúa điện hạ kinh hỉ. Đặt ở chỗ đó a. Chu Nam Hoàng nhìn xem thân mật Ngô Trung Hiền, trong lúc nhất thời có chút buồn cười, nhưng cũng không hiểu tâm ấm. Có thể văn có thể võ, còn trung thành như vậy sáng. Có này thái giám, quả nhiên là hoàng đế may mắn. Khó trách phụ hoàng như thế ưa thích Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền đem thả xuống chén thuốc bát, nhớ tới đến một chuyện khác, liền nói tiếp đi, bệ hạ, mấy ngày nữa chính là tuyển phi ngày. Việc này tạm thời đem thả xuống, chính vào quốc nạn vào đầu, chấm vô tâm nạp phi. Chu Nam Hoàng nghĩa chính ngôn tử. Nếu như không phải Ngô Trung Hiền biết nàng là thân nữ nhi, chỉ sợ thật đúng là tin nàng ta. Nhưng Ngô Trung Hiền thân là đại nội tổng quản, có thể không thể nhìn nữ đế bệ hạ tuyệt hậu. Thế là càng thêm hiên ngang lẫm liệt mở miệng, bệ hạ, chính là bởi vì quốc nạn thời khắc, bệ hạ ngài mới chịu nạp phi. Ngài thân là Đại Chu thiên tử, tuyệt không thể tại lúc này biểu hiện ra khủng hoảng. Không thể loạn ta Đại Chu từ xưa đến nay lễ nghi. Nếu bị cái kia Đại Đường cùng Đại Ngụy nhìn thấy, còn tưởng rằng bệ hạ luôn cũng đâu. Cho nên thần đề nghị, bệ hạ hết thể như cũ, không chỉ có muốn nạp phi, hơn nữa còn muốn mời chào thiên hạ mỹ nữ, để bọn hắn nhìn thấy bệ hạ ngài lạnh nhạt chỗ chi. Cái này đồng dạng cũng là mê hoặc Đại Tần một loại thủ đoạn, để Đại Tần coi là bệ hạ ngài sẽ chỉ ham hưởng lạc, không biết phản kháng, có lẽ Đại Tần còn lại bởi vậy buông lòng cảnh giác. Cái này đối ta Đại Chu cũng là chuyện tốt. Nô Trung Hiền nói có lý có theo, khẳng khái đại nghĩa. Chu Nam Hoàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến lý do cự tuyệt. Với lại, Nô Trung Hiền cũng không nói sai. Lúc này nạp phi, có thể cho Đại Tần một loại, nàng Chu Nam Hoàng là hôn quân cảm giác. Còn có thể cho cái khác vương triều nhìn thấy gặp nguy không loạn, gặp không kinh sợ đến mức thái độ. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chu Nam Hoàng cân nhắc lợi hại dưới, khẽ gật đầu, đồng ý tuyển phi nạp phi một chuyện, đồng thời toàn quyền giao cho Ngô Trung Hiền an bài. Nhớ kỹ cha rõ ràng phi tử thân phận bối cảnh. Chu Nam Hoàng cố ý dặn dò một câu. Trải qua lần trước ma tướng đạo thái giám ám sát về sau, Chu Nam Hoàng cảnh giác rất nhiều. Là, bệ hạ. Ngô Trung Hiền lĩnh mệnh, chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, gặp Chu Nam Hoàng cầm lấy tấu chương bắt đầu nhìn, không có uống thuốc ý tứ, Ngô Trung Hiền liền lại lên tiếng nhắc nhở. Bệ hạ, thuốc có thể uống. Chu Nam Hoàng, thật sự là hoàng đế không đội, thái giám gấp. Ngô Trung Hiền trong chốc lát này đã thúc giục nàng ba lần. Chu Nam Hoàng lại không uống, cũng cảm giác mình có lỗi với Ngô Trung Hiền. Nàng bưng lên chén thuốc, đem trong chén chén thuốc một ngụm hết sạch. Tốt, uống xong. Uống xong thuốc, nàng còn cố ý đem cái chén không để Ngô Trung Hiền nhìn thoáng qua, sợ Ngô Trung Hiền lại thúc. Cái kia bệ hạ, thần cáo lui. Ngô Trung Hiền cái này mới rời khỏi. Nhìn xem Ngô Trung Hiền rời đi bóng lưng, Chu Nam Hoàng nhịn không được lắc đầu, nở nụ cười. Đây là nàng những ngày này đến, lần thứ nhất lộ ra tiểu dung. Cái này tên thái giám, thật là lớn gan. Dám như thế đốc xúc hoàng đế, Ngô Trung Hiền cũng là người thứ nhất. Bất quá, Chu Nam Hoàng ngoài ý liệu cũng không có chán ghét như vậy. Khó trách hoàng muội sẽ thích hắn đâu. Chu Nam Hoàng thì thảo. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến Ngô Trung Hiền hiến thân hoàng muội, trở thành hoàng muội Chu Lạc Linh thái giám, Chu Nam Hoàng đột nhiên có mấy phần không hiểu, nhưng lại không nói ra được là nơi nào không hiểu. Có lẽ là những ngày này ngủ không ngon a. Ngô Trung Hiền vừa đi ra ngự thư phòng, đối diện liền bị một cáo mặt nam tử Tuấn Mỹ ngăn lại. Nam tử Tuấn Mỹ trực tiếp liền ôm lấy Ngô Trung Hiền cánh tay, hung hăng ôm chặt. Lạc Linh điện hạ. Ngô Trung Hiền mắt nhìn nam tử Tuấn Mỹ, bởi vì bốn phía còn có thị vệ cùng thái giám nguyên nhân, hắn cũng không tốt gọi thẳng tên. Công chúa điện hạ một mặt thú oán phàn nàn nói: "Chủ nhân, ngươi vì cái gì mấy ngày cũng không tới tìm chó cái? Có phải hay không muốn vứt bỏ chó cái?" "Nói gì vậy chứ, làm sao có thể?" Ngô Trung Hiền vội vàng cương điệu: "Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi, yên tâm." Đang khi nói chuyện, Ngô Trung Hiền tay ôm tại Lạc Linh bên hông, cũng không dám để ngạo kiểu công chúa sinh ra bị ném bỏ ý nghĩ, không phải chỉ định muốn ra chút chuyện. Hậu cung không tốt mở a. Tại bốn phía thái giám trong mắt, Ngô Trung Hiền cùng Lạc Linh công chúa thân mật không thôi. Trước công chúng hạ ấp ấp ôm một cái, đơn giản. Gặp Ngô Trung Hiền nói như vậy, công chúa điện hạ lộ ra tiểu dung. "Chủ nhân, đi, đi cho cái phòng ngủ. Người ta là chủ nhân chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ a." "Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ?" Ngô Trung Hiền nghi hoặc. Hắn vốn định về Đông cung giúp hoàng hậu nương nương thụ thai, xem ra là không được. Công chúa điện hạ đều tự mình đến ngăn cửa, cái này nếu là hắn vứt xuống Lạc Linh đi tìm hoàng hậu nương nương, lấy ngạo kiều ý nghĩ chỉ định xảy ra đại sự. Còn tốt Ngô Trung Hiền là người xuyên việt, biết rõ ngạo kiều tính cách, tuyệt sẽ không giẫm dây đỏ. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, không cần làm chuyện ngu xuẩn, vẫn là có thể nhẹ nhõm nắm ngạo kiều. Đừng nói là Lạc Linh công chúa, lại tới một cái gã xài dù nổ cùng tặc giả cổ tổ nổ hạ, Ngô Trung Hiền đều không mang theo sợ. Thật ra, sẽ có một chút sợ, nhưng chỉ có một chút. Ngô Trung Hiền cùng Lạc Linh công chúa trở lại cung điện. Công chúa điện hạ cho lui tất cả cung nữ, lập tức trường bảo phiêu động, đánh tới. "Chủ nhân, nhanh." Như thế nói khác, Ngô Trung Hiền cảm thấy, mình nếu là lại không nhập lục địa thần tiên, tiếp tục như vậy thân thể khẳng định chịu không được. Quả nhiên, nghĩ thoáng hậu cung, tối thiểu phải có một cái như bức thể chất mới được a. Ngô Trung Hiền trong lòng không khỏi cảm thán. "Đừng nóng nội, ngươi không phải nói có kinh hỉ sao?" "Cái gì kinh hỉ?" Ngô Trung Hiền cũng không có gấp, bởi vì hắn vừa rồi tại Đông cung kết thúc không lâu, một háo sắc như vậy. "Chủ nhân ngài cùng ta tiến đến." Công chúa điện hạ lôi kéo Ngô Trung Hiền tay, đi vào trong phòng ngủ một cái lại thất. Mới vừa vào đến, Ngô Trung Hiền liền kinh ngạc một chút. Chỉ gặp 6-70 mét vuông lệnh trong phòng, bày đầy nhiều loại làm bằng gỗ đạo cụ. Cưới ngựa gỗ, bất quá là phía dưới có một cái đột xuất cái chủng loại kia đặc thù ngựa gỗ. Xem xét liền không phải phổ thông ngựa gỗ. Còn có một thứ, gọi là giác tiên sinh đồ vật. Đây là một loại có sức sống, có khác vân tay, chống giống, có thể rót nước tăng nhiệt độ khí cụ. Ngô Trung Hiền biết nó phương pháp sử dụng, cái này cực lớn giác tiên sinh, rót đầy bụng nước sôi, nhét đem đi vào. Còn có một cái, như chén rượu khí cụ, năm tấc còn rất dài, nhìn xem giống như cứng rắn, xoa bóp vừa mềm, chỉ một thoáng vừa dài hai tấc, chỉ một thoáng lại ngắn hai tấc. Đống nhiên tự động, đống nhiên từ nhảy. Bên trên hoặc đen hoặc trắng, hoặc vàng hoặc lục, hoặc đỏ hoặc tím, đúng như cái năm hái quái mãng. Ngô Trung Hiền nhìn một vòng, phát hiện lệnh trong phòng tất cả đều là những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. "Chủ nhân, thế nào?" Công chúa điện hạ trừng mắt nhìn, một mặt chờ mong. Ngô Trung Hiền không khỏi nhìn về phía biến thái công chúa, "Ngươi từ nơi nào làm cho những vật phẩm này?" "Cơ quan thành công thâu gia liền có bán. Công thâu gia còn bán lấy đồ chơi." Ngô Trung Hiền coi là thật ngoài ý liệu, nhưng tinh tế tưởng tượng, cũng là dự kiến bên trong. Dù sao liền xem như cổ đại, cũng có quả phụ cùng phụ nữ. Đang tại Ngô Trung Hiền kích động tâm, tay run rẩy, chuẩn bị kỹ càng tốt thử một lần những công cụ này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cung nữ thanh âm. "Điện hạ, điện hạ không xong." Tào thái giám đến tin tức, nói bệ hạ xảy ra chuyện. Chương 102, bệ hạ bên trong bị độc. Bệ hạ thế nào? Nô Trung Hiền cùng Tào Thái giám vội vàng tiến về ngự thư phòng. Nô tài cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết ngay tại Ngô tổng quản ngài vừa rời đi không lâu, bệ hạ đột nhiên liền đem trên bàn chén thuốc ngã, hô to có người hạ độc. Tào Thái giám nói xong, ngữ khí ngưng trọng giải thích nói, Ngự Lâm quân đã đi thái y viện tra bệ hạ uống chi dược, nô tài hoài nghi khả năng có thái y tại nấu thuốc thời điểm hạ độc. Nô Trung Hiền nhướng mày. Trong hoàng cung hạ độc, hẳn là lại là ẩn tàng lên ma tướng đạo ma giáo đệ tử. Thao, bọn này ma giáo đệ tử ẩn tàng thật là sâu a. Thế mà ngay cả thái y viện đều có trà trộn vào đi. Không biết ma tướng đạo đằng sau đến tột cùng là ai tại khống chế, như thế nào ẩn tàng như vậy sâu. Một bên chạy tới ngự thư phòng đồng thời, Nô Trung Hiền thuận tiện ra lệnh, để Tây Hán mau chóng điều tra rõ trong hoàng cung còn có hay không cất giấu ma giáo đệ tử. Mặc dù không nhất định có thể tra được cái gì. Dù sao 2-30 năm trôi qua, người trong ma giáo có thể trong hoàng cung ẩn tàng 2-30 năm trở lên, đều nhanh so Ngô Trung Hiền vào cung sớm. Nếu thật là ngụy trang thành thái giám, Ngô Trung Hiền cũng phân rõ không ra thật giả. Người trong ma giáo vì che giấu tung tích, thậm chí có thể tự cung trở thành thái giám, có thể thấy được đám người này cũng là ngon nhân. Trước mắt duy nhất điều tra phương pháp, chỉ có thể từ bị bắt tên thái gỉ ảm kia người trong ma giáo trên thân ra tay. Nghiêm hình khảo vấn, cực hình khảo vấn, nhất định phải đem trong cung người trong ma giáo toàn bộ điều tra ra, nếu không về sau còn sẽ có đại phiền toái. Không biết Phong Trúc có hay không có thể khống chế người công pháp, có thể làm cho đối phương hỏi cái gì đáp cái gì. Nô Trung Hiền suy tư, cái này thật không nhất định có. Phong Trúc dù sao cũng là danh môn chính phái nhân sĩ, không nhất định sẽ tu luyện loại này tà công. Suy nghĩ bên trong, Nô Trung Hiền cùng Tào Thái giám đi tới ngự thư phòng. Lúc này ngự thư phòng ngoài có mấy chục tên ngự lâm quân đứng gác, chỗ tối cũng có thật nhiều long vệ. Vậy hạ bị ám sát, toàn bộ hoàng cung loạn đi lên. Lúc này ngự cửa thư phòng mở ra, một tên nữ ngự y nhanh bước ra ngoài, sắc mặt không tốt. Nô tổng quản, mời đến cái này vừa nói chuyện. Nô Trung Hiền làm đại nội tổng quản, là trước mắt ở đây tất cả mọi người vị cao nhất, tự nhiên ứng làm từ hắn nghe chẩn đoán bệnh đoạn kết quả. Bệ hạ chúng độc gì? Hai người tới bên cạnh, Nô Trung Hiền lập tức hỏi thăm. Ngự y mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, bệ hạ bên trong là bị độc. Là ma giáo bất lão độc nữ nghiên cứu ra một loại kịch liệt độc dược, loại độc này 30 năm trước liền đã xuất hiện ở trên giang hồ, đồng thời loại độc này không có giải dược. Như chúng cái này độc, nhất định phải âm dương điều hòa mới có thể giải. Nếu không ra thời gian một nén nhang, bệ hạ liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Đây là một loại 10 phần ác độc dược. Nô công công, mời nhanh gọi hoàng hậu nương nương tới đi. Nô Trung Hiền trầm mặc. Quả nhiên không hổ là ma môn đệ tử, liên hạ độc đều tà ác như vậy. Hoàng hậu nương nương. Nô Trung Hiền trầm ngâm. Gọi hoàng hậu nương nương đến, cũng vô dụng thôi. Đúng vậy, tốt nhất lại chuẩn bị mấy tên cung nữ. Loại độc này phi thường cương liệt, hoàng hậu nương nương một người không nhất định có thể giải. Ngự y liền vội vàng nói. Tốt, bản cung cái này an bài. Nô Trung Hiền quay người liền đi an bài. Hoàng hậu nương nương rất nhanh liền bị Tào Thái giám mang đến. Chỉ là tiến ngự thư phòng lúc, nương nương một mực đang dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Nô Trung Hiền. Nàng không muốn phản bội Ngô Trung Hiền. Mặc dù hoàng hậu nương nương là Chu Nhân Đế hoàng hậu, nhưng lòng của nàng đã thay đổi. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, hoàng hậu nương nương không dám biểu hiện ra ngoài. Bản cung cũng đi vào hầu hạ bệ hạ a. Ngô Trung Hiền nói ra. Tào Thái giám muốn ngăn cản, nhưng do thân phận hạn chế quyền lực không cao, một có quyền lợi ngăn cản. Hoàng hậu nương nương cùng cung nữ tiểu thu cùng Ngô Trung Hiền tiến nhập ngự thư phòng. Còn có mấy tên dung mạo tuấn tú cung nữ chờ ở bên ngoài, tùy thời bị bệ hạ triệu hoán. Thái y biết rõ độc nữ dưới loại độc này có bao nhiêu cương liệt, cho nên an bài 10 phần đúng chỗ. Nơi này không thể không xét một câu, trong hoàng cung ngự y đều là chuyên nghiệp, nhất là có thể cho bệ hạ xem bệnh, thả ở bên ngoài, đây tuyệt đối là danh chấn một phương thần y. Tào Thái giám cũng mặt tâm trầm, đi điều tra dám can đảm cho bệ hạ người hạ độc. Tào Thái giám đối Đại Chu Vương triều hoàng gia trung thành tuyệt đối, dù là đánh đổi mạng sống đều nguyện ý, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bệ hạ. Tào Thái giám cũng tại Tây Hán nhậm chức, về Ngô Trung Hiền còn hạn. Dù sao, hắn biết Tây Hán tồn tại, không tiến Tây Hán không được. Giờ phút này, trong ngự thư phòng, Ngô Trung Hiền lập tức căn bài, nương nương, nhanh đi giúp bệ hạ thay quần áo. Nô Trung Hiền biết Chu Nhân Đế cũng không phải là nam nhân, cho nên hắn cũng không cảm thấy đây là để lão bà của mình vượt qua giới hạn. Nếu là nam, cho dù là hoàng đế, Nô Trung Hiền cũng quả quyết sẽ không để cho hoàng hậu nương nương đi hầu hạ. Nô Trung Hiền tham muốn giữ lấy rất mạnh, nhưng là hoàng hậu nương nương cũng không biết Chu Nam Hoàng là thân nữ nhi a. Nàng còn tưởng rằng Nô Trung Hiền để cho mình đi hầu hạ một cái nam nhân khác, lập tức liền hốc mắt đỏ lên, rơi lệ ướt át, ủy khuất đến cực điểm. Nô Trung Hiền, ngươi tại sao có thể dạng này đối bản cung? Hoàng hậu nương nương đỏ mặt, mắt đỏ, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền tức giận lại ủy khuất. Ngô tổng quản, nương nương, vẫn là để nô tỳ tới đi. Tiểu thu chủ động chờ lệnh. Hoàng hậu nương nương lập tức nhớ tới đến, còn có tiểu thu a. Đúng a, có cung nữ. Đã có cung nữ, vì cái gì còn muốn bản cung đi hầu hạ hắn? Đúng. Tiểu thu ngươi đi đi. Nhanh đi. Hoàng hậu nương nương không chút khách khí đem tiểu thu tiến lên trong ngự thư phòng lễ thất. Bởi vì tại nương nương trong mắt, tiểu thu chỉ là mình cung nữ, chỗ cho là mình hiến thân là hẳn là. Khả năng ở trên đế thị giác đến xem, hoàng hậu nương nương có chút tự tư. Nhưng Ngô Trung Hiền minh bạch, bất luận cái gì nữ nhân, đều khó có khả năng ngay trước nam nhân yêu mến trước mặt, đi cùng một cái nam nhân khác phát sinh quan hệ. Vì bảo toàn tự thân, để cung nữ thay thế mình là thích hợp nhất. Bởi vì cổ đại trong quan niệm, cung nữ liền là người hầu, là hẳn là chủ nhân nỗ lực hết thảy. Hoàng hậu nương nương mặc dù thiện tâm, nhưng cũng thâm thụ cổ đại giáo dục ảnh hưởng. Đây cũng là lúc trước Ngô Trung Hiền nhất định phải bức hoàng hậu nương nương đem thả xuống cao ngạo tự tôn nguyên nhân. Hoàng hậu nương nương giai cấp quan niệm đã thâm căn cố đế, Nếu là không đánh nát nàng tôn nghiêm, nàng quả quyết sẽ không giống nhất mấy ngày gần đây nhu thuận nghe lời phục thị Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền nhìn về phía không chút nào thẹn thùng, đi vào lệnh thất tiểu thu, không khỏi nhướng mày. Cái này cung nữ tính cách, chỗ nào không đúng? Không đúng. Ngô Trung Hiền trong lòng hơi động, kịp phản ứng cái gì? Hắn lập tức đẩy cửa đi vào lệnh thất, chỉ gặp tiểu thu đứng tại toàn thân khô nóng Chu Nam Hoàng, có chút quay đầu nhìn lại. Ngô tổng quản, thế nào? Nét mặt của nàng thẹn thùng, động tác nhăn nhó. Ngô Trung Hiền nhàn nhạt mở miệng. Đừng ra bộ, người rốt cuộc là ai? Tiểu thu sửng sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn xem Ngô Trung Hiền. Ngô tổng quản, ngài nói cái gì? Cái gì chứ? Ngô Trung Hiền nhẹ nhẹ cười cười, nội lực đã bắt đầu vận chuyển. Ngươi không là tiểu thu, cũng không phải cung nữ, ngươi là ma tướng đạo người trong ma giáo, vẫn là đại tần phái tới gian tế. Chương 103, Chu Nhân Đế là thân nữ nhi. Ngô tổng quản, nô tỳ hoan uổng. Nô tỳ chỉ là cái cung nữ a, sao có thể là người trong ma giáo cùng nước khác gian tế? Tiểu thu bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích. Vẻ mặt này cùng thần thái, phàm là biến thành người khác tuyệt đối sẽ tin tưởng. Nhưng sau một khắc, Ngô Trung Hiền trực tiếp hai cây ngân châm vung ra, bắn thẳng đến tiểu thu tim mà đến. Nếu là đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng là liền trong nháy mắt, chỉ gặp tiểu thu con ngươi từ bình thường con ngươi biến làm màu xanh biếc, một cỗ nội lực nổ bắn ra mà ra. Hùng hậu nội lực bao bọc ngân châm đúng là bị trực tiếp đánh nát, vỡ nát thành bụi phấn tiêu tán trong không khí. Khủng bố như thế nội lực, chỉ ít nhị phẩm. Ngô Trung Hiền trong lòng nhất lắm. Ngô tổng quản, ngài thật đúng là ngoan độc a. Tiểu thu nguyên bản thanh tú thanh âm trở nên có mấy phần âm trầm, cùng lúc trước khí chất hoàn toàn khác biệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ngoan độc, có các ngươi loại này người trong ma giáo ngoan độc, lại muốn hại bệ hạ. Ngô Trung Hiền lạnh lùng nói. Hừ, ngươi ngay cả nữ nhân của mình đều hạ như thế độc thủ, chính là ta người trong ma giáo cũng mặc cảm. Tiểu thu lục đồng phát sáng, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Cũng không biết là bởi vì bị phát hiện thân phận phẫn nộ, hay là bởi vì Ngô Trung Hiền ra tay với nàng phẫn nộ. Bản tôn ngược lại là muốn biết, ngươi lại như thế nào phát hiện bản tôn thân phận? Tiểu thu nói chuyện ông cụ non, một tiếng bản tôn xưng hô, để Ngô Trung Hiền biết thân phận của nàng không đơn giản. Ngô Trung Hiền không có giải thích vấn đề này, mà là đột nhiên chuyển biến biểu lộ, mở miệng cười nói, tiểu thu, ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Không bằng ngươi trước chữa cho tốt bệ hạ, chúng ta trò chuyện tiếp. Hiển nhiên một cái cặn bã nam ngôn luận, trước một giây còn muốn giết người nhà, sau một giây liền nói ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu thu đều bị chọc giận quá mà cười lên, giận quá thành cười. Bản tôn không gọi tiểu thu, bản tôn tên là Bất Lao Độc Nữ, là ma tướng đạo tổng đàn chủ thứ nhất. Ngươi thật cho là bản tôn muốn làm nữ nhân của ngươi? Bất Lao Độc Nữ lạnh hừ một tiếng, nếu không phải cái này Chu Nhân Đế từ trước tới giờ không sủng hạnh cung nữ, bản tôn đã sớm tiếp cận nàng, giết nàng. Nô Trung Hiền nghe trong lòng buồn cười, sủng hạnh cung nữ, một cái nữ đế làm sao sủng hạnh? Hiển nhiên Chu Nam Hoàng cũng không có bách hợp phương diện ý nghĩ, chỉ có thể nói Bất Lao Độc Nữ ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá Nô Trung Hiền trong lòng vẫn như cũ vạn phần cảnh giác, bởi vì hắn đánh không lại Bất Lao Độc Nữ, với lại Chu Nam Hoàng liền nằm tại nàng bên cạnh, không cẩn thận bệ hạ sẽ chết. Nô Trung Hiền nhất định phải cẩn thận. Về phần như thế nào phát hiện tiểu thu thân phận, cái này đằng sau lại nói. Hiện tại Ngô Trung Hiền chỉ một lòng nghĩ nên ứng phó như thế nào cục diện dưới mắt, dùng sức mạnh khẳng định không được. Trong lòng suy tư phương pháp, Ngô Trung Hiền trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, tiểu thu, ngươi biết bản công thật rất thích ngươi. Hừ, ngươi chỉ là ưa thích bản tôn tại trên giường phục thị ngươi. Bất Lao Độc Nữ lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào vạch trần Ngô Trung Hiền. Cái này Bất Lao Độc Nữ cũng là đủ hung ác, lại vì che giấu tung tích liền thân thể đều có thể đưa ra đến. Loại người này tất nhiên là ngon nhân, mà lại là có mục đích ngon nhân. Ngô Trung Hiền không thể hành động thiếu suy nghĩ, để phòng tiểu thu cùng đường mặt lộ, lựa chọn cùng Chu Nam Hoàng đồng quy vu tận. Bất Lao Độc Nữ nhìn qua Ngô Trung Hiền, tiếp lấy hiếu kỳ nói, bản tôn ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi lấy bản tôn độc âm, vì sao không có chúng độc mà chết? Độc âm? Đây là cái gì quỷ? Nguyên âm biến chủng. Kỳ thật, Ngô Trung Hiền lúc ấy cũng có như vậy ném một cái ném nóng bỏng cảm giác, nhưng hắn tưởng rằng hạt châu mang tới hiệu quả, cho nên một coi ra gì, lại không nghĩ rằng cái này bức có độc. Nếu không phải hạt châu màu xanh lục, có lẽ Ngô Trung Hiền thật sẽ bị độc chết. Ngô Trung Hiền trong lòng chấn kinh, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao đây là bí mật của hắn. Có lẽ là bởi vì chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, chỉ có ta mới có thể lấy người độc âm. Tiểu thu, mau tới đây đi, ta là thật thích ngươi. Ngô Trung Hiền một bộ thâm tình khuôn mặt, nếm thử vươn tay muốn ôm tiểu thu, nhưng giờ phút này thân phận đã bại lộ, Bất Lao Độc Nữ cũng không còn nhu thuận nghe lời, con mắt màu xanh lục lấp lóe, một cỗ cường hãn nội lực trong nháy mắt bao khỏa Ngô Trung Hiền. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Ngô Trung Hiền giết chết. Cường đại như vậy nội lực, Ngô Trung Hiền chỉ ở Phong Trúc vị kia nữ kiếm tiên trên thân gặp qua. Cái này Bất Lao Độc Nữ nội lực, chỉ sợ mau đuổi theo Phong Trúc. Nguy hiểm. Ngô Trung Hiền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, Bất Lao Độc Nữ đột nhiên buông ra nội lực, bỗng nhiên lộ ra một cái mị hoặc cười, chỉ vào chúng độc hôn mê, toàn thân đỏ lên Chu Nam Hoàng, nói với Ngô Trung Hiền: "Tốt, đã ngươi muốn ta, vậy ngươi liền giúp bản tôn giết hắn. Chỉ cần ngươi giết hắn, về sau bản tôn liền là của ngươi, bản tôn sẽ giống trước đó như thế phục thị ngươi." Thật ác độc. Mặc dù Ngô Trung Hiền không biết Bất Lao Độc Nữ có phải hay không lừa hắn, nhưng Ngô Trung Hiền chỉ định không có khả năng giết Chu Nam Hoàng. Nếu không coi như trốn qua Bất Lao Độc Nữ tay, cũng chạy không thoát đại chủ tay. Huống hồ, nữ đế bệ hạ đối Ngô Trung Hiền tốt như vậy, lại là phong quan lại là ngợi khen, Ngô Trung Hiền cũng không lý tới từ giết nàng, nhưng lại không thể biểu đạt ra đến ý tứ này. Giết nàng, chúng ta đều đi không ra hoàng cung. Như thế được không bù mất ta? Ngô Trung Hiền hiểu chi lấy lý, lấy tình động, muốn khuyên Bất Lao Độc Nữ quay đầu là bờ. Không bằng dạng này, ta ngủ nàng,
để nàng làm tượng gỗ của chúng ta. Bất lão độc nữ. Độc nữ mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Nàng tuy là người trong ma giáo, lại chưa thấy qua như vậy ngon nhân. Một tên thái giám, một cái giả thái giám. Ngủ hoàng đế. Thật ác độc. Hiển nhiên, bất lão độc nữ trước mắt là không biết Chu Nam Hoàng chân thực giới tính. Mặc dù tại hoàng cung ẩn tàng nhiều năm, nhưng trên thực tế dễ bản chưa có tiếp xúc qua Chu Nam Hoàng. Ngươi thật đúng là buồn nôn. Nếu là ngươi coi là dạng này liền có thể khống chế Chu Nhân Đế, cái kia cũng nghĩ quá đơn giản. Bất lão độc nữ lạnh lùng nói. Một cái hoàng đế, làm sao có thể bởi vì bị ngươi ngủ, liền thần phục? Nô Trung Hiền vội vàng khoát tay giải thích, không không không, kỳ thật ngươi nghĩ sai. Kỳ thật, đây là một vị nữ đế. Ngươi nói cái gì? Nô Trung Hiền cái này vừa nói, từ đầu đến cuối bình tĩnh bất lão độc nữ cũng là tại chỗ sử sốt. Không sai, kỳ thật nàng là thân nữ nhi. Bất lão độc nữ một bộ ngươi lừa gạt quỷ đâu biểu lộ. Đại Chu hoàng đế là thân nữ nhi. Cái này sao có thể? Không tin ngươi có thể mình nghiệm một cái, dù sao Chu Nhân Đế cũng hôn mê. Nô Trung Hiền nói. Bất lão độc nữ đang có ý tưởng này. Nàng thật đúng là không tin Đại Chu hoàng đế sẽ là thân nữ nhi. Lấy Chu Võ đế cái kia tính cách, sẽ cho phép nữ nhi làm hoàng đế? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Cho dù là Chu Võ đế cho phép, trong triều đình đại thần cũng sẽ không cho phép. Trừ phi không có bất kỳ người nào biết thân phận của Chu Nam Hoàng. Thế nhưng, Nô Trung Hiền thái giám này là làm sao mà biết được? Trong lòng kinh nghi bất định đồng thời, bất lão độc nữ đi tới hôn mê, đồng thời toàn thân nóng hổi, đỏ lên Chu Nam Hoàng bên cạnh. Nàng vươn tay, muốn nghiệm một nghiệm thân phận. Nô Trung Hiền trong mắt có chút nhất lắm, chuẩn bị đánh lén. Ngươi nếu dám động, bản tôn liền muốn mạng của ngươi. Chương 104, thái giám này nói chuyện so với bọn hắn người trong ma giáo còn trực tiếp. Bất lão độc nữ thanh âm lạnh lùng truyền đến, Nô Trung Hiền ngượng ngùng thu tay lại, giải thích nói, ta chỉ là tay chua, hoạt động một chút. Hừ. Bất lão độc nữ lạnh hừ một tiếng. Mặc dù không nhìn Nô Trung Hiền, nàng cũng có thể cảm nhận được Nô Trung Hiền động tác. Thực lực sai biệt còn tại đó. Chỉ là tiếp đó, bất lão độc nữ kinh ngạc. Bởi vì đi qua nàng dò xét, phát hiện Chu Nhân Đế vậy mà thật là thân nữ nhi. Cái này sao có thể? Bất lão độc nữ khiếp sợ không thôi. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất lộ ra như vậy biểu tình khiếp sợ. Nô Trung Hiền đi tới, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên bất lão độc nữ trên vai, cười lấy nói ra, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ai cho phép ngươi đụng bản tôn? Bất lão độc nữ thanh âm lạnh lẽo. Chẳng biết lúc nào, Nô Trung Hiền phát hiện bàn tay của mình biến thành màu tím đen. Ta thao, cái này trúng độc. Nô Trung Hiền trong lòng giật mình. Nữ nhân này không hổ là được xưng là độc nữ, quả nhiên là đầy người đều là độc a. Nô Trung Hiền vội vàng cười khổ, thân yêu, ngươi biết không, dù là mình đầy thương tích, ta vẫn có yêu ngươi dư lực. Bản công như vậy yêu ngươi, ngươi cho bản công hạ độc không tốt ta? Nhanh cho bản công giải một cái độc. Đây là bản tôn độc thể chi độc, không cách nào giải. Bất lão độc nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm miệng đầy ngọt lời nói Ngô Trung Hiền, bất vi sở động. A, Ngô Trung Hiền sửng sốt. Không đúng, ngươi độc thể, ta trước đó còn tào qua, đều không trúng độc, hiện đang vì sao không thể giải? Bất lão độc nữ, tên khốn này nói chuyện so với bọn hắn người trong ma giáo còn trực tiếp. Bất quá, Ngô Trung Hiền vấn đề này hoàn toàn chính xác để nàng nghi ngờ. Bản tôn lúc trước cũng kỳ quái, ngươi thái giám này vì sao có thể miễn dịch bản tôn độc thể? Bản tôn độc thể, người bình thường nhưng phạm là trọng tử, liền sẽ trúng độc, toàn thân mục nát mà chết. Bất lão độc nữ tiếp lấy nghi hoặc nhìn về phía Ngô Trung Hiền, vì sao ngươi không có việc gì? Ta không tạo a. Ngô Trung Hiền một mặt mê mang. Đúng lúc này đợi, bất lão độc nữ chú ý tới Ngô Trung Hiền trên tay độc vậy mà chính đang từ từ biến mất. Nguyên bản đen bàn tay màu tím dần dần khôi phục trở thành bình thường nhan sắc. Đây là? Bất lão độc nữ con ngươi có chút co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được có người có thể hóa giải mình độc thể độc. Bất lão độc nữ độc thể, thiên hạ không cái gì giải dược có thể giải. Nhưng Ngô Trung Hiền lại có thể trong khoảnh khắc giải trừ. Ngô Trung Hiền cũng chú ý tới bàn tay của mình, nâng lên trắng non thon dài bàn tay lớn nhìn một chút, kinh hỉ nói, "Tiểu Thu, xem ra ngươi ta quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi a. Ta không sợ ngươi độc." Bất lão độc nữ, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào phản bác. Bất lão độc nữ chưa bao giờ từng gặp phải như vậy thần kỳ thể chất người. Không chút nào bị độc của nàng thể gây thương tích, có thể tiêu hóa độc của nàng. "Thân yêu, ngươi nhìn, chúng ta quả nhiên là một đôi trời sinh, ta ngay cả ngươi độc còn không sợ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể cùng nhau chờ tóc xanh biến tóc trắng." Nô Trung Hiền chẳng biết lúc nào lại ôm ở bất lao độc nữ, dấu ngon dấu ngọt cũng không cần tiền nói. Độc lan tràn đến trên người hắn, bất quá một lát lại khôi phục. Đem bất lao độc nữ kinh ngạc không nhẹ. Nô Trung Hiền mừng thầm trong lòng, bởi vì hắn biết nguyên nhân là trong cơ thể hạt châu kia. Hạt châu chỉ cần một phát ánh sáng, độc liền sẽ bị hút đi vào. Bất lao độc nữ kịch độc không chỉ có sẽ không đối Nô Trung Hiền thân thể tạo thành tổn thương, với lại hút độc càng nhiều, nội lực của hắn tăng trưởng càng nhiều. Cái này không hợp thói thường. Nô Trung Hiền mình đều kinh hãi. Hạt châu còn có cách dùng như thế này? Cái quả hạt châu này đến tột cùng là cái bảo bối gì? Có hạt châu này, Nô Trung Hiền xem như bách độc bất xâm, hơn nữa còn có thể cho mượn bất lão độc nữ độc thể tu luyện. Lại không buông tay, bản tôn liền giết ngươi. Bất lão độc nữ lạnh lùng nói. Nô Trung Hiền lại là mặt dày mày dạn, không có chút nào muốn ý buông tay. Tiểu Thu, chúng ta nên làm đều đã làm, trên người ngươi ta đều sờ qua, nhìn qua, không cần thiết như thế lạnh nhạt mà. Bất lão độc nữ khỏe mắt có rúm, lửa giận đã nhanh muốn đè nén không được. Lần đầu tiên thời điểm, nàng vốn cho rằng Nô Trung Hiền đụng phải mình liền sẽ chết, ai ngờ Nô Trung Hiền vậy mà không có việc gì, thậm chí cầm độc của nàng âm đều vô sự. Vì không bại lộ thân phận, bất lão độc nữ chỉ có thể mặc cho Ngô Trung Hiền bài bố. Lúc đầu bất lão độc nữ chuẩn bị cầm hoàng hậu nương nương cùng Ngô Trung Hiền ở giữa bí mật, uy hiếp Ngô Trung Hiền vì chính mình làm việc. Ngô Trung Hiền là đại nội tổng quản,
chức vị này có thể tiếp xúc đến rất nhiều đại thần. Chỉ là Bất Lão độc nữ không nghĩ tới, sẽ diễn biến thành bây giờ cảnh tượng như vậy. Chu Nhân Đế, lại là thân nữ nhi. Bất Lão độc nữ quay đầu nhìn về phía trên giường rồng Chu Nhân Đế, đưa tay một cỗ màu xanh lá xương độc phun ra quá khứ. Nô Trung Hiền trong mắt nhất lắm, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Xương độc trực tiếp tiến nhập Chu Nhân Đế thân thể. Hừ, ngươi còn muốn cứu nàng? Bất Lão độc nữ lạnh lùng nói. Tên khốn này quả nhiên lại tại lừa gạt mình, một mực đang lừa gạt mình. Dấu ngon dấu ngọt toàn bộ là lừa nàng. Cái gì ưa thích mình, bất quá là muốn cứu vậy hoàng đế lấy cớ thôi. Bất Lão độc nữ lại không cần hắn thoại nguyện. Tiểu thu ngươi cái này hiểu lầm ta chỉ là sợ ngươi giết hoàng đế, chúng ta không có cách nào bình an rời đi hoàng cung a. Nô Trung Hiền tự biết đánh không lại độc này nữ, chỉ có thể dùng lôi kéo công lược. Đang khi nói chuyện, Nô Trung Hiền đem mặt tựa ở Bất Lão độc nữ trắng non bên lỗ tai, nhẹ nhàng hà hơi, thân yêu, bản công không nỡ bỏ ngươi chết. Cho dù là Bất Lão độc nữ tính cách lạnh lùng đến đâu, bị đối đãi như vậy, vẫn như cũ có mấy phần mặt đỏ tới mang tai. Nàng vốn có thể một bàn tay chụp chết Nô Trung Hiền, nhưng không có độc thủ. Nhanh cho hoàng đế giải độc đi, bản công cam đoan, chỉ cần chúng ta có thể còn sống rời đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thân phận của ngươi. Với lại, về sau bản công hội bồi tiếp ngươi, thẳng đến thời gian cuối cùng. Nô Trung Hiền ôn nhu cam kết. Không có nữ nhân không thích nghe dấu ngon dấu ngọt, nghe kỹ lời nói. Thú mà lại còn là đã từng xảy ra quan hệ nữ nhân. Bất Lão độc nữ lạnh lùng nhìn xem Nô Trung Hiền, ngươi thật ưa thích bản tôn? Đương nhiên, đương nhiên là thật. Nô Trung Hiền lập tức bảo đảm nói, thân yêu, ta tuyệt đối là thật lòng thích ngươi. Xin tin tưởng ta, mặc kệ gió táp sóng xô, ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh của ngươi vì ngươi che gió che mưa. Bất luận thân phận của ngươi bối cảnh như thế nào, bất luận ngươi có phải hay không ma giáo người, ta đều sẽ hoàn toàn như trước đây ưa thích. Cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa lại như cũ nghĩa vô phản cố. Chúng ta tình, cả đời không cách nào cắt, rơi một bút tướng mạo nghĩ, huy sái nhiều thiếu si tình nước mắt, uống một chén rượu đủ, phẩm bao nhiêu đời ở giữa tình. Như ngươi là ta liên hoa, kiếp này để cho ta vì ngươi thủ một thế dài tình. Hừ, quả nhiên là sẽ hoa ngôn xảo ngữ, khó trách hoàng hậu nương nương sẽ bị ngươi lừa gạt. Bất Lão độc nữ có chút phiết qua đầu, hiển nhiên là có mấy phần động tâm. Nô Trung Hiền như vậy chân thành thổ lộ, đặt ở cổ đại là thật không có mấy cái nữ nhân có thể chịu nổi. Đương nhiên, có tiền đề. Điều kiện tiên quyết là nữ nhân đã cùng ngươi phát sinh qua quan hệ. Nếu không người ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nô Trung Hiền liền là dựa vào lấy giữa hai người sớm đã có quan hệ, mới có thể như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Chí vu thân yêu ba chữ, tại cổ đại mặc dù không có cái từ này, nhưng cổ nhân lại không đốc, nghe cũng có thể nghe được là mập mờ tử. Nô Trung Hiền ôm trong ngực độc nữ, ôn nhu nói: "Thân yêu, trước là bệ hạ giải độc a." Đột nhiên đánh lén. Kinh hỉ không? Chương 105, Nô Trung Hiền, tốt bệ hạ, thần lập tức. Mị độc là lấy bản tôn độc thể độc dược phối chế mà thành, không có thuốc nào chữa được, nhất định phải âm dương điều hòa. Bất Lão độc nữ thanh âm mặc dù vẫn như cũ lạnh, nhưng đã không có sát khí. Nô Trung Hiền trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không khỏi nghi hoặc, nhất định phải âm dương điều hòa. Cái kia vừa rồi ngươi đối Chu Nhân Đế dùng xương độc là cái gì độc? Đó là một loại có thể khống chế Chu Nhân Đế độc. Chúng loại độc này, mỗi 7 ngày nhất định phải ăn vào bản tôn luyện chế giải dược, lại cùng chỉ định người âm dương điều hòa một lần. Nếu không liền sẽ toàn thân mục nát mà chết. Bất Lão độc nữ bình tĩnh giải thích nói. Hiển nhiên, nàng cũng muốn khống chế Chu Nhân Đế. Ngươi thật là hung ác. Nô Trung Hiền nhịn không được nói. Nhưng lời này để Bất Lão độc nữ lập tức liền không vui. Nô Trung Hiền phát giác được trong ngực độc nữ phản ứng, vội vàng giải thích nói, ý của ta là, thân yêu ngươi thủ đoạn cao minh, không có mắng ngươi ý tứ. Đang khi nói chuyện, tại độc nữ trắng non gương mặt hôn một cái. Nô Trung Hiền bờ môi lập tức trúng độc, biến thành màu tím đen. Để ngươi nói năng ngọt sớt. Bất Lão độc nữ nhịn cười không được. Nhưng rất nhanh, Nô Trung Hiền độc lại biến mất. Một màn này để nàng vẫn như cũ nhìn hết sức kinh ngạc. Trong lòng không khỏi muốn, hẳn là nam nhân này thật sự là chi tiết thiên mệnh chi tử. Từ nhỏ đến lớn, Bất Lão độc nữ chưa hề cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Bởi vì phàm là đụng nàng người, đều là sẽ thân chúng kịch độc mà chết. Đừng nói là trực tiếp đụng thân thể, cho dù là gián tiếp đụng phải độc nữ nước tắm, cũng sẽ trúng độc. Có thể thấy được độc thể mạnh. Đương nhiên, độc nữ cũng chính là mượn nhờ độc của mình thể, nghiên cứu ra các loại danh chấn thiên hạ độc dược, thậm chí còn chiếm được một phần độc công. Tu luyện nhiều năm như vậy độc công, độc nữ thực lực sớm đã đăng phong tạo cực. Nô Trung Hiền minh bạch độc nữ tâm tư, liền tiếp theo khen, vẫn là thân yêu lợi hại, dạng này chúng ta liền có thể triệt để khống chế Chu Nhân Đế, về sau hoàng cung liền là người ta. Hừ, còn không phải để ngươi chiếm tiện nghi. Bất Lão độc nữ phía mắt, lạnh lùng nói. Chú ý. Nàng không có phản bác Ngô Trung Hiền sử dụng thân mật xưng hô, thậm chí cũng không có lại đẩy ra Ngô Trung Hiền. Đây đã là chấp nhận. Ngô Trung Hiền thầm nghĩ trong lòng, thật là một cái thuần khiết lão độc nữ. Rõ ràng thực lực mạnh mẽ như vậy, tâm lại ngoài ý muốn thuần khiết. Vài câu dâu ngon dâu ngọt, liền hống nàng nghe lời. Bất quá Ngô Trung Hiền cũng biết, độc nữ không dễ dàng như vậy thực tình thích mình. Khả năng chỉ là bởi vì trước kia từ không có người miễn dịch độc của nàng thể, cộng thêm Ngô Trung Hiền cùng nàng phát sinh quan hệ, cùng nàng muốn lợi dụng Ngô Trung Hiền. Dù sao giết Ngô Trung Hiền, khẳng định một có lợi dụng Ngô Trung Hiền chỗ tốt nhiều. Tổng hợp nhiều như vậy nhân tố, nàng mới không có động thủ lần nữa, mới có thể dần dần tiếp nhận Ngô Trung Hiền lấy lòng. Cho nên Ngô Trung Hiền nắm lấy cơ hội, tiến thêm một bước. "Thân yêu, chúng ta hiện tại liền đến là hoàng đế giải độc a?" Ngô Trung Hiền hỏi. "Ân, trước cho nàng giải mỹ độc, miễn cho chết." Bất Lão độc nữ thản nhiên nói. Ngô Trung Hiền lập tức gật đầu, "Tốt, nhưng là thân yêu ngươi nhất định phải bồi tiếp ta. Ngươi nếu là rời đi, ta sẽ thương tâm." "Hử, ta nhìn ngươi là ước gì cùng vậy hoàng đế mây mưa? Làm sao có thể? Ta Ngô Trung Hiền không phải loại người như vậy." Nếu là thân yêu ngươi không nguyện ý ta cùng cái này cậu hoàng đế phát sinh cái gì, chúng ta hiện tại liền đi. Nô Trung Hiền nói là nghĩa chính ngôn tử, nói xong cũng muốn lôi kéo độc nữ rời đi. Hiển nhiên, lời này đối với nữ nhân rất được lợi, nghe độc nữ trong lòng dễ chịu. Bất luận Ngô Trung Hiền nói có phải thật vậy hay không, thái độ của hắn liền để độc nữ rất hài lòng. Không cần, bản tôn không quan tâm những này. Muốn khống chế Chu Nhân Đế, nhất định phải làm chuyện này. Khiến người khác khống chế Chu Nhân Đế, bản tôn cũng không yên lòng. Bất lão độc nữ giải thích nói. Ngô Trung Hiền trong lòng một người, để nam nhân khác đến. Coi như ngươi nguyện ý, ta cũng không nguyện ý a. Nhưng là mặt ngoài, Ngô Trung Hiền lập tức bày làm ra một bộ bi thống biểu lộ, tố khổ nói, cái kia thân yêu ngươi liền nguyện ý nhìn ta cùng những nữ nhân khác. Ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi chỉ là coi ta là công cụ người đúng hay không? Ngô Trung Hiền nói xong, trực tiếp thương tâm gần chết, kém một chút liền gạt ra nước mắt. Không biết, còn thật sự cho rằng hắn bị ép buộc. Bất lão độc nữ thấy thế, cũng là có mấy phần ấy nấy, giải thích nói, không phải ý tứ này, bản tôn. Bản tôn thích ngươi. Chỉ là việc này, không thích hợp khiến người khác đến. Bản tôn không yên lòng người khác. Bản tôn chỉ tín nhiệm ngươi. Hiển nhiên, nàng cũng là lần đầu tiên nói ưa thích cái từ này. Bất kể có phải hay không là qua loa, Ngô Trung Hiền muốn liền là độc nữ nói ra cái từ này. Dù là nàng hiện tại là lừa gạt, hiện tại là lợi dụng Ngô Trung Hiền. Nhưng nói nhiều lần, liền có thể hình thành thói quen cùng ỷ lại cảm giác. Đến lúc đó mặc dù không thích, cũng sẽ biến vì yêu thích. Đây chính là từng bước một công lược. Ngô Trung Hiền nghe xong, lúc này mới làm bộ không tức giận, khẽ gật đầu, giống như là hạ quyết tâm, nói, vậy thì tốt, đã thân yêu là ngươi để cho ta làm, vậy ta vì ngươi, chỉ có thể hy sinh thân thể của mình. Về sau ngươi có thể nhất định không thể ghét bỏ ta. Bản tôn sẽ không. Bất lão độc nữ nhìn thấy Ngô Trung Hiền vẻ mặt này, kém một chút liền có chút cảm giác tội lỗi. Thật giống như mình muốn tự tay đem người yêu tiến lên hỏa lô. Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn giữ chặt Ngô Trung Hiền, không cho Ngô Trung Hiền hiện thân. Bất lão độc nữ tâm thái đã có vi diệu thay đổi, chỉ là bây giờ còn không có sâu như vậy. Với lại nàng đối Ngô Trung Hiền càng nhiều, cũng là lợi dụng tình cảm. Hai người đều đang diễn trò, nhưng hiển nhiên độc nữ động trước một tia chân tình. Là độc nữ quá thuần khiết sao? Không phải. Độc nữ có thể trở thành ma giáo tổng đàn chủ, thực lực cùng tâm cơ tuyệt đối rất sâu. Chỉ có thể nói là Ngô Trung Hiền thủ đoạn cao minh hơn. Hắn quá hiểu nhân tính, nhất là nữ nhân. Bệ hạ, xin lỗi. Ngô Trung Hiền bỏ xuống dưới, tới gần nữ đế bệ hạ. Tại nàng che kín đỏ ửng trắng nón chỗ cổ nhẹ nhàng ngửi một cái. Quả nhiên là cùng Lạc Linh công chúa giống nhau như lúc mùi thơm. Khó trách lúc trước sẽ như vậy quen thuộc. Phía sau bất lão độc nữ nhìn xem một màn này, đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ bóp bắt đầu. Trong lòng của nàng phi thường không thoải mái. Rõ ràng là nàng bức Ngô Trung Hiền đi làm, nhưng nàng thật rất không thoải mái. Rõ ràng trước đó nhìn Ngô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương lúc, nàng đều không có như vậy cảm giác. Nếu như Ngô Trung Hiền nghe được độc nữ tiếng lòng, nhất định sẽ giải thích một câu, bởi vì ngay lúc đó ngươi còn không có đối bản công động tình. Hiện tại bất lão độc nữ trong lòng động tình, nhìn thấy Ngô Trung Hiền cùng những nữ nhân khác thân cận, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác khác thường. Người đều là như thế này xong đánh dấu. Đối không thích người, tự nhiên không quan tâm. Đối ưa thích người, sẽ phi thường để bụng. Giống như lúc này hoàng hậu nương nương, sẽ vì Ngô Trung Hiền, ngay cả Chu Nhân Đế đều không cứu. Không muốn hiến thân, thậm chí không muốn nhìn thấy cái khác thân thể của nam nhân. Dù là Chu Nhân Đế mới là trượng phu của nàng. Nơi này giải thích một câu, hoàng hậu nương nương ở ngoài cửa chờ đâu. Bệ hạ, bệ hạ. Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng lay động Chu Nam Hoàng. Đột nhiên, Chu Nam Hoàng ôm chặt lấy, hai cánh tay ôm thật chặt Ngô Trung Hiền lưng, mê ly lấy, cho ta, nhanh cho ta. Tốt, bệ hạ, thần lập tức liền cho ngài. Chương 106, bệ hạ, thần tiến đến. Ngô Trung Hiền bước vào nhị phẩm võ giả. Nhìn xem trên giường rồng ôm cùng một chỗ Ngô Trung Hiền cùng Chu Nam Hoàng, bất lao độc nữ tâm tình không hiểu kìm nén đến hoàng. Có một cô nói không ra phiền muộn. Nàng trước kia chưa bao giờ có như vậy cảm giác, cho nên không thể nào hiểu được như vậy cảm giác ra sao tình cảm. Bệ hạ, thần tiến đến. Ngô Trung Hiền kêu một tiếng. Lúc này Chu Nam Hoàng bởi vì trúng độc quá lâu, sớm đã mất đi ý thức. Chỉ là tại mị độc tiến công hạ lung tung bắt. Ân. Đột nhiên, trên giường rồng có máu chảy ra. Ngô Trung Hiền đống cảm giác một cổ lực lượng cường đại tràn vào mình ngăn điện. Đây là. Ngô Trung Hiền kinh hãi. Đây là cái gì? Lực lượng thật là cường đại. Bất quá giờ này khắc này, Ngô Trung Hiền cũng một nhiều thời gian như vậy nghĩ những thứ này. Trước giúp bệ hạ giải độc. Một bên giải độc, Ngô Trung Hiền cảm giác được mình lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn nguyên bản kém lâm môn nửa chân liền có thể bước vào nhị phẩm võ giả. Bây giờ, không tốn sức chút nào liền bước vào. Cái này đều muốn cảm tạ nữ đế bệ hạ. Ngô Trung Hiền giải độc cũng ra sức hơn. Dương dòng ướt. Có nước chảy xuống. Đây là. Độc nữ thêu lông mày nhíu một cái. Nàng phát giác được Ngô Trung Hiền tu vi tăng lên. Ngô Trung Hiền, ngươi luyện xong đừng công pháp. Ngươi qua đây giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Trung Hiền một bên giải độc, kêu một tiếng. Giúp ngươi cái gì? Độc nữ hỏi. Độc Long. Độc nữ do dự một lát, vẫn là đi tới, quỳ xuống. Dù sao lấy trước cũng học qua, thực tiễn qua, không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Lần đầu tiên thời điểm xác thực buồn nôn, nhưng dần dần thành thói quen. Có một lần, liền sẽ có lần thứ hai cùng vô số lần. Nhớ kỹ đừng đụng đến bệ hạ, miễn cho để bệ hạ bên trong. Ân độc. Ngô Trung Hiền thoải mái nhắm mắt lại. Mồ hôi đầm địa. Lúc này ở lệnh bên ngoài chờ hoàng hậu nương nương tâm tình phức tạp. Tiểu Thu cùng Ngô Trung Hiền lâu như vậy còn chưa đi ra, nàng có chút lo âu và sốt ruột. Hoàng hậu nương nương cắn môi, quyết định lại để hai tên cung nữ tiến đến giúp đỡ. Thế là nàng mở ra ngự thư phòng môn, để sớm đã chờ đợi ở đây cung nữ đi vào hầu hạ bệ hạ. Cùng một thời gian, Đại Chu cảnh nội, phương Bắc 6 thành, Đại Ngụy Võ Thường An đại tướng quân chính thừa ngồi xe ngựa tiến về Đại Chu kinh thành. Xe ngựa đội trùng trùng điệp điệp, ước chừng có 3-500 đại ngụy kỵ binh cùng 8 chiếc xe ngựa sang trọng. mới ra phương Bắc 6 nội thành vực, phương Bắc Đại Chu hộ tống kỵ binh rời đi, Võ Thường An liền ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Bảo vệ tốt bệ hạ. Võ Thường An đối lấy thủ hạ võ giả thân binh phân phó. Mấy chục tên võ giả lặng lẽ đi vào hậu phương xe ngựa, từ các cái góc độ bảo hộ xe ngựa. Xe ngựa này bên trong ngồi là Đại Ngụy quốc Ngụy Vương. Không sai, lần này Đại Ngụy Vương cũng tới. Không có bất kỳ người nào biết, bởi vì Vương ẩn giấu đi thân phận. Cho dù là Đại Ngụy Vương trong triều đám đại thần, cũng không biết vua của bọn hắn đã rời đi Vương đô. Về phần Vương đi vào Đại Chu nguyên nhân, Võ Thường An cũng không rõ ràng. Võ Thường An khuyên qua Vương, nhưng Vương không nghe. Chuyến này là nghị hòa hành trình. Nguyên bản tiến về Đại Ngụy quốc Đại Chu lễ bộ thượng thư bị giết về sau, Võ Thường An xin phép qua Ngụy Vương về sau, liền quyết định tự mình tiến về Đại Chu nghị hòa. Võ Thường An chuyến này cũng là đứng trước trùng điệp nguy hiểm. Bây giờ Đại Ngụy trong triều đình có rất nhiều đại thần phản đối cùng Đại Chu kết minh. Phần lớn đại thần đều hy vọng cùng Đại Tần Vương triều liên hợp. Dù sao, Đại Tần quốc lực còn tại đó. Đại Tần đều chủ động lấy lòng, nguyện ý đang đánh hạ Đại Chu về sau, đem Đại Chu phương Bắc 6 thành toàn bộ đưa cho Đại Ngụy. Như vậy lấy lòng, để Đại Ngụy rất nhiều đại thần cho rằng có thể có lợi. Nhưng cũng có đại thần cho rằng, đây là Đại Tần kế hòa binh. Đại Tần khả năng đang đánh hạ Đại Chu về sau, liền sẽ đối bọn hắn Đại Ngụy xuất binh. Thế là Đại Ngụy trên triều đình chia làm hai phái, một đại phái chủ hòa, một tiểu phái chủ chiến. Chủ chiến phái lý niệm là cùng Đại Chu cùng Đại Đường liên hợp, ba đại vương triều cộng đồng xuất binh, trước ngăn cản Đại Tần xâm lấn, bàn lại hắn lợi ích của hắn. Mà chủ hòa phái lý niệm thì là các loại đại tần đánh bại Đại Chu, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Rất hiển nhiên, chủ hòa phái lợi ích càng lớn, mà lại là phi thường có thể nhìn, bày ở trước mắt lợi ích. Không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Xe ngựa đội bỗng nhiên ngừng lại. Võ Thường An thanh âm đạm mạc truyền ra. Đúng lúc này, hai đạo bóng đen từ tiền phương cao mấy trượng lùn cây bên trong đi ra. Một người hất lên đấu đồng đen, thấy không rõ khuôn mặt, tay cầm song cơ đao. Một người khác sử chính là một thanh kim cương đại truy, nhìn qua chí ít nặng mấy trăm cân lượng, kéo tại mặt đất lưu lại một đầu sâu mười mấy cm vết tích. Lúc này ngồi ở hậu phương trong xe ngựa Đại Ngụy Vương cũng đã nhận ra không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Đại Ngụy Vương xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ra phía ngoài. Bệ hạ, có người cản đường. Thị vệ lập tức báo cáo tình huống cặn kẽ. Bao quát cản đường người vũ khí trong tay các loại. Mệnh Vũ tướng quân mau chóng giải quyết thích khách, sớm ngày vào kinh thành thành. Trong xe ngựa chuyển ra thanh âm lạnh lùng. Ngay bắt đầu trong sáng, tuổi tác không lớn, khí chàng lại là không kém. Vâng. Thị vệ lĩnh mệnh. Không cần báo cáo. Võ Thường An đã nghe được. Võ giả lục cảm khác hẳn với thường nhân, cho dù cách một khoảng cách cũng có thể nghe được. Võ đại tướng quân, ngươi nếu là bây giờ đi về Đại Ngụy, giữa chúng ta có thể miễn tại một trận chiến. Tay cầm song cơ đao, gương mặt giấu tại đấu đồng màu đen hạ thích khách phát ra âm lanh thanh âm khàn khàn. Hắn nhận biết Võ Thường An. Với lại nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng Võ Thường An phát sinh xung đột. Một bên khác kéo lấy kim cương thiết truy thì là một cái vóc người cường tráng, vẻ mặt dữ tợn tên cơ bắp. Tên cơ bắp thân cao 2 mét, bắp thịt cả người, cũng không chỉ độn, không nói một lời. Song cơ đao thích khách nói tiếp đi. Võ đại tướng quân, liền xem như ngươi, muốn một người đối phó chúng ta hai người chỉ sợ cũng phải có chút khó khăn. Huống chi, ngươi còn muốn bảo vệ những người khác. Ngay tại hắn còn nói liên miên lại nhại thời điểm, Võ Thường An lười nhác nói nhảm, vung tay lên, trong xe ngựa hiển mượt đao liền bị nội lực hút tới. Đao vào tay một cái chớp mắt. Võ Thường An liền đối với cái kia chính nói chuyện áo đen người áo choàng quét ngang một đao. Thế như trẻ tre. Một đao liền để phía trước vài trăm mét mặt đất đều lưu lại từng khúc vết rách. Áo đen người áo choàng sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên song cơ đao ứng đối. Chỉ là lấy lực lượng của hắn, căn bản là không có cách ngăn trở cái này bá khí một đao. Mắt thấy người áo đen bị buộc lui lại, một cái kim cương thiết truy đột nhiên truy đi qua, giống như ngàn cân trùng điệp rơi xuống đất. Khí lưu cường đại đối đầu đao thế, từ ngắn mũi dao phong liền có thể đánh ra. Cái này áo đen song cơ đao, cùng kim cương truy chẳng hạn, ít nhất là nửa bước nhất phẩm võ giả, hoặc là đã bước vào nhất phẩm võ giả. Nhất là làm kim cương truy chẳng hạn, lực chiến đấu của hắn thậm chí có thể nói không kém gì bình thường lục địa thần tiên. Chỉ là cường hãn như thế hai người, đúng là muốn liên thủ mới có thể ngăn ở Võ Thường An một đao. Mặc dù cũng cùng Võ Thường An không nói võ đức, đột nhiên xuất thủ có một ít quan hệ, nhưng cũng gặp thực lực sai biệt. Võ Thường An, ngươi thân là Ngụy quốc đại tướng quân, càng như thế không nói võ đức, đánh lén chúng ta. Người áo đen âm trầm thanh âm chất vấn, cầm kim cương truy tráng hán từ đầu đến cuối, một lời không phát, chỉ là một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Võ Thường An, khí thế hung ác phun trào. Nói nhảm nhiều quá. Võ Thường An nâng lên hiển nguyệt đao, dưới chân một điểm, từ xe ngựa phiêu khởi, lăng không chính là một đao hướng hai người bổ tới. Trong không khí trận trận nội lực ba động, phản phất ngay cả không gian kia đều ẩn ẩn có bị xé nứt dấu hiệu. Có thể thấy được một đao kia mới là thật xuất đao. Lúc trước đó bất quá là đao thế, cái này mới là Võ Thường An một đao. Người áo đen cùng tráng hán sắc mặt đồng thời biến đổi lớn, vội vàng đồng thời ứng đối. Chương 107, nữ đế bệ hạ tỉnh. Giả thái giám cho hấp thụ ánh sáng. Võ Thường An cũng không có người áo đen trong miệng cái gọi là không nói võ đức. Hắn đao thứ nhất chẳng qua là đao thế thôi, cũng chính là rút đao phát tán ra khí. Nếu là ngay cả phổ thông đao thế đều không tiếp nổi, làm sao đến tư cách đón hắn Võ Thường An đao? Người áo đen cùng tráng hán cho rằng là Võ Thường An khinh thị bọn hắn, nhưng làm Võ Thường An chân chính dùng ra một đao kia lúc, hai người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn mặc dù sớm có đoán trước, biết Võ Thường An thực lực viễn siêu phổ thông lục địa thần tiên, nhưng làm chính diện tiếp xúc, nhìn thấy một đao kia, nhưng vẫn bị chấn kinh. Một đao, vẹn vẹn một đao, phản phất ngay cả không gian kia đều có thể bị đánh mở, không khí đã vỡ ra, kịch liệt nội lực chém thẳng vào mà đến. Cách xa nhau gần trăm mét, lại có thể cảm giác được cái kia cô vỡ nát người khí. Đại Ngụy Vương hướng bọn thị vệ thấy cảnh này cũng là kinh thán không thôi. Đây chính là Võ Thường An đại tướng quân thực lực sao?
Võ Thường An đại tướng quân đã nhiều năm chưa từng ra tay, không nghĩ tới thực lực như cũ khủng bố như thế. Người áo đen song cơ đao bắn ra cường hãn nội lực, Tráng Hán Kim Cương truy càng là siêu việt vạn cân man lực. Hai người cộng đồng nên đón một đao kia, dù vậy vẫn chịu không được, bị bức lui mấy chục mét bên ngoài. Người áo đen nắm song cơ đao tay đều đang run rẩy. Mặc dù tiếp nhận một đao kia, nhưng hắn đã cảm nhận được lực lượng chênh lệch. Tiếp tục đánh xuống, các loại đại chu bên kia võ giả chạy đến, bọn hắn liền xong rồi. Đi. Người áo đen không còn dám cản, kêu một tiếng, quay người liền vận khởi khinh công, đạp lên ngọn cỏ rời đi. Tráng Hán cũng đem kim cương truy khiêng trên vai, bước nhanh chạy trước rời đi. Võ Thường An thấy cảnh này, cũng không đuổi theo. Nếu là chỉ có hắn một người, hôm nay nhất định có thể chém giết hai người này. Nhưng Ngụy Vương trong xe ngựa, Võ Thường An không thể tùy tiện rời đi. Vạn nhất chúng kế điệu hổ Ly Sơn, được không bù mất. Một người đối hai tên lục địa thần tiên, ai dám hành đao lập mã? Duy Võ đại tướng quân. Ngụy Vương tán thưởng. Chúng tướng sĩ càng là liên tục gật đầu. Không hổ là võ đại tướng quân đao a. Đúng lúc này đợi, nơi xa truyền đến một đạo truyền âm. Chúng tướng sĩ trong nháy mắt cảnh giác nhìn lại, phát hiện một cụt một tay lôi thôi nam nhân đi ra. Võ Thường An nhìn người nọ, cầm trong tay huyền nguyệt đao ném trở về xe ngựa, cười to nói, ha 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 ha. Trầm Luyện Đao, hẳn là ngươi chính là đại chu hoàng đế phái tới đón tiếp chúng ta người. Ai? Trầm Luyện Đao thở dài một câu, xem như đáp lại. Bất quá, nhìn võ đại tướng quân thực lực này, sợ là không cần nên đón. Trong xe ngựa, Ngụy Vương nghe được Trầm Luyện Đao danh tự này, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Trầm Luyện Đao, không nghĩ tới hắn cũng bị triều đình hợp nhất sao? Xem ra cái này Chu Nhân Đế, ngược lại là có mấy phần thực lực. Ngụy Vương thì thào, Trầm Luyện Đao thực lực, tại nhất phẩm võ giả bên trong cũng là thượng lưu. Có thể làm cho dạng này một vị nhất phẩm võ giả trước tới đón tiếp, có thể thấy được đại chu hoàng đế là thật muốn hợp tác. Về phần vừa rồi cản đường là ai, Ngụy Vương không quan tâm, cũng một cái kia công phu đi điều tra. Hôm nay thiên hạ đại loạn, ma giáo nổi lên bốn phía, cái khác vương triều thích khách cũng qua lại tự mình lãnh thổ. Gặp được ám sát là chuyện rất bình thường. Ngay cả đại chu lễ bộ thượng thư Từ Nhân Quý, tại mấy ngàn thiết kỵ bảo vệ dưới đều bị ám sát. Có thể thấy được đại chu có bao nhiêu loạn. Xem ra Chu Nhân Đế là thật gấp. Ngụy Vương sờ chân bóng cái cảm, trầm tư. Như thế cái có thể làm ở trên bàn đàm phán, là đại Ngụy quốc tranh thủ đến lợi ích một cái lý do. Đương nhiên, Ngụy Vương mình là sẽ không ra mặt. Hắn cũng không nói mình sẽ đến đại chu. Tất cả mọi người đều chỉ biết là đại Ngụy quốc đứng hàng tam công Võ Thường An đại tướng quân tiến đại chu. Đây đã là đại Ngụy cho đủ mặt mũi và thành ý. Dù sao thân phận của Võ Thường An địa vị tương đương với hiện đại vũ khí hạt nhân cấp bậc, cũng không đủ. Mà như vậy mấy nhân, lại còn có người dám ám sát. Có thể thấy được đại chu không là bình thường loạn. Cũng không biết Chu Nhân Đế đến tuột cùng muốn làm sao ngăn cơn sóng dữ. Kinh thành, hoàng cung. 10 canh giờ quá khứ, nữ đế bệ hạ mị độc đã giải hơn phân nửa, đầu đầy đổ mồ hôi lâm ly. Chỉ là nàng trong lúc nhất thời còn không thể tiếp nhận thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa còn bị Ngô Trung Hiền tên khốn này thái giám ôm. Chu Nam Hoàng khí đập Ngô Trung Hiền mấy bàn tay, nhưng tay của nàng mềm yếu bất lực, căn bản vốn không đau nhức. Đúng vào lúc này, a, nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nóc phòng, mở to hai mắt nhìn. Hồi lâu sau, cả người mất đi khí lực, đã hôn mê. Ngô Trung Hiền, ngươi đến tuột cùng tu luyện ra sao công pháp? Độc nữ quần áo nửa hở, đổ mồ hôi lâm ly nằm tại trên giường, nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Nàng cũng mệt mỏi. Công pháp? Ta không có cái gì công pháp. Ngô Trung Hiền hơi khẽ hít một hơi, đem khí thu hồi. Hắn cũng không còn khí lực. Cái này đều đã cả đêm. Độc nữ nghe được Ngô Trung Hiền lời này, không khỏi nghi hoặc. Không có công pháp? Không có công pháp, hắn có thể đột nhiên bước vào nhị phẩm võ giả? Liền không hợp thói thường. Độc nữ không tin, cảm thấy Ngô Trung Hiền nhất định có rất nhiều bí mật giấu giếm mình. Lúc đầu độc nữ chỉ là muốn lợi dụng Ngô Trung Hiền, bây giờ lại muốn đào ra Ngô Trung Hiền trên người bí mật. Hắn đến tuột cùng có cái gì giấu giếm mình? Độc nữ có mấy phần hiếu kỳ. Bất quá, vấn đề trước mắt trọng điểm không ở nơi này. Nắm trong tay trước nữ đế lại nói. Độc nữ mắt nhìn mê man nữ đế, thản nhiên nói, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta đàm tốt về sau lại đi ra. Ngô Trung Hiền tự nhiên không có ý kiến. Hắn cũng cần nằm một hồi. Vừa bước vào nhị phẩm võ giả, Ngô Trung Hiền có thể cảm giác được mình thể chất tại dần dần biến hóa. Nội lực từ kinh mạch các nơi chạy qua, mỗi một lần lưu động đều có thể cường hóa một lần thể chất. Theo chiều tốc độ như vậy, Ngô Trung Hiền thể chất có thể tăng gấp mấy lần. Khó trách nhị phẩm võ giả cùng tam phẩm võ giả thực lực chênh lệch to lớn như thế. Ngô Trung Hiền trong lòng không khỏi cảm khái. Ngô Trung Hiền, ngươi lại như thế nào phát hiện thân phận ta? Độc nữ đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngô Trung Hiền thuận tay ôm trầm độc nữ, cười lấy nói ra, rất đơn giản. Một cái cung nữ cũng không dám tùy tiện tới gần hoàng đế. Kỳ thật trước ngươi một mực nghe lời của ta, cái gì đều nguyện ý phối hợp ta thời điểm, ta liền có hoài nghi. Mặc dù ngươi giả vờ ngất, giả bộ như không được, nhưng là ngươi về sau mấy lần đều không có cùng lần thứ nhất phu nước, ta liền biết ngươi là trang. Chỉ bất quá trước kia là suy đoán, hôm nay nghiệm chứng. Độc nữ xem như kiến thức đến Ngô Trung Hiền giá hỏa này đang nghi, vẹn vẹn từ một chút chi tiết nhỏ, liền bắt đầu hoài nghi người bên gối. Loại người này thật sẽ có tình cảm. Độc nữ sắc mặt phức tạp. Ngô Trung Hiền nhìn xem độc nữ, hôn nàng một ngụm, nói ra, thân yêu yên tâm đi, đã ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Bảo hộ ta? Nói hình như ngươi so thực lực của ta hơn. Độc nữ nhếch miệng. Đúng vậy, cho dù là Ngô Trung Hiền đột phá đến nhị phẩm, vẫn không có độc nữ cường, vẫn như cũng là ăn bám. Lời tuy như thế, độc nữ lại hướng Ngô Trung Hiền trong ngực chen lấn chen, nhẹ nhàng ngửi ngửi hắn mùi trên người. Đây là độc nữ lần thứ nhất cùng người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đâu. Qua một chút thời gian, mê man Chu Nam Hoàng chậm rãi thanh tỉnh lại. "Ngươi, các ngươi đang làm gì?" Chương 108, nữ đế bệ hạ,
vậy ngươi vì sao không phải thái giám?
Hôn trướng, các ngươi làm thật là lớn mật.
Chu Nam Hoàng vừa mở mắt, túi đầu xem xét mình, chưa làm mảnh vải, nhất là cái cổ cùng nơi bả vai trải rộng màu đỏ ô mai ấn, càng là đau không ngồi nổi đến.
Nàng đại nào đứng máy, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy?
Nàng lại trước mắt chẳng cảnh, Nô Trung Hiền chính ôm một nữ nhân tại mình trên giường rồng nói chuyện yêu đương.
Nô Trung Hiền, Nô Trung Hiền không phải thái giám sao?
Các loại chấm biến thành dạng này, giống như liền là Nô Trung Hiền làm.
Mị độc quá khứ, ký ức dần dần trở về.
Chu Nam Hoàng sắc mặt càng ngày càng nặng, càng ngày càng lạnh.
Lòng của nàng ngã vào đáy cốc,
một cỗ nồng đậm sát ý bắn ra mà ra, gần như thực chất hóa.
Nữ đế bệ hạ gắt gao nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền cùng độc nữ,
nàng đã chuẩn bị gọi người.
Chỉ là ngay tại nữ đế bệ hạ muốn mở miệng trong nháy mắt, Nô Trung Hiền xuất nói chuyện trước.
Bệ hạ, ngài vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đừng lộn xộn, cũng không cần loạn hô gọi vậy, miễn cho lại bên trong mị độc.
Nô Trung Hiền một bộ hôi thối sắc mặt.
Nô Trung Hiền,
ngươi lớn mật,
người tên khốn này,
dám uy hiếp chấm.
Chu Nam Hoàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt hỏa diễm đều có thể thiêu chết Nô Trung Hiền.
Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình tín nhiệm nhất tâm phúc, thế mà lại phản bội mình,
thế mà lại cho nàng hạ độc.
Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Nô Trung Hiền để cho mình ăn canh thuốc, là quan tâm mình,
không nghĩ tới đúng là hạ độc.
Chu Nam Hoàng nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền, như không phải là không có khí lực, nàng định muốn vọt qua đến bóp chết Nô Trung Hiền.
Nô Trung Hiền nhìn xem nàng, cười cười, bệ hạ, xem ở ngài khả năng nghi ngờ thần hài tử phân thượng, liền không tính toán với ngài.
Ngươi hôn trướng.
Chu Nam Hoàng khí một hơi kém chút một đi lên.
Nghi ngờ Nô Trung Hiền hài tử.
Nàng lúc này mới chú ý tới Mãng Long.
Nô Trung Hiền lại không phải thái giám.
Độc nữ nhìn xem đại chu nữ đế biểu lộ như vậy, tương đương thỏa mãn,
có sự vui vẻ vì báo được thù.
Nhất là Nô Trung Hiền không chút do dự đứng tại nàng cái này một mặt, giáo dục nữ đế, để độc nữ tâm bên trong phi thường hài lòng.
Hoàng đế bệ hạ.
Không, ta phải gọi ngài nữ đế bệ hạ.
Nữ đế bệ hạ, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn sống sót bằng cách nào đi, ngươi độc trong người có thể còn không có giải đâu.
Độc nữ dựa vào tại Nô Trung Hiền trong ngực, nhàn nhạt nói xong.
Chấm cho dù chết, cũng sẽ không bị các ngươi lại làm bẩn.
Nữ đế bệ hạ giận dữ mắng mỏ độc nữ cùng Nô Trung Hiền hai người.
Nàng thân là đại chu hoàng đế, có chịu chết quyết tâm.
Thà chết chứ không chịu khuất phục.
Người hoàng gia muốn mặt, càng phải tôn nghiêm.
Ha ha, vậy ngươi liền chết đi.
Các loại ngươi chết, bản tôn liền đem ngươi thi thể treo ở trên tường thành, đến lúc đó để đại chu bách tính nhìn nhìn hoàng đế của bọn hắn bệ hạ là bực nào tư thái.
Độc nữ cười ha ha.
Ngươi
hôn trướng.
Nữ đế bệ hạ bị tức giận, nhịn đau đều muốn nhào tới liều mạng.
Nô Trung Hiền có chút túi đầu mắt nhìn trong ngực độc nữ.
Không hổ là người trong ma giáo, quả nhiên đủ hung ác.
Đương nhiên, Nô Trung Hiền cũng sẽ không cho phép nữ đế bệ hạ thật bị giết.
Hắn lập tức đập độc nữ thất cố một bàn tay, trêu đến độc nữ nhìn về phía Nô Trung Hiền, cũng không có nổi giận, chỉ là ánh mắt nghi hoặc.
Nô Trung Hiền nằm ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn nữ đế bệ hạ, thản nhiên nói, bệ hạ, ngài vẫn là nghe lời một điểm, trước ngoan ngoãn tới giải độc ca chỉ có sống sót mới có tư cách đảm bảo thủ.
Nữ đế bệ hạ phẫn nộ,
lại không cách nào phản bác.
Độc nữ nhu thuận lại an tĩnh nhìn Nô Trung Hiền biểu diễn, thỏa thỏa một ma giáo yêu nữ.
Độc nữ cho rằng Nô Trung Hiền rất có làm người xấu thiên phú, tối thiểu so với nàng cái này người trong ma giáo mạnh hơn.
Thật tình không biết, ngay cả nàng cái này người trong ma giáo cũng là Nô Trung Hiền tính toán bên trong một phần tử.
Nữ đế muốn cùng Nô Trung Hiền cùng độc nữ đồng quy vu tận, nhưng nàng không dám.
Nàng có thể không để ý tới tự thân tính mệnh, dù là bị nhục nhã cũng không sợ.
Nhưng nàng muốn bảo vệ đại chu hoàng thất mặt mũi.
Nếu là mình thật bị treo ở trên tường thành, nàng chu ra mặt mũi của hoàng thất liền mất hết.
Chu Nam Hoàng không còn mặt mũi đung dưới tuần gia tổ tiên.
Nữ đế bệ hạ cắn thật chặt môi đỏ, cắn ra máu.
Rõ ràng không muốn, nhưng lại không thể không là.
Bệ hạ, xin mau sớm, nếu không bị người phát hiện, đối ngươi ta cũng không tốt ta.
Nô Trung Hiền cười cười,
hôi thối sắc mặt.
Nô Trung Hiền bây giờ tại nữ đế bệ hạ trong mắt, liền là vậy gây nên hôi thối.
Cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Nữ đế bệ hạ trong mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền, lại chỉ có thể chống đỡ đau nhức thân thể, thòng long giường bỏ qua đến.
Nàng cũng cảm nhận được trong cơ thể mình mị độc còn chưa giải sạch sẽ.
Nhìn cái gì?
Mình động.
Nô Trung Hiền đập nữ đế bệ hạ một bàn tay.
Ngươi.
Nữ đế giận từ trong lòng lên.
Nàng chưa hề bị người làm nhục như vậy qua.
Chừng.
Ngươi còn dám chừng ta?
Lại chừng, ta liền không giải độc cho ngươi.
Nữ đế bệ hạ nghe thấy lời ấy, tức giận hết cỡ.
Ngươi cho rằng chấm muốn theo ngươi giải độc?
Nếu không phải cái này yêu nữ uy hiếp, chấm sẽ làm bực này thấp hèn sự tình.
Nô Trung Hiền, ngươi cho chấm trở lấy.
Nữ đế bệ hạ lên cơn giận dữ, vẫn còn muốn chủ động giải độc.
Nô Trung Hiền cười nhạt một tiếng, chúng thần lấy, thần thế nhưng là muốn nhìn bệ hạ ngài cái kia mấy cầm cao nước đâu.
Ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói?
Nữ đế bệ hạ sắc mặt đỏ lên.
Bệ hạ, ngài hiểu là được.
Không cần mất tích, nhanh lên.
Độc nữ nhìn xem một màn này, cười trang điểm lộng lẫy.
Đường đường đại chu hoàng đế, bị dạy dỗ thành như vậy, làm thật thú vị.
Quả nhiên so giết nàng thú vị nhiều.
Độc nữ vô cùng vui vẻ.
Nhưng nữ đế bệ hạ lại hoàn toàn tương phản.
Khuất đủ.
Nàng đường đường đại chu thiên tử, lại muốn phục thị một thái giám.
Nữ đế bệ hạ có mấy cái trong nháy mắt, muốn cùng Nô Trung Hiền đồng quy vu tận.
Chỉ là nghĩ đến hậu quả,
chính là nhịn được.
Rốt cục,
hồi lâu sau,
độc nữ vừa lòng thỏa ý rời đi.
Nàng muốn đi cọ rửa một cái.
Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Nô Trung Hiền cùng nữ đế bệ hạ.
Nô Trung Hiền,
người tên khốn này,
chấm như thế đợi ngươi, ngươi lại phản bội chấm,
còn bức chấm làm
như vậy, cậu thả sự tình.
Nữ đế bệ hạ khôi phục lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền, hận không thể đem lỗ xương rút gân.
Nô Trung Hiền đột nhiên đứng dậy, vội vàng tới cửa nhìn ra phía ngoài mắt, xác định độc nữ rời đi đủ xa, sau đó khóa chặt môn, quay đầu nhìn về phía nữ đế bệ hạ lúc, lập tức thay đổi một cái khác phó gương mặt. Bệ hạ thứ tội, thần cũng không có cách nào. Nếu là thần không nghe cái kia ma giáo yêu nữ, nàng sẽ giết bệ hạ ngài. Thần làm đây hết thảy cũng là vì bệ hạ ngài a. Thần là hành động bất đắc dĩ. Đối mặt Ngô Trung Hiền đột nhiên xuất hiện thái độ bước ngoặt lớn, nữ đế bệ hạ ngộng. Cứ thế tại nguyên chỗ. Không thể tin. Không thể tin được. Ý của ngươi là bị buộc. Nữ đế bệ hạ không xác định hỏi. Vâng. Bệ hạ ngài đối thần như vậy coi trọng, tiên hoàng càng là đối với thần có ơn chi ngộ, thần sao sẽ phản bội bệ hạ? Phản bội đại chu. Mặc dù thần thịt nát xương tan, cũng tuyệt không phản bội khả năng. Thần chỉ là vì cứu bệ hạ mới có thể đối bệ hạ bất kính. Ngô Trung Hiền nói là nghĩa chính ngôn từ. Cùng lúc trước cái kia uy hiếp nữ đế người thiết hoàn toàn khác biệt. Nữ đế bệ hạ sắc mặt biến huyễn, trong lúc nhất thời không tốt xác nhận Ngô Trung Hiền nói tới thật giả. Bất quá, khi thấy kém chút giết chết mình nhỏ Ngô Trung Hiền về sau, nàng lại giận tái mặt. Vậy ngươi vì sao không phải thái giám? Chương 109, bệ hạ, thần đối với ngài trung tâm nhật nguyện chứng giám. Bệ hạ, độc nữ lúc nào cũng có thể trở về, việc này hiện tại một thời gian giải thích, thần chỉ có thể trả lời bệ hạ, thần đối với ngài tuyệt đối trung tâm không hai. Ngô Trung Hiền một mặt nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc thần sắc, để nữ đế bệ hạ trong lúc nhất thời thật có chút tin. Có lẽ, Ngô Trung Hiền thật không có phản bội mình. Có thể Ngô Trung Hiền sát thực hại nàng, làm hại nàng kém chút liền chết, còn điếm ô nàng. Ngô Trung Hiền lại tới cửa mắt nhìn, gặp độc nữ còn chưa trở về, liền lập tức đi vào nữ đế bệ hạ bên cạnh. Bệ hạ, ngài tin tưởng thần. Thần mặc dù làm có nhục hoàng gia sự tình, nhưng thần đối với ngài trung tâm là thật, thần cũng là thật ưa thích bệ hạ. Ngô Trung Hiền nói xong, không để ý nữ đế bệ hạ phản kháng, ôm nàng, nói khẽ, bệ hạ yên tâm, thần vì bệ hạ, nguyện ý cùng cái kia ma giáo yêu nữ đấu tranh đến cùng. Dù là yêu nữ tại thần trong cơ thể hạ chí mạng độc, thần cũng không dứt lại bởi vậy mà phản bội bệ hạ. Nữ đế bệ hạ lúc đầu tại phản kháng, nhưng nghe đến Ngô Trung Hiền bị hạ chí mạng độc, còn nguyện ý giúp mình, nàng vô ý thức ngừng lại, nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Ngươi, quả nhiên là bị uy hiếp. Bệ hạ, thần đối bệ hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám, tinh hà trăng sáng có thể minh. Thần sao sẽ phản bội bệ hạ? Ngô Trung Hiền dùng sức ôm chặt nữ đế bệ hạ, với lại, bệ hạ như vậy mỹ mạo, thần đến bệ hạ đã là thiên đại ban ân, như thế nào lại phản bội bệ hạ? Nữ đế bệ hạ nguyên bản cái kia lòng tuyệt vọng, đột nhiên dấy lên một tia sáng. Có lẽ, Ngô Trung Hiền thật không có phản bội mình. Mặc dù nữ đế bệ hạ dù thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ tràng diện này nàng cũng vô lực hồi thiên. Làm vừa thanh tỉnh một khắc này, nàng thậm chí tuyệt vọng muốn tự sát, không muốn chịu đục, càng không muốn bị ma giáo yêu nữ khống chế. Chỉ là không nghĩ tới, Ngô Trung Hiền lại không có phản bội mình. Nữ đế bệ hạ tại vô tận trong ngượng ngùng, tìm được một chút hy vọng. Nàng cần muốn nắm chắc cái này một chút hy vọng. Dù là cái này chút hy vọng có thể là giả. Ngươi, nếu là không phản bội chấm, cái kia, chấm liền như ngươi nguyện. Nữ đế bệ hạ có chút cắn môi, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, túi đầu đem khuôn mặt của mình giấu ở Ngô Trung Hiền trong ngực. Ngô Trung Hiền mừng rỡ trong lòng, hắn cũng biết đây là cầm xuống nữ đế cơ hội. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền cũng không có đơn thuần như vậy, cho rằng nữ đế lần này động tác là thích mình. Thông minh nữ đế tuyệt bức chỉ là muốn lợi dụng mình. Bất quá, lợi dụng lại như thế nào? Chỉ cần có cái này một tia ý nghĩ, Ngô Trung Hiền liền có thể làm cho nàng hoàn toàn thần phục, hình thành ỷ lại. Chỉ cần có ỷ lại, đời này đều không thể thoát ly. Ỷ lại loại cảm tình này, so cái gì tình yêu tình cảm muốn càng thêm khắc sâu, càng thêm không cách nào dứt bỏ. Ỷ lại có thể là vật chất bên trên, cũng có thể là trên tinh thần, có thể là đơn hướng, cũng có thể là hai chiều. Vô luận là vật chất bên trên ỷ lại, vẫn là trên tinh thần ỷ lại. Nếu như loại này ỷ lại quá phận mãnh liệt, liền sẽ siêu việt hết thảy tình cảm. Bệ hạ, ngài thật đẹp. Ngô Trung Hiền ôm nữ đế bệ hạ, nhẹ hôn nhẹ nàng trắng non gương mặt, không keo kiệt khích lệ. Nữ đế bệ hạ đỏ mặt không thôi, lại không tốt phản kháng. Nàng không thể bị Ngô Trung Hiền nhìn ra bản thân ý tưởng chân thật. Nàng cần phải mượn Ngô Trung Hiền đối kháng người trong ma giáo, nhất là cái kia cho mình hạ độc ma giáo yêu nữ. Nữ đế bệ hạ tự nhiên đối Ngô Trung Hiền không có cái gì nam nữ ưa thích chi tình, nhưng là cũng không ghét. Ngô Trung Hiền có năng lực, tướng mạo cũng không kém, với lại trọng yếu nhất chính là hắn đối với mình trung thành. Bệ hạ, Ngô Trung Hiền rèn sắc khi còn nóng, hắn biết lúc này nữ đế bệ hạ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt, vô luận là xuất phát từ ưa thích, vẫn là xuất phát từ lợi dụng Ngô Trung Hiền. Ngươi muốn dùng ta, vậy sẽ phải bị ta lợi dụng. Thợ săn cùng con mồi chuyển biến, liền trong nháy mắt. Ngô Trung Hiền tự nhận mình không có tu luyện võ công thiên phú, hắn duy nhất thiên phú, liền là đối với tình người hiểu khá rõ. Có thể tại thời khắc mấu chốt tiến vào bất luận người nào trong lòng, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội. Bây giờ nữ đế bệ hạ liền là cho Ngô Trung Hiền cơ hội này. Chấm còn không có khôi phục. Nữ đế bệ hạ nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể dùng thân thể khó chịu cự tuyệt. Nàng sợ mình thật trầm luân ôn nhu hương, đây tuyệt đối không thể. Không có chuyện gì bệ hạ, ngài có thể là võ giả. Ngô Trung Hiền môi xẹt qua nữ đế bệ hạ vai, lưu lại ấn ký. Với lại bệ hạ ngài còn có không bị thương địa phương. Nữ đế bệ hạ cắn môi, tại Ngô Trung Hiền liên tục thỉnh cầu dưới, cuối cùng vẫn không cách nào cự tuyệt. Dù sao nàng cần Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền như thế mê luyến mình, nữ đế bệ hạ cũng rất vui vẻ. Bởi vì dạng này, nàng liền có thể dùng thân thể của mình khống chế Ngô Trung Hiền. Mặc dù có chút áy náy cùng vô sỉ, nhưng vì đại chu thiên hạ, nữ đế bệ hạ nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chỉ là lần này, nữ đế bệ hạ nước mắt đều đi ra. Sau một hồi, hết thảy bình tĩnh lại. Bệ hạ, ngài thật là đẹp, rất muốn cứ như vậy ôm ngài cả một đời. Ngô Trung Hiền khống chế không nổi ôm chặt nữ đế, hận không thể một mực chiếm hữu vị này đại chu nữ đế bệ hạ. Nàng sớm đã không có dãy rủa khí lực. Ngô Trung Hiền, chấm.
Chấm đem cái gì đều cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể phụ chấm cùng đại chu. Nữ đế bệ hạ dùng đến sức mạnh còn sót lại, nói ra câu nói này. Nàng phải bảo đảm Ngô Trung Hiền không sẽ phản bội mình. Yên tâm đi bệ hạ, thần đời này cũng sẽ không phản bội ngài. Ngô Trung Hiền nói khẽ. Nữ đế bệ hạ cái này mới an tâm thiết đi. Nàng thật không có một chút điểm khí lực. Ngô Trung Hiền cứ như vậy ôm nữ đế thiết đi. Không biết qua bao lâu, vẫn là độc nữ tướng Ngô Trung Hiền đánh thức. Các ngươi đây là có chuyện gì? Độc nữ nhíu mày nhìn xem Ngô Trung Hiền. Bởi vì nàng lúc tiến vào, nhìn thấy Ngô Trung Hiền chính ôm nữ đế. Cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu khó chịu. Ta cái này không phải là vì tốt hơn cầm xuống nữ đế sao? Ngô Trung Hiền lập tức giải thích. Độc nữ như có điều suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Thật tình không biết, Ngô Trung Hiền cái này song diện nhân, ai chỗ tốt đều không đúng tha. Nữ đế bệ hạ cũng bị đánh thức. Nhìn thấy độc nữ trở về, nàng trong mắt lửa giận bạo khởi. Phận không thể đem độc nữ thiên đao vạn quả. Chừng cái gì chừng? Nhà ta thân yêu cũng là ngươi có thể chừng. Ngô Trung Hiền lập tức chuyển biến đội hình, ôm độc nữ bà bay, một bộ hộ vợ cùng ma biểu lộ. Mặc dù hành vi hơi có vẻ định hót cùng ngây thơ, nhưng đối với phụ nữ mà nói, có thể bị che chở liền rất vui vẻ. Chỉ ít, độc nữ trong lòng không hiểu gợn sóng. Nữ đế bệ hạ nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, không nói một lời. Nàng thậm chí có mấy phần hoài nghi, Ngô Trung Hiền lúc trước là lừa gạt mình. Nhưng nhìn thấy Ngô Trung Hiền vụng trộm hướng mình nháy mắt ra hiệu, nữ đế bệ hạ mới biết được, Ngô Trung Hiền là vì che giấu tung tích. Cũng thế, dù sao bọn hắn đều bị ngươi độc nữ hạ độc khống chế, nếu là không ẩn trốn một chút, sẽ bị độc nữ giết chết. Thế là nữ đế bệ hạ cũng đi theo bắt đầu ở độc nữ trước mặt diễn kịch. Ngô Trung Hiền, ngươi cái này nghịch thần, chấm nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Nữ đế bệ hạ diễn cùng thật. Ngô Trung Hiền kém chút liền cho rằng nữ đế bệ hạ thật muốn chặt mình. Có hay không một loại khả năng, cái này không phải là ảo giác? Chương 110, nguyên lai bệ hạ cùng Lạc Linh điện hạ. Cuối cùng, độc nữ cùng Ngô Trung Hiền cùng nhau rời đi. Nữ đế bệ hạ cũng không dám vạch trần hai người thân phận, bởi vì độc nữ biết con gái nàng thân phận, đồng thời cho nàng hạ độc. Nữ đế bệ hạ mặc dù muốn lộng chết cái này ma giáo yêu nữ, nhưng muốn trước cam đoan mình sống sót. Các loại Ngô Trung Hiền cùng độc nữ rời đi trước tiên, nữ đế liền tìm đến ngự y kiểm tra thân thể. Nếu là ngự y có thể giúp nàng giải trừ trong cơ thể độc, nữ đế cũng không có nỗi lo về sau. Bệ hạ, ngài độc trong người là một loại mười phần độc quỷ dị, phản phất cùng ngài huyết dịch dung nhập cùng một chỗ, căn bản là không có cách bài trừ. Ngự y quỷ giải thích. Nữ đế bệ hạ không tin tà, lại đổi mấy tên ngự y, nhưng đều là đồng dạng trả lời. Loại độc này khó giải. Hôn trướng yêu nữ. Nữ đế bệ hạ khí đem ngự thư phòng trên bàn tấu chương toàn bộ lật đổ. Nàng giận a, mình cẩn thận nửa đời người, lại sẽ ngỏm tại đây, lại sẽ bị một ma giáo yêu nữ uy hiếp. Nữ đế bệ hạ nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền muốn biết, độc này đến tột cùng là yêu nữ sở hạ, vẫn là Ngô Trung Hiền sở hạ. Nếu là Ngô Trung Hiền hạ độc, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ Ngô Trung Hiền. Dù là Ngô Trung Hiền là bị buộc, lập tức truyền Ngô Trung Hiền tới gặp chấm. Nữ đế bệ hạ cho cung nữ hạ lệnh. Nguyên bản đang tại thu thập lệnh trong phòng một tên cung nữ lĩnh mệnh rời đi. Còn lại cái khác mấy tên cung nữ đang đánh quét vệ sinh, thay đổi giường rồng. Các cung nữ nhìn xem cái kia trên giường rồng đã bị nước hoàn toàn làm ướt trắng cảnh, trong lòng không khỏi chấn kinh. Bệ hạ, làm thật lợi hại a. Có thể chẳng biết tại sao, cái kia nóc phòng cũng có nước. Chúng cung nữ nghi hoặc không hiểu. Còn có một cung nữ cầm một khối có dính đỏ tươi máu vải trắng đi ra. Các cung nữ cũng không biết đây là vị nào là hồng, chỉ có thể xuất ra đi xử lý. Chờ một chút, nữ đế gọi lại cung nữ, đem nó cho chấm. Vâng. Cung nữ không dám hỏi nhiều, đem bố cho bệ hạ. Sau đó tiếp tục thu thập. Nữ đế nhìn trong tay có dính vết máu màu đỏ vải trắng, trong mắt dần dần lạnh xuống. Đây là nàng Lạc Hồng. Các cung nữ không biết bệ hạ chân thân, tự nhiên liên muốn không đi nơi nào. Một bên khác, Ngô Trung Hiền mới vừa cùng độc nữ trở lại tầm cung, chuẩn bị nói chuyện với nhau một phen. Đột nhiên liền bị Tào Thái giám gọi đi. Trước khi rời đi, độc nữ nói khẽ, nếu là ngươi xảy ra chuyện, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua cái kia cầu hoàng đế. Ân, thật yêu ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngô Trung Hiền hôn một cái độc nữ gương mặt, quay người rời đi. Độc nữ nhìn qua Ngô Trung Hiền bóng lưng, tâm tư phiêu động. Đúng lúc này, ở sau cửa thấy cảnh này hoàng hậu nương nương, sắc mặt âm trầm đi ra. Tiểu thu, Ngô Trung Hiền, chấm chỉ hỏi ngươi một vấn đề, độc đến cùng có phải hay không ngươi sở hạ? Nữ đế bệ hạ đang tại khảo vấn Ngô Trung Hiền. Nàng không quan tâm Ngô Trung Hiền có phải hay không bị buộc, nàng chỉ muốn biết có phải hay không Ngô Trung Hiền hạ độc. Bệ hạ, tuyệt đối không là thần. Là thái y viện có người trong ma giáo, Tào Thái giám đã đem cái kia người hạ độc bắt được, nhốt vào đại lao chính đang tra hỏi. Ngô Trung Hiền lập tức giải thích nói. Đang khi nói chuyện, hắn liền không thành thật đi tới, đi đến nữ đế bệ hạ bên cạnh, nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Chẳng biết tại sao, nữ đế bệ hạ như vậy cao cao tại thượng ngạo khí, để Ngô Trung Hiền luôn luôn muốn hung hăng chiếm hữu nàng. Có lẽ đây chính là đáng chết chinh phục muốn. Ngô Trung Hiền nhịn không được. Rõ ràng mới kết thúc không bao lâu, nhưng chính là nhịn không được. Hắn ôm nữ đế bệ hạ cành liễu eo nhỏ, đem ôm vào trong ngực. Ngươi làm cái gì? Nữ đế bệ hạ bị giật mình. Không chỉ là nữ đế, đang tại thu thập lệnh thất mấy tên cung nữ cũng bị hù dọa. Thái giám này thật to gan, lại dám đối nhân đế như vậy. Nhân đế xưa nay uy nghiêm, người sống chớ gần. Dù là các nàng thân là nhân đế thiếp thân cung nữ, cũng chưa từng gặp nhân đế cùng bất kỳ trong cung người như thế thân cận. Nữ đế bệ hạ, ngài quá đẹp, thần khống chế không nổi a. Ngô Trung Hiền tới gần nữ đế trắng non vành hai, nói khẽ. Nữ đế đỏ mặt. Ngươi hôn trướng. Lập tức dừng tay. Nữ đế đang khi nói chuyện, nhìn vào bên trong cung nữ. Vạn nhất bị cung nữ phát hiện thân phận của mình liền nguy hiểm, chỉ có thể đem những cung nữ này toàn giết diệt khẩu. Nữ đế bệ hạ, trừ phi ngài đáp ứng thần, đêm nay để thần đi ngài phòng ngủ.
Nô Trung Hiền một bên thân mật cùng nhau, nhỏ giọng nói ra. Cảnh giới càng cao, Nô Trung Hiền càng không cách nào khống chế cảm xúc. Nhất định là hạt châu kia mang tới mặt trái hiệu quả. Nữ đế bệ hạ đỏ mặt, tức giận vừa thẹn phẫn. Nô Trung Hiền cái này nghịch thần đơn giản quá lớn mật. Chấm nếu là không đáp ứng ngươi đây, nàng đương đương hoàng đế, há có thể thỏa hiệp tại một thái giám? Nô Trung Hiền một thanh ôm chặt nữ đế bệ hạ, nói khẽ, cái kia thần hiện tại liền không có cách nào khống chế mình. Nữ đế bệ hạ bị tức mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi, muốn phản kháng lại không tốt phản. Chấm, có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn nói trước cho chấm, ngươi vì sao không phải thái giám? Nữ đế bệ hạ đè nén dục vọng, hỏi. Chuyện này, thần ban đêm đi phòng ngủ, sẽ chậm chậm hồi bẩm bệ hạ a. Nô Trung Hiền vung lòng ra Chu Nam Hoàng. Đã nữ đế bệ hạ đồng ý ban đêm gặp nhau, vậy liền ban đêm trò chuyện tiếp. Nữ đế bệ hạ còn muốn nói điều gì, nhưng Nô Trung Hiền trước một bước mở miệng. Bệ hạ, thần đi trước thẩm vấn người trong ma giáo, ban đêm cùng nhau báo cáo tại ngài. Nô Trung Hiền nói xong liền cáo lui rời đi. Nữ đế bệ hạ vội vàng chỉnh lý quần áo, vô ý thức mắt nhìn cung nữ. Các cung nữ phi thường hiểu chuyện, từ đầu đến cuối không dám nhìn lén một chút, dù là trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nô tổng quản lại cùng bệ hạ, khó trách Nô tổng quản ngắn ngủi mấy ngày, liền từ một tên thủ ngự thư phòng thái giám trở thành đại nội tổng quản. Nguyên lai là dạng này a. Các cung nữ minh bạch, nguyên lai Nô tổng quản bối cảnh cường đại như thế. Các cung nữ hiểu thêm, vì sao bệ hạ luôn luôn không gần nữ sắc. Nguyên lai là cùng cái kia Lạc Linh điện hạ ưa thích thái giám. Hiển nhiên bí mật này các nàng chỉ có thể nát tại trong bụng. Chu Nam Hoàng đạm mạc nhìn xem cung nữ, nếu là các nàng lòng hiếu kỳ hơi cường một điểm, toàn bộ muốn rơi đầu. Nô Trung Hiền đi trong hoàng cung, dùng nội lực ép dưới đan điền chỗ dị dạng. Cái này hạt châu màu xanh lục càng ngày càng quỷ dị. Nô Trung Hiền lúc trước hoàn toàn chính xác không phải chủ quan trên ý nghĩa muốn đi ôm hoàng hậu nương nương, chỉ là hắn có chút đè nén không được tà tính. Hạt châu mang cho Nô Trung Hiền chỗ tốt, nhưng cũng có bất hảo chỗ, dễ dàng dẫn xuất nhân tính trí ác, phóng đại nhân tính ác nghiệm. Nếu không Nô Trung Hiền không có khả năng khống chế không nổi mình. Quả nhiên là phúc họa tương ý a. Nô Trung Hiền cảm thán, về tới đông cung, sau đó liền thấy để nàng mở rộng tầm mắt một màn, chỉ gặp hoàng hậu nương nương đang bị dán tại trên giường phượng, hai tay hai chân bốn cái góc độ cột hiện ra một chữ to, trong miệng của nàng còn đút lấy một trương vải trắng, quần áo không đủ, trên gương mặt xinh đẹp che kín nước mắt. Khi thấy Ngô Trung Hiền trở về, hoàng hậu nương nương lập tức kích động dãy rủa, nước mắt không bị khống chế chảy ra, phảng phất tại cầu cứu, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, vội vàng ngâu ngô đến cảnh cáo Ngô Trung Hiền gặp nguy hiểm. Ngô Trung Hiền nhướng mày, giận từ trong lòng lên, là cái nào hôn chứng làm hắn lấy là hoàng hậu nương nương bị người đụng phải. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm từ phía sau truyền đến, là bản tôn làm. Chương 111, nữ kiếm tiến tới. Ngông nô. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy đi tới độc nữ, lập tức kịch liệt dãy rủa, ngông nô kêu bắt đầu. Mặc dù hoàng hậu nương nương phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nàng phản ứng đầu tiên vẫn là để Ngô Trung Hiền mau rời đi, bởi vì là hoàng hậu nương nương vừa rồi cùng độc nữ giao thủ qua, trong nháy mắt liền bị nghiền ép, hơn nữa còn bị trói gô bắt đầu. Cái này yêu nữ thực lực đặc biệt cường, Ngô Trung Hiền quả quyết không phải là đối thủ. Hoàng hậu nương nương mặc dù mình xảy ra chuyện, nhưng vẫn là tâm lo Ngô Trung Hiền. Chỉ là tiếp xuống để hoàng hậu nương nương khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp Ngô Trung Hiền nhìn thấy cái kia thực lực cường đại yêu nữ về sau, vậy mà lộ ra tiểu dung, đi tới, rất tự nhiên ôm yêu nữ eo nhỏ, thân yêu, thế nào? Tại sao phải đem hoàng hậu nương nương trói lại đến? Là nàng trước đánh lén bản tôn. Độc nữ thản nhiên nói, còn thật sự cho rằng bản tôn là tùy ý sai sử cung nữ. Nếu không phải nể mặt Ngô Trung Hiền, bản tôn liền không chỉ là đưa ngươi trói đi lên. Hoàng hậu nương nương nghe nói như thế, cả người đều ngây người, không thể tin ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Hắn cùng cái này yêu nữ nhận biết, với lại nghe cái này yêu nữ, bọn hắn quan hệ còn giống như rất không tệ. Cái này yêu nữ không là Tiểu Thu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thu không phải Chu Nhân Đế phái tới hầu hạ mình sao? Với lại hoàng hậu nương nương điều tra qua, Tiểu Thu đã vào cung 10 năm, phi thường trung tâm. Kỳ thật không phải, Bất Lão độc nữ đã vào cung 30 mấy năm, trong lúc đó nàng còn đổi qua một lần thân phận, chỉ là bởi vì trong cung cung nữ quá nhiều, lại thêm độc nữ tinh thông thuật dịch dung, dễ như trở bàn tay liền ẩn giấu đi thân phận. Độc nữ tại hoàng cung ẩn giấu đi mấy chục năm, cơ hồ đối hoàng cung quy củ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên không có khả năng bị phát hiện. Độc nữ tiến hoàng cung thời gian so Ngô Trung Hiền đều muốn sớm, có thể nói nàng xem thấy Ngô Trung Hiền từ tiểu thái giám trưởng thành là đại thái giám, sau đó lại mất đi quyền thế, lại sau đó nàng thế mà trở thành thái giám này nữ nhân. Đương nhiên đây đều là Ngô Trung Hiền hỏi thăm độc nữ, sau đó độc nữ chính mình nói có độ tin cậy 50% a. Cái kia thân yêu, ngươi chui vào hoàng cung mục đích chính là vì giết Chu Nhân Đế sao? Ngô Trung Hiền hỏi. Không, bản tôn là vì giết Chu Võ Đế. Độc nữ lạnh lùng nói, chỉ là không nghĩ tới Chu Võ Đế sẽ ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Ngô Trung Hiền tâm tư sinh động, hỏi tiếp, cái kia cho Chu Nhân Đế hạ độc không phải ngươi? Ta nghe ngự y nói mị độc là độc dược của ngươi. Không phải. Độc nữ khẽ lắc đầu, cơ hồ là biết gì nói nấy trả lời, mị độc tuy là ta chế tác, nhưng cũng không phải chỉ có ta mới có. Ngô Trung Hiền như có điều suy nghĩ, như thế nói đến trong thiên lao cái kia cho Chu Nhân Đế hạ độc thái y ỉa cùng độc nữ khả năng cũng không nhận ra, hoặc là nói các nàng nhận biết, nhưng là tiến hoàng cung mục đích không giống nhau, cũng không thể nói mục đích không giống nhau, khả năng trước kia mục đích đều như thế, vì giết Chu Võ Đế mà chui vào hoàng cung. Kết quả Chu Võ Đế chết bất đắc kỳ tử về sau, có chút người trong ma giáo cho rằng đã mất đi mục tiêu cuộc sống, lựa chọn tự sát, có chút chọn rời đi, cũng có một chút lựa chọn che giấu tung tích tự lo cuộc đời của mình.
còn có một số điên cuồng ma giáo phần tử muốn hủy Đại Chu, liền như là Đại Chu hủy diệt ma giáo. Những này cuồng bạo ma giáo phần tử hẳn là ám sát lễ bộ thượng thư tử nhân quý một nhóm kia người trong ma giáo. Như thế nói đến, cái khác người trong ma giáo cùng thân ái ngươi cũng không có quan hệ. Nô Trung Hiền xác nhận hỏi thăm. Độc nữ khẽ gật đầu. Bản thân ma tướng đạo bị Chu Võ Đế chân áp về sau, tất cả ma giáo đệ tử đều đã biến mất, không dám lại nói ra tên của mình, lại không dám lẫn nhau liên hệ. Một khi bị triều đình phát hiện, sẽ bị Chu cựu tộc. Không thể không nói, Chu Võ Đế thật hung ác, có thể đem ma tướng đạo cường đại như vậy ma giáo chấn áp diệt sát, thiết huyết cổ tay. Thay cái hoàng đế, thật không nhất định có thể cầm xuống ma tướng đạo, bởi vì ma tướng đạo thực lực quá mức mạnh mẽ. Nô Trung Hiền nhiều lần hoài nghi, trong triều đình đứng hàng tam công một vị nào đó đại thần, khả năng liền là ma tướng đạo phía sau màn hắc thủ. Nếu không ma tướng đạo không có khả năng phát triển bắt đầu. Đây chính là mấy trăm ngàn, tiếp cận trăm vạn ma giáo đệ tử, quá kinh khủng. Ngay lúc đó Đại Chu giết mấy chục vạn ma giáo bên trong người, mới chấn áp ma tướng đạo. Bất quá cũng có thật nhiều người trong ma giáo chạy đi, thì như Bất Lão Độc Nữ liền là thứ nhất. Nô Trung Hiền nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, thân yêu ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ngươi nói, giúp ta đào ra Đại Chu cảnh nội tất cả ma giáo đệ tử, nguyện ý thần phục, chúng ta hợp nhất, không nguyện ý thần phục, toàn bộ thanh trừ. Nô Trung Hiền tiếp lấy giải thích nói, hiện tại chúng ta không chế Chu Nhân Đế, những này người trong ma giáo liền là địch nhân của chúng ta, chỉ có ngoại trừ bọn hắn, chúng ta mới có thể triệt để khống chế Đại Chu. Bất Lão Độc Nữ khẽ nhíu mày, mặc dù nàng đã từng cũng là ma tướng đạo một phần tử, đối ma giáo đệ tử ra tay không tốt lắm, nhưng không thể không thừa nhận, Nô Trung Hiền nói không sai. Bây giờ nắm trong tay mình Đại Chu hoàng đế, nếu là bị cái khác ma giáo đệ tử ám sát, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Thật vất vả tìm tới một cái cơ hội như vậy. Độc Nữ nhưng không có muốn cùng Đại Chu đồng quy vu tận ý nghĩ, nếu không nàng đã sớm đi giết Chu Nhân Đế. Cân nhắc lợi hại về sau, Độc Nữ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nô Trung Hiền lộ ra tiểu dung, tại Độc Nữ gương mặt hôn một cái, thân yêu, ngươi thật tốt. Độc Nữ khuôn mặt từng đỏ. Nô Trung Hiền tình cảm thực sự quá trực tiếp, quá cực nóng. Bảo thủ cổ đại nữ tử chỗ nào chịu nổi. Bất quá, cái này mới là tốt nhất rút ngắn tình cảm phương thức. Nếu là ngay cả hôn hôn cũng không dám, còn thế nào sinh ra ỷ lại cảm giác. Cái gọi là nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, càng lớn mật, càng mặt dày mày dạn nam nhân, càng không thiếu chú ý. Chỉ là, lúc này có người nhìn không được. Ngông Nô. Đột nhiên một đạo thanh âm kỳ quái truyền đến, đánh gậy đang tại tú ân ái Ngô Trung Hiền cùng Độc Nữ. Ai nha? Quên hoàng hậu nương nương. Ngô Trung Hiền lúc này mới nhớ tới đến hoàng hậu nương nương, vội vàng tới mở trói. Hoàng hậu nương nương bị tươi sống treo nửa ngày không nói, còn muốn nhìn nam nhân của mình cùng cung nữ tu ân ái, đơn giản muốn tức khóc. Ngô Trung Hiền, ngươi nói xong không sẽ phản bội ta? Hoàng hậu nương nương khí nói chuyện đều không lưu loát. Lúc này hoàng hậu nương nương, nơi nào còn có mẫu nghi thiên hạ khí chất, hiển nhiên một cái bị ném bỏ nhỏ ngạo kiều. Nương nương. Ngô Trung Hiền tới gần hoàng hậu nương nương vành hai, nhẹ giọng nỉ non vài câu. Sau đó chỉ thấy hoàng hậu nương nương ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Độc Nữ. Ma tướng đạo. Hoàng hậu nương nương không nghĩ tới Độc Nữ đúng là rất nhiều năm trước ma giáo người, khó trách thực lực của nàng sẽ mạnh như vậy. Hoàng hậu nương nương vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị mê ngất đi. Lại mở mắt ra, liền bị trói đi lên. Độc Nữ dùng độc thủ pháp đã đạt đỉnh phong, trong lúc vô hình liền có thể khiến người ta trúng độc. Cho dù là cùng cảnh giới cường giả, đối mặt Độc Nữ như vậy âm hiểm nữ nhân, cũng phải vô cùng cảnh giác. Nếu không sơ ý một chút liền sẽ trúng độc. Nhưng dù vậy, đoạt mình nam nhân, hoàng hậu nương nương cũng không thể tiếp nhận. Hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm Độc Nữ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đang tại bầu không khí rằng có lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Nô đại nhân, tiểu tước nhi cùng Phong Trúc tỷ tỷ đến xem ngài. Tiểu tước nhi linh động âm thanh âm vang lên. Nữ kiếm tiên tới. Chương 112, Nô Trung Hiền, nàng là nữ nhân của ta. Nữ kiếm tiên vào cửa sau. Độc Nữ liền lại làm bộ ngây ngô cùng nữ, có chút túi đầu đứng ở một bên. Phong cô nương, sao ngươi lại tới đây? Nô Trung Hiền có chút ngoài ý muốn. Từ khi vài ngày trước hai người náo loạn điểm mâu thuẫn về sau, đã có gần 10 ngày không có nói qua lời nói. Mỗi ngày ra vào tẩm cung cũng là sẽ gặp mặt, chỉ là thiếu đi chào hỏi khâu. Phong Trúc mắt nhìn bên trong căn phòng hai người. Hoàng hậu nương nương, Độc Nữ. Phong Trúc ánh mắt nhìn về phía Độc Nữ lúc, có chút lấp lóe, tựa hồ nhìn ra cái gì, có mấy phần thâm ý. Về sau nhìn về phía Ngô Trung Hiền, ta có việc tìm ngươi. Ngô Trung Hiền minh bạch nữ kiếm tiên ý tứ, cái này là không thể ở những người khác trước mặt lời nói ra. Thế là Ngô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương lên tiếng chào, liền cùng Phong Trúc ra cửa. Gian phòng bên trong, bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Hoàng hậu nương nương đối Độc Nữ trợn mắt nhìn, hận không giết được Độc Nữ. Mà Độc Nữ mặc dù dám chói hoàng hậu nương nương, nhưng cũng không dám thật tổn thương hoàng hậu nương nương. Dù sao, hoàng hậu nương nương phía sau thế nhưng là Lữ gia cùng Đại Chu vương triều. Không nói Đại Chu, đơn Lữ gia thiết giáp kỵ binh hạng nặng, chính là lục địa thần tiên cũng vô cùng kiêng kỵ. Gian phòng bên trong nhất thận trọng liền là Tiểu Tước Nhi. Tiểu Tước Nhi nhu thuận đứng ở một bên, túi đầu chờ đợi đại nhân trở về, không một lời dám phát, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá Lữ hoàng hậu. Thầm nghĩ lấy, đây cũng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương sao? Thật xinh đẹp. Sân nhỏ bên trong, Nô Trung Hiền cùng Phong Trúc tại một gốc đại thụ che trời dưới ghế đá, ngồi đối diện nhau. Đi qua hồi lâu, Phong Trúc mới nhẹ giọng mở miệng. Tin tức của ta, ngươi trai như thế nào? Nô Trung Hiền mở người, sau đó minh bạch Phong Trúc mục đích. Hóa ra là đến hỏi thăm cựu nhân tin tức. Hắn có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới quan hệ của hai người chuyển biến xấu đến tình cảnh như thế. Ngoại trừ trò chuyện công sự, liền không có những lời khác để có thể hàn huyên. Phong cô đương, đã đang giúp ngươi tra xét. Nô Trung Hiền ngữ khí bình tĩnh nói. Lần này hắn không có nói láo. Tây Hán thành lập cũng có gần nửa tháng. Nô Trung Hiền bàn giao cho Tây Hán kiện thứ nhất nhiệm vụ,
liền là giám thị trong triều đình trọng thần, một khi tra được có quan hệ 25 năm trước nữ kiếm tiên gia tộc bị diệt môn tin tức, trước tiên báo cáo. Chẳng qua trước mắt tin tức gì đều không có chính là. Ta không có thúc ngươi ý tứ. Nghe được Ngô Trung Hiền trả lời, Phong Trúc nhẹ giải thích rõ một câu. Nàng chính mình cũng không biết vì sao lại giải thích. Có lẽ là sợ Ngô Trung Hiền hiểu lầm. Hai người lại trầm mặc. Lần này Ngô Trung Hiền cũng không có chủ động đi tìm chủ đề. Nếu như một mực là hắn chủ động, như vậy tình cảm của hắn liền sẽ trở nên giá rẻ. Phong Trúc liền sẽ cho rằng đây là theo lý thường ứng làm. Vô luận nam nữ, như gần như xa, dù cầm cố túng thủ đoạn đều hữu dụng. Phong Trúc tâm lúc này thật có chút loạn, nhất là khi nàng lúc trước vào cửa về sau, nhìn thấy hoàng hậu nương nương quần áo không ngay ngắn bộ dáng. Nữ kiếm tiên cũng đoán được một số việc, chỉ là nàng không xác định mình đoán chính là không phải chính xác. Dù sao cái kia suy đoán quá mức chân kinh. Bất quá, càng làm cho nữ kiếm tiên tâm loạn, là Ngô Trung Hiền đối với mình xưng hô. Nguyên bản cái kia thân thiết gọi thẳng danh tự, lại biến trở về đã từng lạnh nhạt lúc, xưng hô Phong cô nương. Trầm mặc hồi lâu, Phong Trúc gặp Ngô Trung Hiền một lời không phát, cho là hắn tức giận, liền nhẹ giọng mở miệng, vừa rồi tên kia cung nữ, tu vi của nàng là nhất phẩm võ giả, thân phận không đơn giản. Ngươi phải cẩn thận chút. Phong cô nương, là tại quan tâm ta sao? Ngô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc, cười hỏi. Phong Trúc bị chằm chằm có chút không dám nhìn thẳng Ngô Trung Hiền con mắt, có chút phiết qua đầu, nói khẽ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ có bị lừa. Ta ngoại trừ nguyện ý bị ngươi lừa gạt, những người khác đều không lừa được ta. Ngô Trung Hiền cười nhạt. Phong Trúc có chút dừng lại, nàng nghe hiểu Ngô Trung Hiền câu nói này là có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như không có nghe hiểu. Ngô Trung Hiền nói tiếp đi, ngươi không hiếu kỳ ta cùng hoàng hậu nương nương quan hệ? Không hiếu kỳ. Nàng là nữ nhân của ta. Phong Trúc quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Hiền, ánh mắt dường như không thể tin cùng kinh ngạc. Đại Chu hoàng hậu là nữ nhân của hắn? Cái này sao có thể? Bất quá, nàng trong mắt càng nhiều hơn là một cỗ không hiểu cảm xúc, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tình cảm. Cho tới Phong Trúc tại ngắn ngủi này trong chốc lát, không hiểu trong lòng chua chua, có thiên ngôn và ngữ, lại nói không nên lời. Không biết vì cái gì, trong lòng đổ đắc hoàng. Có đúng không? Phong Trúc chỉ là nhẹ giọng nỉ non, xem như đáp lại Ngô Trung Hiền. Ta còn có việc, đi về trước. Nói xong, Phong Trúc liền đứng dậy rời đi. Chẳng biết lúc nào, chân của nàng rơi dưới mặt đất, dẫm tại che kín cho bụi cỏ dại mặt đất, giống nhau cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử rơi vào phàm trần. Phong Trúc lại căn bản không có suy nghĩ, vì cái gì Ngô Trung Hiền sẽ nói cho nàng loại sự tình này. Tựa như nàng một mực không có nghĩ qua, mình đối Ngô Trung Hiền đến tột cùng là dạng gì tình cảm. Phong cô nương. Ngô Trung Hiền kêu một tiếng. Phong Trúc lại giống như là không có nghe được, rời đi tầm cung. Ngô Trung Hiền theo sau. Hai người một trước một sau. Không biết đi được bao lâu. Đi ra hoàng cung. Đi ra kinh thành. Trên đường đi cũng không có người cản. Thân phận của Phong Trúc không cần nhiều lời, hoàng cung cấm vệ nhóm đều biết. Ngô Trung Hiền tự nhiên không cần nhiều lời, đại nội tổng quản. Ta đến tột cùng là, thế nào? Phong Trúc lắc lắc ung dung đi vào một chỗ dòng sông bên cạnh. Lúc này sắc trời dần tối, từ nhìn một cái không sót gì bờ sông nhìn lại, chân trời tranh hồng trời chiều phảng phất đang ở trước mắt. Ngồi tại bờ sông, một đôi chân đẹp nhẹ nhẹ đặt ở lạnh buốt trong nước, nhìn chằm chằm thanh tịnh nước sông, Phong Trúc hít một hơi thật sâu, nàng không biết mình là thế nào, liền là trong lòng không hiểu đồ đắc hoảng, một câu cũng nói không nên lời. Nàng không dám nhìn thẳng mình nội tâm ý nghĩ. Mỗi lần phiền muộn, tâm tắc lúc, Phong Trúc tổng là ưa thích tìm một chỗ an tĩnh, một mình ngẩn người, nhìn qua cái kia trời chiều rơi xuống, nhìn qua cái kia ánh trăng dâng lên. Hơn một canh giờ đi qua, tâm tình của nàng vẫn như cũ phiền muộn. Ta đến tột cùng là thế nào? Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Hôm nay trời chiều thật là dễ nhìn. Ngô Trung Hiền tới, rất tự nhiên ngồi ở Phong Trúc bên cạnh. Phong Trúc có chút nước mắt, khó trách hoàng hậu nương nương sẽ thích ngươi. Nàng nhìn về phía Ngô Trung Hiền, cái này tên thái giám thật rất có tài văn chương. Hắn thuận miệng nói ra câu thơ, đều có thể cùng cảnh, cùng người vừa đúng. Vừa lúc này trời chiều kết thúc, ánh trăng chiếu trên mặt hồ, giống nhau Phong Trúc lúc này cái kia phiền muộn tâm tình. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Như vậy tài văn chương, làm cho người tim đập thình thịch. Phong Trúc cô nương, vậy còn ngươi? Ngô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc, cùng nàng đối mặt. Ta cái gì? Có thích ta hay không? Phong Trúc quay đầu, không có đi trả lời cái này rõ ràng vấn đề. Ngô Trung Hiền yêu thương, nàng sớm đã trả lời qua. Ngô Trung Hiền không khỏi thở dài một câu. Quả nhiên, nữ kiếm tiên tâm là phù bụi, bất kể như thế nào đều không thể mở ra. Nữ kiếm tiên không phải tay dựa đoạn có thể công lược. Ngô Trung Hiền quyết định cuối cùng thử một chút. Hắn hướng Phong Trúc bên cạnh nhích lại gần, một cái tay nhẹ nhàng cầm Phong Trúc chân mềm mặt thủ. Phong cô nương, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng tâm ý của ta. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, đều mời hãy nghe ta nói hết. Được không? Chương 113, nữ kiếm tiên cũng sẽ rơi lệ. Bị Ngô Trung Hiền nắm chặt tay, Phong Trúc vậy mà không như trong tưởng tượng dễ dụa. Nàng cho là mình rất cao ngạo, sẽ không cho phép bất kỳ nam nhân nào đụng mình. Có thể làm Ngô Trung Hiền nắm thật chặt tay của mình lúc, nàng lại không có một chút điểm phản kháng. Thật giống như quen thuộc. Đúng vậy, quen thuộc. Bởi vì Ngô Trung Hiền lúc trước nắm qua rất nhiều lần. Lần thứ nhất Phong Trúc phản ứng rất lớn, lần thứ hai vẫn như cũ phản kháng. Nhưng từ từ, nàng liền sẽ cho rằng đây là bình thường. Đây cũng là thói quen. Thói quen cùng ỷ lại là người đáng sợ nhất hành vi. Ngô Trung Hiền liền là từ sinh hoạt hàng ngày ở chung bên trong, bồi dưỡng được nữ kiếm tiên đối thói quen của mình. Thói quen như vậy vô luận đối với nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là người, đều là chí mạng. Cho dù là nữ kiếm tiên, cũng sẽ bị thói quen chối lừa dối, cho rằng đây là bình thường. Coi như không cho rằng là bình thường, cũng sẽ không vì vậy mà phản cảm. Đây cũng là thói quen tính đáng sợ. Ngô Trung Hiền nắm vuốt nữ kiếm tiên ngọc thủ, hơi khẽ hít một hơi, nhìn chăm chú lên Phong Trúc cái kia không có chút rung động nào con ngươi, chân thành tha thiết mặt đất bạch đạo, "Phong cô nương, ta suy nghĩ rất nhiều từ, rất nói nhiều, nhưng đã đến bên miệng, ta lại phát hiện giờ này khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp biểu đạt tâm ý của ta. Ta thật rất thích ngươi, từ lần thứ nhất gặp mặt liền thích ngươi. Khi đó ta rất nông cạn, ưa thích chỉ là phong cô nương ngươi mỹ lệ bề ngoài. Khi đó ta cũng rất ngu xuẩn, rõ ràng ngươi là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, càng là thế gian đệ nhất vị nữ kiếm tiên, ta lại to gan muốn có được ngươi. Đoạn thời gian kia, ta ăn ngủ không yên, nhớ thương, nhắm mắt lại đều là phong cô nương thân ảnh của ngươi. Về sau, chúng ta tiếp xúc hồi lâu, ta đã biết phong cô nương ngươi quá khứ, tính cách của ngươi, ta mới hiểu được mình trước tiên là có ngu xuẩn cỡ nào. Phong cô nương ngươi không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ, với lại ngươi vẫn là như vậy thuần khiết không tì vết, là như vậy thiện lương. Tại chúng ta ngắn ngủi ở chung bên trong, ta không cách nào phản kháng yêu ngươi. Ta cho tới bây giờ đều là tính nôn nóng, gặp ngươi về sau, lại cảm tâm chờ đợi. Không phải là bởi vì ta thay đổi, là người của chúng ta là ngươi. Ta cũng biết phong cô nương lúc trước cự tuyệt ta, là không muốn liên lụy ta, là sợ hãi sẽ làm bị thương đến ta. Phong cô nương, ngươi thật rất hiền lành, cũng chính bởi vì ngươi như vậy thiện lương, ta mới như thế thích ngươi đến không thể tự kiềm chế. Phong cô nương, ta muốn nói cho ngươi, vô luận địch nhân của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng hoặc là tương lai của ngươi như thế, ta còn không sợ. Ta cái gì còn không sợ? Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu chỗ có khả năng đến mưa gió. Phong cô nương, ngươi có thể đáp ứng? Nô Trung Hiển, đừng nói nữa. Phong Trúc đột nhiên một tiếng lạnh lùng, đánh gãy Nô Trung Hiển. Trong con mắt của nàng có một tia hồng nhuận phớt phớt, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Nàng sợ mình thật không cách nào cự tuyệt, cho nên hắn cưỡng ép đánh gãy Ngô Trung Hiền thổ lộ, tránh thoát Ngô Trung Hiền tay. Nàng đứng dậy muốn quyết tuyệt rời đi, không có từng câu từng chữ. Đây coi như là trả lời sao? Ngô Trung Hiền cười khổ, hắn cũng không biết mình là không phải thật sự thích nữ kiếm tiên. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng nữ kiếm tiên lực ảnh hưởng, lợi dụng nữ kiếm tiên thực lực. Có thể lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, Ngô Trung Hiền thật đối cái này nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực thuần khiết không tì vết nữ kiếm tiên có rất sâu tình cảm. Ngô Trung Hiền thực sự nói thật, hắn là thật ưa thích nữ kiếm tiên. Đây là Ngô Trung Hiền không có đối bất kỳ nữ nhân nào nói qua lời thật lòng. Đây cũng là đứng đầu nhất điều khiển nhân tính kỹ xảo. Điều khiển nhân tính phân bốn cái giai đoạn, cấp thấp là lừa gạt, trung cấp là hống, cao cấp là vừa dỗ vừa lừa. Cấp cao nhất thì là ngay cả mình cũng chộp vào. Điều khiển nhân tính, dùng cho tới bây giờ đều không phải là lợi dụng nhân tính được điểm, mà là chân tình thực lòng. Chỉ có mình thực tình nỗ lực tình cảm mới có thể có thu hoạch. Bởi vì thực tình có thể đổi lấy hết thảy. Nhưng là Phong Trúc vẫn là cự tuyệt. Ngô Trung Hiền thở dài một câu. Phong cô nương, xin chờ một chút, nghe ta cuối cùng nói câu nào a? Nô Trung Hiền gọi lại muốn rời khỏi Phong Trúc. Phong Trúc không có quay người, lại dừng bước. Nô Trung Hiền hơi khẽ hít một hơi, đè xuống phức tạp tâm tình. Không động tình là tốt nhất. Vô tình vô nghĩa, có thể đùa bỡn bất luận kẻ nào tại ở trong lòng bàn tay. Chỉ khi nào động tình, vậy liền chết không có chỗ chôn. Suy nghĩ ngàn vạn, Nô Trung Hiền trong đầu một bài bi thương từ hiện hiện, hắn nhẹ giọng mở miệng. Gió thu thanh, thu nguyệt minh, lá dụng tụ còn tán, hàn nha rừng phục kinh. Thương tư gặp nhau biết ngày nào. Lúc này này đêm thẹn thùng. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực. Sớm biết như thế vấp lòng người, thế nào lúc trước chớ có biết. Phong Trúc thân thể có chút rung động xuống, lại một lời không phát. Nhận được ngươi xuất hiện, đủ ta thích thật nhiều năm. Phong cô nương, ngài bảo trọng. Nô Trung Hiền nói xong, quay người rời đi. Hắn không biết mình vừa rồi lần này thâm tình tỏ tình, dùng chính là dục cầm cố túng thủ đoạn, vẫn là chân tình bộc lộ. Nhưng Nô Trung Hiền biết, tại cái này nguy hiểm thế giới, có chân tình, liền sẽ có nhược điểm. Có nhược điểm, liền sẽ chết. Nô Trung Hiền rời đi. Đi rất thẳng thắn, chưa có trở về một lần đầu. Phong Trúc tại nghe xong câu nói sau cùng lúc, liền không nhịn được xoay người qua, nhìn về phía rời đi Ngô Trung Hiền. Chỉ là Ngô Trung Hiền không quay đầu lại, cũng không có thấy Phong Trúc đỏ lên hốc mắt. Nàng rốt cuộc minh bạch lòng của mình. Trước đó, Phong Trúc một mực là đem Ngô Trung Hiền xem như cực kỳ lâu trước ưa thích qua một cái nam nhân. Bởi vì nàng tại Ngô Trung Hiền trên thân, thấy được nam nhân kia thân ảnh, cho nên mới không ghét Ngô Trung Hiền nhích lại gần mình. Nàng vẫn cho là như thế này. Thế nhưng là về sau phát hiện, không phải như vậy. Nàng đối Ngô Trung Hiền tình cảm, vượt qua đối cái kia tình cảm cá nhân. Nàng cùng nam nhân kia, thậm chí không có bộc lộ qua một câu tiếng lòng, không có vì nam nhân kia rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay, nàng là làm bị thương Ngô Trung Hiền mà rơi lệ. Trong suốt nước mắt xẹt qua trắng non gương mặt, rơi vào cỏ xanh phía trên. Phong Trúc biết, nàng thật thương tổn tới Ngô Trung Hiền. Nàng không muốn, nàng thật không có nghĩ qua. Nàng chỉ là sợ Ngô Trung Hiền sẽ bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Nàng sợ mình sau khi chết, Ngô Trung Hiền sẽ tiếp nhận thống khổ càng lớn. Cho nên Phong Trúc không dám nhìn thẳng phần này tình cảm. Thẳng đến nghe xong Ngô Trung Hiền cái kia chân thành tha thiết lời tỏ tình, nàng mới biết được Ngô Trung Hiền nguyên lai một mực hiểu mình. Nguyên lai Ngô Trung Hiền biết mình cự tuyệt hắn, là sợ hãi liên lụy hắn. Hắn cái gì đều hiểu. Phong Trúc có trong nháy mắt muốn đuổi kịp Ngô Trung Hiền đi giải thích. Nhưng là nàng biết, nàng thương Ngô Trung Hiền nhiều lắm. Nhất là Ngô Trung Hiền cuối cùng cáo biệt cái kia bài ca. Gió thu lạnh lẽo, thu nguyệt sáng tỏ. Trong gió lá rụng khi thì tụ tập khi thì dương tán, Hàn Nha vốn đã nghỉ lại cũng bị cái này tiếng vang hù dọa. Ngóng trông ngươi ta có thể lại gặp nhau, lại không biết từ lúc nào, giờ này khắc này thực sự khó nhịn trong lòng cô độc bi thương, gọi ta làm sao chịu nổi. Nếu có người cũng như thế tưởng niệm qua một người, liền biết loại này nỗi khổ tương tư. Vĩnh viễn tương tư, vĩnh viễn hồi ức, ngắn ngủi tương tư nhưng cũng không có tận cùng. Sớm biết tương tư như thế ở trong lòng ràng buộc, không bằng lúc trước cũng không cần quen biết. Như thế bi thương tình cảm, để Phong Trúc đau lòng khó nhịn, nước mắt tuôn ra. Sớm biết như thế, không bằng không quen biết. Nguyên lai, đây chính là tình cảm sao? Phong Trúc nâng lên ngọc thủ, sờ lấy trên gương mặt nước mắt. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình đường đường kiếm tiên sẽ vì nam nhân rơi lệ. Nàng trước kia không phải là người như thế, bây giờ lại bởi vì một cái nam nhân rơi lệ. Chương 114, nữ đế bệ hạ đối độc nữ độc thủ. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Đại Ngụy Võ Thường An đại tướng quân nhập kinh thành. Nguyên bản Ngô Trung Hiền ứng làm trước tiên đi đón gặp. Dù sao Võ Thường An nhập đại chu sách yêu cầu duy nhất chính là muốn trước tiên nhìn thấy Ngô Trung Hiền, còn muốn Ngô Trung Hiền chí ít xuất ra hai bài thơ hoặc là tử, bằng không hắn liền cự tuyệt cùng đại chu tiên tử gặp mặt, cự tuyệt trao đổi hai nước liên hợp sự tình. Nghe được Võ Thường An vào kinh thành, nữ đế bệ hạ cũng trước tiên phân công Tào Thái giám đi tìm Ngô Trung Hiền. Nhưng lấy được tin tức là từ Ngô Trung Hiền hôm qua cùng nữ kiếm tiên cùng nhau xuất cung về sau liền không có trở lại. Ngô Trung Hiền một đêm chưa về, chuyện gì xảy ra? Nữ đế bệ hạ nhíu mày, không phải là đã xảy ra chuyện gì? Không phải là cái kia yêu nữ phát giác được cái gì, hại chết Ngô Trung Hiền a? Nữ đế bệ hạ có mấy phần không hiểu lo lắng. Cùng lúc đó, một bên khác độc nữ cùng hoàng hậu nương nương đợi một đêm, cũng không đợi được Ngô Trung Hiền trở về, cũng là riêng phần mình có loại dự cảm xấu. Nhất là độc nữ, hẳn là Chu Nhân Đế nàng đối Ngô Trung Hiền độc thủ. Độc nữ nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả, nàng sợ Chu Nhân Đế sau lưng đối Ngô Trung Hiền độc thủ. Dù sao, lúc trước Ngô Trung Hiền vì bảo vệ mình, mắng qua cái kia Chu Nhân Đế, còn đánh qua Chu Nhân Đế, cho nên Ngô Trung Hiền đêm qua một đêm chưa về, rất có thể là Chu Nhân Đế mang thủ ở sau lưng trả thù. Như vậy tưởng tượng, độc nữ khí cầm bước lên nằm đấm, lập tức liền xông ra khỏi phòng thẳng đến ngự thư phòng mà đến. Chu Nhân Đế, ngươi nếu dám thương hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Độc nữ cắn chặt răng ngà, trong mắt tràn đầy hận ý. Lúc này hoàng hậu nương nương cũng là lo lắng, nàng sợ hãi mình cùng Ngô Trung Hiền bí mật bị Chu Nhân Đế phát hiện. Lo lắng hơn cái này ma giáo yêu nữ hội thương tổn Ngô Trung Hiền. Gặp ma giáo yêu nữ đột nhiên rời đi, hoàng hậu nương nương nhíu mày. Cái này yêu nữ muốn đi làm cái gì? Hoàng hậu nương nương muốn theo sau, nhưng nghĩ tới thân phận của mình không thích hợp xuất đầu lộ diện, liền để Tiểu Tước Nhi hỗ trợ theo dõi. Tiểu Tước Nhi cũng rất nghe lời, vội vàng ra ngoài đuổi theo độc nữ. Ngự thư phòng, ngươi đến tuột cùng đem Ngô Trung Hiền bắt đi nơi nào? Nhanh giao ra hắn. Độc nữ lạnh lùng chất vấn nữ đế. Nàng cho rằng ngày hôm qua nữ kiếm tiên rất có thể liền là nữ đế phái người tới, liền là cái kia nữ kiếm tiên mang đi Ngô Trung Hiền. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chất vấn, Chu Nam Hoàng nhướng mày. Trong nội tâm nàng có một cỗ lửa, chỉ là một ma giáo yêu nữ cũng dám đến chất vấn chấm. Bất quá rất nhanh, Chu Nam Hoàng phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là cái này yêu nữ, tựa hồ rất quan tâm Ngô Trung Hiền. Với lại nàng cũng không biết Ngô Trung Hiền hướng đi. Ngô Trung Hiền đến tột cùng đi nơi nào? Trong lòng suy tư, Chu Nhân Đế mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đây là người hoàng gia tất yếu học bản sự, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào nhìn ra trong lòng nghĩ pháp, nhất là địch nhân. Ngươi là chấm giải độc, chấm sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Chu Nam Hoàng thản nhiên nói. Hiển nhiên, Chu Nam Hoàng là đang gạt độc nữ. Với lại giờ này khắc này, Chu Nam Hoàng cũng không sợ độc nữ, bởi vì nàng sớm đã an bài hộ vệ. Vì cái gì độc nữ những năm này một mực không có tiếp cận Chu Nam Hoàng cơ hội? Bởi vì Chu Nam Hoàng bên người có cường đại hộ vệ, nhân vật hết sức khủng bố. Cho dù là độc nữ thân làm nhất phẩm võ giả, cũng không dám ngại bính. Nếu không phải hôm qua Ngô Trung Hiền đem độc nữ mang vào ngự thư phòng, độc nữ cũng không có khả năng có cơ hội tiếp cận Chu Nam Hoàng, càng không có cơ hội đi tới độc khống chế Chu Nam Hoàng vị này đại Chu hoàng đế. Thật sự cho rằng hoàng đế rất tốt khống chế, có thể không sợ lục địa thần tiên triều đình, làm sao có thể không có phản chế võ giả thủ đoạn? Chí ít Chu Nam Hoàng liền có thật nhiều không muốn người biết thủ đoạn. Độc nữ nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, âm mặt, ta giải không được ngươi độc, nhưng ngươi nếu dám giết Ngô Trung Hiền, ngươi liền rốt cuộc không có thuốc nào chữa được. Độc nữ ngữ khí băng lãnh, ngươi uy hiếp chấm. Chu Nam Hoàng thản nhiên nói, giờ này khắc này, nàng cũng không sợ độc nữ dám động một cái, nàng cũng đừng nghĩ từ ngự thư phòng đi ra ngoài. Độc nữ lạnh hừ một tiếng, nói ra, uy hiếp, ta chỉ là trần thuật sự thật. Ngươi độc, chỉ có cái thứ nhất tại trong cơ thể ngươi rót vào dương tinh người có thể giải, lại nhất định phải mỗi 7 ngày điều hòa một lần, nếu không ngươi tất nhiên sẽ toàn thân mục nát mà chết. Cho nên, nếu như Ngô Trung Hiền thật xảy ra chuyện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc nữ lời nói này, có thể nói là đem át chủ bài đều lấy ra, chỉ vì bảo đảm Ngô Trung Hiền. Chu Nam Hoàng con ngươi lạnh lẽo, nàng không nghĩ tới loại độc này càng như thế xảo trá âm hiểm. Thật không hổ là ma giáo yêu nữ. Chấm đã nhìn ra, ngươi cùng Ngô Trung Hiền cái tiêm lịch thần quan hệ cũng không tệ. Thế mà nguyện ý vì hắn, ngay cả bảo mệnh bí mật nói hết ra. Ngươi quả thực không sợ chấm hiện tại liền giết ngươi. Chu Nam Hoàng đạm mạc nhìn về phía độc nữ. Độc nữ trầm mặc không nói, chỉ là một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nam Hoàng, không nói một lời, rất có một bộ đồng quy vu tận biểu lộ. Nàng cũng không biết mình như thế nào nhất thời cấp trên chạy tới ngự thư phòng, biết rõ rất nguy hiểm lại vẫn muốn tới. Có lẽ là bởi vì nàng không muốn mất đi cái kia thiên hạ một cái duy nhất có thể đụng nàng nam nhân. Mấy chục năm cô độc, chỉ có người đã trải qua mới biết được. Dù là độc nữ biết Ngô Trung Hiền đối với mình khả năng cũng không phải là chân ái, nhưng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nàng một có càng nhiều lựa chọn. Nam nhân khác, nàng ngay cả đụng đều không thể đụng. Dù là Ngô Trung Hiền là lừa nàng, nàng cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì như vậy, tối thiểu có thể có một người cho nàng yêu. Cho dù là hư giả yêu, thậm chí coi như không phải yêu, độc nữ đều có thể tiếp nhận. Độc nữ đối với Ngô Trung Hiền thái độ, tựa như là tận thế bên trong nam nhân thật vất vả đụng phải một cái không có cảm nhiễm nữ nhân. Là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Như là chết, vậy thì càng thêm không thể nào tiếp thu được. Huống chi, một đêm vợ chồng tình nghĩa trong năm. Ngô Trung Hiền cùng nàng ở giữa đã không ngừng cả đêm. Độc nữ đều bị khai thác, không thể lại mở phát. Đây chính là cái gọi là ỷ lại a.
tóm lại, ngươi không thể giết hắn. Độc nữ lạnh lùng nói ra. Có thể lúc này, Chu Nam Hoàng biết Ngô Trung Hiền chính là có thể giúp mình giải độc giải dược. Mà độc nữ không dùng, Chu Nam Hoàng còn biết giữ lại độc nữ sao? Nàng nhẹ nhàng nâng tay. Trước cửa xuất hiện hai bóng người. Độc nữ nhìn thấy hai người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong kinh thành, nào đó đầu náo nhiệt tiểu nhai đạo. Một nhà người đến người đi trong tử quán. Một bạch bào nam tử tuấn mỹ đang ngồi ở lầu 2 một cái trước bàn rượu uống rượu, uống sắc mặt đỏ bừng. Trên bàn dưới bàn bày đầy đại vò rượu. Có thể thấy được nam tử uống rất lâu. Đã uống có chút mơ hồ, ngồi cũng ngồi không thẳng, tay chống đỡ cái cằm. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, lầu trên lầu dưới, bao quát trên đường cái đều có thật nhiều người tại vây xem cái này nam tử tuấn mỹ. Chỉ vì cái này mỹ nam tử vừa uống rượu, men say mông lung, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm câu thơ. Lưu Văn Phiêu đãng phục so le, độ mạch trước khi lưu bất tự chỉ. Xảo truyền há có thể không vốn ý. Ngày tốt chưa chắc có ngày cưới. Phong sương mai đêm âm tình bên trong, vạn hộ thiên môn mở bế lúc. Từng khổ thương xuân không đành lòng nghe, phượng thành nơi nào có hoa nhánh. Trợ phu không phải vô lệ, không phải ly biệt ở giữa a. Vây xem thư sinh cùng cơm khách nghe câu thơ, không ngừng tán thưởng vị công tử này coi là thật tuyệt thế vô song, tài hoa hơn người. Vừa lúc này, dưới lầu một đi ngang qua tuyệt mỹ nữ tử, cũng nghe đến thơ. Nhìn về phía lầu hai cái kia làm thơ công tử. Trợ phu không phải vô lệ, không phải ly biệt ở giữa. Thú vị, làm thật thú vị. Chương 115, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, tiên nữ hạ phàm. Tiểu thư, nhiều người ở đây nhã tạm, không an toàn. Đi theo tuyệt mỹ nữ tử sau lưng mấy tên thị nữ, nghe xong tiểu thư muốn đi nhiều người địa phương, vội vàng khuyên can. Nhưng các nàng thấp cổ bé họng, ngăn không được tiểu thư. Cái kia tuyệt mỹ váy tím nữ tử đẩy ra cản đường người, liền lên lầu. Bọn thị nữ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp đi theo lên bảo hộ tiểu thư nhà mình. Nhưng đi vào lầu 1, phát hiện lầu 2 đầu hành lang đầy áp người, trên lầu 2 mặt càng là ngồi đầy người. Những người này đều là tới nghe cái kia nam tử tuấn mỹ ngâm thơ. Váy tím nữ tử nhãn châu xoay động, sau đó đối thị nữ áp hai phân phó vài câu. Thị nữ lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài. Sau đó chỉ thấy thị nữ kia từ trong bọc xuất ra rất nhiều bạc vụn, hướng về trên đường vung đi. Một bên vung bạc, một bên nhìn về phía lầu 2, thét: "Hôm nay lão gia nhà ta trăm tuổi thọ yến, vung chút bạc chúc mừng, nhặt được chính là phúc khí. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua." Theo thị nữ không ngừng gào to, tăng thêm vung đều là vàng dòng bạc trắng, lầu 2 một đám quần chúng vây xem lập tức bị hấp dẫn, chen chúc lao xuống nhặt bạc. Tiền tài, bất luận cái nào thời đại đều là quý giá. Chỉ chốc lát sau thời gian, lầu 2 người liền ít đi rất nhiều. Váy tím nữ tử thì là nhân cơ hội bước nhanh lên lầu. Mấy tên thị nữ cũng theo sát lấy. Cái này mấy tên thị nữ đi đường nhẹ nhàng, xem xét liền không phải cô gái bình thường. Với lại các nàng từng cái dáng dấp như hoa như ngọc, lại vì cái kia váy tím nữ tử làm thị nữ, có thể thấy được váy tím nữ tử thân phận càng là bất phàm. Đi vào lầu 2, váy tím nữ tử phát hiện còn có mấy tên thư sinh không có xuống dưới nhà bạn, mà là tại nhanh chóng dùng bút lông tại trên giấy nháp viết cái gì. Bọn hắn đỏ lên viền mắt, giống như là khóc qua. Váy tím nữ tử đi tới, hiếu kỳ tại bọn hắn phía sau mắt nhìn. Phát hiện bọn hắn tại trên giấy nháp vật ghi chép, đúng là câu thơ. Đã nhớ mấy trăm nhiều. Những ngày thơ đều là hắn làm. Váy tím nữ tử hiếu kỳ hỏi. Không sai, hoàn toàn là vị công tử kia làm ra. Công tử quả nhiên là tuyệt thế thi thánh a. Đúng đúng đúng, quá lợi hại. Công tử ở đây một đêm, nói vô số bi thương câu thơ, không có một câu lặp lại, cũng không biết là đã trải qua cỡ nào bi thương, coi là thật để cho người ta tiếc hận. Hốc mắt của ta đều khóc sưng lên, đây mới thật sự là thi thánh a. Mấy tên người đọc sách cũng không ngẩng đầu lên đáp lại lời của cô gái. A, như vậy thú vị. Váy tím nữ tử hứng thú nhìn về phía cái kia nam tử tuấn mỹ. Đích thật là tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, gọn gàng, thân mang một bộ áo bào trắng, ấn có màu đen hoa mai nhánh, nhìn qua mười phần đặc biệt. Phối hợp nam tử cái kia say rượu bên trong mang theo nhàn nhạt bi thương khí chất, có cố nói không ra có mị lực. Váy tím nữ tử đi tới. Lúc này cái kia mấy tên thư sinh ngửi được một cỗ mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi nói chuyện cùng bọn họ váy tím nữ tử, đúng là một người ở giữa tuyệt sắc. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều nhìn đến ngẩn ngơ. Thật đẹp nữ tử, quả nhiên là tiên nữ hạ phàm. Bất quá rất nhanh, si mê với thi tử thư sinh, liền bị cái kia tuấn mỹ công tử một bài thơ hấp dẫn. Vứt bỏ ta đi người. Hôm qua ngày không thể lưu, loạn tâm ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Trường Phong vạn dặm đưa thu nhạ, đối với cái này có thể hàm cao lầu. Đều nghi ngờ giật hưng tráng tư phi, muốn lên trời ôm trăng sáng. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Người sống một đời không xứng ý, minh triều phát ra làm thuyền con. Mấy tên thư sinh sau khi nghe xong, trong nháy mắt kinh hỉ lại khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thơ hay, quả nhiên là tuyệt bút chi thơ. Đều nghi ngờ giật hưng tráng tư phi, muốn lên trời ôm trăng sáng. Quả nhiên là đại tình hoài. Chúng ta đều đầy cõi lòng hào hùng giật hưng. Bay vọt tinh thần như muốn bay lên trời cao cao thanh thiên, đi hái cái kia trong sáng trăng sáng. Viết ra chúng ta phàm phu tục tử chi vọng tưởng a. Thi thánh. Đây là thi thánh. Không. Đây là thi tiên. Mấy tên thư sinh ngay cả sắc đẹp cũng ném sau, mau chóng bắt đầu ghi chép câu thơ, sợ đem quên đi. Một bên ghi chép còn trao đổi lẫn nhau, sợ nhớ lầm. Váy tím nữ tử nghe được bài thơ này, càng hơi hơi chói sáng, không khỏi lẩm bẩm nói. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Người sống một đời không xứng ý, minh triều phát ra làm thuyền con. Công tử quả nhiên là thông suốt tâm tính. Nữ tử đi tới tuấn mỹ công tử trước người, chủ động treo lên chào hỏi. Vị công tử này có thể cộng ẩm một phen. Cổ đại có thể làm cho nữ tử chủ động, mà lại là như vậy tuyệt sắc nữ tử, đây tuyệt đối là kinh ngạc người bên ngoài. Nhưng ở những này thư sinh trong mắt, nhưng lại cảm thấy theo lý thường ứng làm. Chỉ vì cái kia tuấn mỹ công tử tài hoa, cho dù là bọn hắn cũng không bị khống chế quỳ bái, phục làm thánh nhân.
ai ngờ, đúng lúc này, Tuấn Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía cùng mình bắt chuyện nữ tử, lập tức đột nhiên đưa tay, một tay lấy cái kia váy tím nữ tử kéo vào trong ngực. Nha. Nữ tử bị đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, hoàn toàn không có phản ứng. Các loại lại kịp phản ứng lúc, nàng đã bị kéo vào nam tử trong ngực mà ngồi. Các thư sinh còn đắm chìm trong vĩ đại câu thơ bên trong, căn bản không có chú ý. Chỉ có trên đường tục nhân thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ. Lớn mật. Vung ra tiểu thư nhà ta. Mấy tên thị nữ sắc mặt biến đổi lớn, rút kiếm liền muốn đâm. Nhưng vào lúc này, váy tím nữ tử phất tay ngăn cản các nàng. Hắn uống say. Đúng vậy, nam tử uống say. Nàng cũng mới phát hiện, đầu của nam tử liền dựa vào tại mình lồng ngực chỗ, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nhìn một chút đầy đất vỏ rượu, còn có chất trên bàn Hứa Cao vỏ rượu, nàng khó có thể tưởng tượng vị công tử này cứu lại gặp được cỡ nào bi thương sự tình, cần cho mượn nhiều như vậy liệt tiểu tiêu sầu. Dẫn hắn về khách sạn chúng ta. Nữ tử nhẹ nói. Bọn thị nữ linh mệnh. Chỉ là khi các nàng tới muốn kéo đi Tuấn Mỹ công tử lúc, làm sao cũng kéo bất động. Với lại công tử kia ôm cái kia tiểu thư nhà mình liền là không buông tay. Cái này nhưng làm bọn thị nữ tức giận đến không nhẹ, kém chút rút kiếm chặt cái này đang đổ lãng tử. Váy tím nữ tử cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, lần nữa phất tay ngăn cản. Nếu như thế, vậy liền để nàng ôm ta thôi, không ảnh hưởng. Bọn thị nữ thấy thế, cũng không dám nói thêm cái gì. Váy tím nữ tử đỡ lấy nam tử, tại đông đảo nam nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi nhà này tử quán, trở lại ở lại khách sạn. Nơi này trên dưới một tên hộ gia đình đều không có, hiển nhiên là bị nữ tử bao xuống. Với lại bốn phía tất cả đều là mặc áo vải, tay cầm đại đao hộ vệ, xem xét liền không là người nhà bình thường. Không cần theo vào đến. Váy tím nữ tử đối thị nữ một giọng nói, vị nam tử lên lầu. Thị nữ cũng không dám nói gì. Dù sao, các nàng biết nữ tử thân phận. Với lại một cái hán tử say mà thôi, có thể làm cái gì? Lầu 2. Nữ tử vị nam nhân đến gian phòng của mình. Đi đến giường một bên, muốn đem thả xuống nam tử. Tốt, trước nằm một hồi a. Nữ tử đem thả xuống nam tử, nhẹ nói lấy. Ai ngờ sau một khắc, nam tử đột nhiên một tay lấy nữ nhân kéo đến trên giường. Bất ngờ không đề phòng, nàng bị đè lại. Phong cô nương, ta thích ngươi, ta thật thích ngươi. Ta muốn ngươi. Nam tử say mở mắt không ra, trong miệng lẩm bẩm nói xong lời say. Ta không phải phong cô nương, mau buông ra. Váy tím nữ tử trong lòng khó chịu, ngay cả vội giãy giụa. Trong nội tâm nàng cũng đúng cái kia phong cô nương rất là tò mò. Dạng gì cô nương, có thể bị như vậy có tài hoa công tử như thế ưa thích. Say rượu cũng không quên tên. Có thể sau một khắc, đột nhiên một trận nói truyền đến. Váy tím nữ tử trong nháy mắt trừng lớn mắt. Ngươi mau đi ra. Chương 116, nữ đế, Nô Trung Hiền ngươi lớn mật. Đầu đau quá. Nô Trung Hiền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Có chút đau đầu. Tối hôm qua hắn uống bao nhiêu rượu? 50 đàn. Vẫn là 6-70 đàn tới. Kỳ thật thân là nhị phẩm võ giả, như Ngô Trung Hiền không muốn say, tùy tiện liền có thể đem rượu sắp xếp ra ngoài thân thể. Chỉ là, hắn không có làm như vậy. Dù sao uống rượu, chính là vì say. Ngô Trung Hiền tâm tình không vui, cho nên muốn mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới uống rượu còn rất hữu dụng, cảm giác toàn thân thoải mái. Ngô Trung Hiền duỗi lưng một cái. Thần thanh khí sảng. Quái, rượu này hữu dụng như vậy sao? Có thể làm cho thân thể đều biến nhẹ nhõm, cảm giác như thánh nhân. Một cơn gió lạnh thổi qua, Ngô Trung Hiền đột nhiên mắt lạnh, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Túi đầu xem xét, lập tức sửng sốt. Quần áo đâu? Hắn vội vàng lại ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là hoàn cảnh xa lạ. Hỏng, ta không phải là uống say bị người nhặt thi đi. Ngô Trung Hiền khóc không ra nước mắt, cổ đại cũng có người nhặt thi. Hắn vội vàng dùng nội lực khôi phục thân thể, thuận thế xem xét bốn chu hoàn cảnh. Đầu tiên có một chút có thể xác định, mình không mặc quần áo. Có người lột y phục của hắn. Đến tột cùng là cái gì biến thái? Tiếp theo, Ngô Trung Hiền chú ý tới, nơi này là một cái khách sạn. Trên giường có nữ nhân vỡ vụn quần áo mảnh vỡ, vẫn là màu tím, chứng minh nữ tử mặc chính là váy tím. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Trung Hiền xoa đầu, hồi ức say rượu trong lúc đó chuyện phát sinh. Hắn có thể xác định nhất định phát sinh một chút sự tình, nhưng cụ thể là chuyện gì, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến. Đúng lúc này lợi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngô Trung Hiền vội vàng nằm xuống lại, làm bộ mê man. Hắn ngược lại là muốn nhìn ai không biết xấu hổ như vậy, thế mà chơi nhặt thi một bộ này. Rất nhanh, một tên váy tím nữ tử khập khênh đi đến. Nàng đi vào bên giường, ngồi xuống Ngô Trung Hiền bên cạnh. Tại Ngô Trung Hiền tâm tình nghi ngờ bên trong, nữ tử nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Ngô Trung Hiền trên gương mặt ma sát, trong mắt tràn đầy nhu tình. Còn không có tình sao? Đã không nỡ giết ngươi, vậy ngươi về sau liền cùng ta a. Về phần kia là cái gì phong cô nương, ta sẽ giết nàng, sẽ không để cho nàng lại xuất hiện tại trên đời này. Nữ nhân lẩm bẩm, nói ra lại là như vậy đáng sợ. Tham muốn giữ lấy đáng sợ. Phong cô nương. Ngô Trung Hiền suy nghĩ khẽ động. Không phải là Phong Trúc. Nữ nhân này làm sao lại biết Phong Trúc? Xoa. Không phải là ta uống say, nói thứ gì không nên nói a. Còn có nữ nhân này, vì sao nói không nỡ giết ta? Hẳn là tối hôm qua say rượu, nàng đối ta làm cái gì không nên làm. Ngô Trung Hiền suy nghĩ ngàn vạn, lại là không có dãy rủa. Chỉ là con mắt có chút mở ra một điểm khe hở, nhìn lén nữ tử dáng dấp là dáng dấp ra sao. Nhìn thấy nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người càng là nhất tuyệt, Ngô Trung Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là bị Như Hoa nhặt thi. Nữ tử sau khi rời đi, Ngô Trung Hiền lúc này mới không vừa ngủ, vội vàng rời giường thu thập quần áo cùng hành lý, chạy trốn. Từ nữ tử tham muốn giữ lấy đến xem, tuyệt đối là kinh khủng một nhóm. Có thể so với ngạo kiều Lạc Linh công chúa. Ngô Trung Hiền không muốn trêu chọc cái thứ hai ngạo kiều, miễn cho hậu cung cháy. Đây là sự thực sẽ xảy ra chuyện. Chỉ từ cái này váy tím trên người nữ tử khí chất đến xem, tuyệt không phải người bình thường nữ tử. Như là người nhà bình thường nữ tử, Nô Trung Hiền dăm ba câu liền có thể lăn lư. Nhưng có quyền thế nữ tử, từ nhỏ liền tiếp xúc đến hoàn cảnh khác biệt, tri thức số lượng dự trữ cũng viễn siêu cô gái bình thường, không dễ dàng như vậy lừa gạt. Nhất là Ngô Trung Hiền bây giờ thân phận, càng thêm không thể tùy tiện trêu chọc. Huống hồ, cái này vốn cũng không phải là Ngô Trung Hiền sai a. Hắn uống say bị Nhạc Thi, muốn nói có lỗi, đó cũng là nữ tử sai. Bất quá trước khi rời đi, Ngô Trung Hiền vẫn cảm thấy hẳn là lưu lại một phong thư. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy giấy bút viết một phong thư. Viết xong về sau, đem tin đặt lên bàn, dùng bút ngăn chặn, miễn cho bị gió thổi đi. Sau đó Ngô Trung Hiền mở ra lầu hai cửa sổ, dùng khinh công, lặng yên không tiếng động rời đi. Qua nửa cách giờ, váy tím nữ tử bưng chứa cháo thịt, cùng mấy phần thức ăn ăn bàn ăn đi đến. Chỉ là mới vừa vào cửa, nhìn thấy không không một người giường, nàng liền ngây ngẩn cả người. Người đâu? Nữ tử mắt nhìn mở ra cửa sổ, vội vàng đi đến bên cửa sổ. Hắn đi. Bà tháp. Nữ tử trong tay đĩa té xuống đất. Lúc này nghe được thanh âm bọn thị nữ coi là xảy ra chuyện, vội vàng cầm kiếm chạy vào. Tiểu thư, thế nào? Bọn thị nữ vừa tiến đến, liền thấy rơi lả tả trên đất đồ ăn, cùng tiểu thư nhà mình tức giận biểu lộ. Đi tìm cho ta cái kia hôn trướng, bắt hắn trở lại. Nữ tử lạnh lùng nói. Vâng. Bọn thị nữ sửng sốt một chút, vội vàng lĩnh mệnh. Hôn trướng đàn ông phụ lòng. Thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh cứ như vậy rời đi. Nữ tử nắm thật chặt quyền, trong mắt sát ý hiện hiện. Chính khi nàng chuẩn bị quay người lúc rời đi, chợt nhìn thấy giấy bút trên bàn. Nữ tử nghi hoặc đi tới, đẩy ra bút, cầm lấy giấy nháp. Vạn hạnh có thể quen biết, tiếc nuối dừng ở quen biết. Giang hồ hữu duyên gặp lại. Xem xong thư bên trên chữ, nữ tử lửa giận càng tăng lên, cơ hồ đã đem phẫn nộ viết trên mặt. Đàn ông phụ lòng. Làm xong sau liền đi. Đơn giản hôn trướng. Đừng để bản. Tiểu thư tìm tới ngươi, nếu không nhất định phải ngươi cái này đàn ông phụ lòng đoạn tử tuyệt tôn. Váy tím nữ tử nắm nuốt giấy nháp, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Quên hôm nay là võ thường an tiến kinh thành thời gian. Nô Trung Hiền xoa huyệt thái dương, lúc này mới nhớ tới đến hôm nay là cái ngày rất trọng yếu. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã chậm. Hôm nay khẳng định là bỏ lỡ. Được rồi, vậy trước tiên hồi cung. Nô Trung Hiền chính thay đổi phương hướng chuẩn bị trở về tẩm cung, đột nhiên liền bị Tào Thái giám cùng mấy tên ngự lâm quân ngăn cản. Nô tổng quản, ngài xem như trở về. Bệ hạ đều tức giận. Tào Thái giám ngữ khí sốt ruột. Nhanh, nô tổng quản mau theo nô tài đi ngự thư phòng gặp bệ hạ. Ân. Nô Trung Hiền không có cự tuyệt. Bệ hạ tức giận. A, cũng đúng. Đã nói xong tối hôm qua muốn đi bệ hạ tẩm cung. Kết quả bởi vì một số không thể đối kháng nguyên nhân, không có đi thành. Khó trách bệ hạ tức giận. Nô Trung Hiền vừa nghĩ an ủi ra sao bệ hạ, đi tới ngự thư phòng. Tào công công, các ngươi chờ ở bên ngoài đợi a. Nô Trung Hiền quay đầu nói câu. Tào Thái giám có chút xoay người, trả lời một câu. Hắn rất hiểu chuyện. Nô tổng quản so địa vị mình cao, so với chính mình càng được sủng ái, cho nên hắn hiểu được mình muốn nghe Nô tổng quản lời nói. Chỉ là Tào Thái giám nhìn qua ngự thư phòng, trong lòng luôn cảm thấy có mấy phần nói không ra cảm giác. Cảm giác Nô tổng quản tiến ngự thư phòng thật giống như về nhà, cũng không có dĩ vãng như vậy tính sợ. Quả nhiên là cảm giác kỳ quái. Tào Thái giám khẽ lắc đầu, cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Lời nói phân hai đầu. Một bên khác ngự thư phòng. Nô Trung Hiền, ngươi còn biết trở về? Thi tử chuẩn bị như thế nào? Chu Nam Hoàng tức giận chất vấn. Nếu là lúc trước, Nô Trung Hiền đã sớm sợ mất mật, nghĩ đến ứng đối ra sao. Nhưng bây giờ mà, Nô Trung Hiền đi tới, trực tiếp một tay lấy cao cao tại thượng nữ đế ôm vào trong ngực. Doa đến nữ đế đôn là nhảy một cái, vội vàng nhìn ra phía ngoài, sau đó dụng lực dãy rủa. Nô Trung Hiền, ngươi lớn mật. Bệ hạ, thần lớn không chỉ có riêng là gan. Chương 117, bệ hạ, ngài cũng không muốn mình triều đình xong đời a. Nô Trung Hiền, ngươi, ngươi mau buông ra chấm. Nữ đế bệ hạ khí muốn vận chuyển nội lực động thủ, nhưng bị Ngô Trung Hiền ôm, nàng không vận may chuyển. Với lại Ngô Trung Hiền so với nàng thực lực mạnh hơn, vận chuyển nội lực cũng đánh không lại. Nữ đế bệ hạ cũng không dám để cho người. Nếu bị người thấy cảnh này, nàng hoàng đế này thanh danh đều muốn xấu. Nói không chừng thân nữ nhi thân phận cũng sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm nguyên nhân, nữ đế bệ hạ biết Ngô Trung Hiền là duy nhất có thể lấy thay mình giải độc người. Nàng không thể giết Ngô Trung Hiền. Nếu không, lấy Chu Nam Hoàng hùng bá thiên giới dạ tâm, nàng có thể vứt bỏ tình yêu. Cho dù là Ngô Trung Hiền là nàng nam nhân đầu tiên, đồng dạng có thể vứt bỏ. Chu Nam Hoàng dã tâm lớn qua hết thảy, chí ít trước mắt là như vậy. Bệ hạ, nghe nói ngài tức giận. Nô Trung Hiền dán tại Chu Nam Hoàng trắng non bên lỗ thai, một bên nhẹ nhàng liếm, hỏi. Nữ đế bệ hạ thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng lại còn muốn giả bộ như cái gì cảm giác đều không có. Nếu bị thần tử phát hiện mình như vậy đỏ mặt, tính là chuyện gì xảy ra? Người trước buông ra chấm. Nữ đế bệ hạ cố nén lửa giận. Liền không. Nữ đế bệ hạ khí muốn động thủ. Tên khốn này thái dám quá lớn mật. Hắn sao dám lớn mật như thế? Ỷ vào có thể giải chấm độc, liền nói ra gan to như vậy lời nói. Trước kia làm sao một phát hiện cái này Ngô Trung Hiền gan to như vậy? Ngươi lại không buông ra, chấm liền phải tức giận. Nữ đế bệ hạ cảnh cáo nói. Ai biết Ngô Trung Hiền không chỉ có không có buông tay, ngược lại vớt ve càng thêm dùng sức, vẫn như cũ áp sát vào bên lỗ thai, nói khẽ, bệ hạ, thần liền thích xem ngài tức giận biểu lộ. A, nữ đế bệ hạ đều kinh ngạc. Thật là lớn gan chó. Thái giám này, sao dám đối hoàng đế nói loại lời này? Nữ đế bệ hạ nổi giận xuất thủ. Ba cờ, ba. Một thanh nắm chặt Ngô Trung Hiền lỗ thai. Đánh là không thể đánh, nhưng dùng chút thủ đoạn không có vấn đề. Tê 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 đau nhức đau nhức đau nhức, bệ hạ buông tay buông tay. Ngô Trung Hiền vội vàng gọi. Chủ yếu là nữ đế bệ hạ móng tay tương đối dài, méo lỗ thai thật rất đau. Để ngươi lại dám mạo phạm chấm. Nữ đế bệ hạ nắm lấy Ngô Trung Hiền lỗ thai, ngựa khí tựa hồ có chút dương dương đắc ý. Ngô Trung Hiền không khỏi cảm thấy nữ đế bệ hạ rất đáng yêu. Ngươi cười cái gì? Nữ đế bệ hạ bị Ngô Trung Hiền chằm chằm đến có chút xấu hổ, buông lỏng ra lỗ tai của hắn. Chứng trạc đàng hoàng ngồi trở lại long ỷ. Bệ hạ, ngài thật đáng yêu. Ngô Trung Hiền cười nói. Chu Nam Hoàng. Nhìn Trung Thiên Hạ, dám đối hoàng đế dùng đáng yêu hai chữ xưng hô, cũng chỉ có Ngô Trung Hiền. Chu Nam Hoàng nhưng không có phát hiện, trong lúc vô hình, nàng và Ngô Trung Hiền quan hệ trong đó kéo gần lại rất nhiều. Thậm chí quên chất vấn Ngô Trung Hiền vì cái gì dám ôm mình. Giang ba câu bên trong, đã giảm bớt đi những cái kia không vui chủ đề. Đây cũng là Ngô Trung Hiền đem cảm xúc nắm chắc vừa vặn nguyên nhân. Nếu là lại tiếp tục ôm nữ đế bệ hạ, trêu đến bệ hạ nổi giận, vậy liền được không bù mất, ngược lại sẽ lên tác dụng phụ. Làm nữ đế bệ hạ sắp bạo thời điểm ra đi, tìm cái lý do buông ra, liền vừa đúng. Nữ đế bệ hạ tưởng rằng mình nắm chặt đau đớn Ngô Trung Hiền lỗ thai, để hắn đau buông ra mình. Lấy là nắm trong tay mình Ngô Trung Hiền lỗ thai nhược điểm, cho là mình cùng Ngô Trung Hiền trong lúc giao thủ chiếm thượng phong, cho nên ngựa khi mới có điểm dương dương đắc ý. Thật tình không biết, hết thảy đều là Ngô Trung Hiền cố ý. Nếu là hai người ở chung bên trong, không thể để cho nữ đế bệ hạ hưởng thụ được thắng lợi cảm giác cùng vui vẻ muốn, như vậy ở chung liền sẽ rất khó. Cái này cùng tình lữ ở chung lúc, Ngô Trung Hiền liền là cố ý sử dụng thủ đoạn vô sỉ, chọc giận nữ đế bệ hạ, sau đó lại để nữ đế bệ hạ cho là nàng thắng mình, từ đó sinh ra dương dương đắc ý thắng lợi cảm xúc. Nếu là như vậy lại đến mấy lần, nữ đế bệ hạ thậm chí sẽ không lại để ý bị ôm, đem tâm lý nữ nhân nắm gắt gao. Cho dù là nữ đế bệ hạ, chung quy là về mặt tình cảm mặt kém một bậc. Không phủ nhận nữ đế bệ hạ trí thông minh cao hơn Ngô Trung Hiền, nhưng EQ cùng đối với tình cảm cùng nhân tính nhược điểm cái này một khối, Ngô Trung Hiền so nữ đế bệ hạ càng cao thêm một bậc. Dù nói thế nào, Ngô Trung Hiền kiếp trước đại học chuyên nghiệp, học cung tâm lý học, hệ thống tính học bổ túc qua. Một phen đùa giỡn về sau, nữ đế bệ hạ sửa sang lại long bào, nghiêm mặt nhìn về phía Ngô Trung Hiền, nói: "Vũ tướng quân đã đến, ngươi thi tử chuẩn bị xong chưa? Có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong điều chỉnh tốt trạng thái, cũng chỉ có nữ đế bệ hạ." "Không hổ là bệ hạ." Ngô Trung Hiền nghĩ thầm, trả lời: "Bệ hạ xin yên tâm, thần sớm đã chuẩn bị xong." "Tốt." Nữ đế bệ hạ khẽ gật đầu, nàng đối Ngô Trung Hiền tài hoa vẫn là rất yên tâm. Mặc dù thái giám này lớn mật dị thường, nhưng cũng là có thực học. "Nếu như thế, vậy ngươi liền sớm đi trở về chuẩn bị đi. Ngày mai buổi trưa, châm trong cung thiết yến, khoản đãi võ đại tướng quân, đến lúc đó không nên quên đúng giờ có mặt." Nữ đế bệ hạ nói xong, liền cầm lấy trên bàn tấu chương bắt đầu công tác. Ngô Trung Hiền nhãn châu xoay động, lại không hề rời đi ý tứ, ngược lại là lại đi tới. Doa đến nữ đế lập tức cảnh giác bắt đầu, bả vai đều thẳng bắt đầu. "Ngô Trung Hiền, ngươi không nên quá làm cản. Bệ hạ, thần là nhìn thời gian không còn sớm, không bằng bệ hạ sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Dù sao, ngự y nói qua, bệ hạ thân thể của ngài cũng không tốt, thần đây là quan tâm ngài." Ngô Trung Hiền cười quan tâm nói. "Tốt." Ra ngoài ý định bên ngoài, nữ đế bệ hạ trực tiếp điểm đầu đồng ý. Nàng là sợ Ngô Trung Hiền gia hỏa này lại muốn làm cái gì chuyện xấu, thế là trực tiếp đứng dậy liền muốn trở về phòng ngủ. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện Ngô Trung Hiền liền cùng sau lưng tự mình. Nàng cái chán gân xanh nhảy một cái. "Ngươi cùng chấm làm cái gì?" "Thị tẩm." "Ngươi cho chấm lăn ra ngoài." Nữ đế bệ hạ kém chút khí cầm lấy trên bàn ấm trà đập tới. Tên khốn này thái giám cũng quá lớn mật, lời gì cũng dám nói. Nơi này Ngô Trung Hiền muốn giải thích một chút, hắn không chỉ có dám nói, còn dám làm. "Bệ hạ ngài có thể nghĩ kỹ, thần muốn là như thế này ra ngoài, vạn nhất bị Tào thái giám cùng những cung nữ kia nhìn thấy, không tốt lắm đâu." Ngô Trung Hiền chỉ nhị đệ của mình. Không biết lúc nào, nhị đệ đã vui vẻ đi lên. "Ngươi dám uy hiếp chấm?" Nữ đế bệ hạ túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức nâng lên đầu, trong mắt lóe lên linh ý. Tên khốn này thái giám thật to gan, ỷ vào có thể vì chấm giải độc, lại dám uy hiếp chấm. Không thể không nói, nữ đế bệ hạ khí chàng sát thực cường. Rõ ràng mình nhược điểm trong tay người khác, nhưng phảng phất nàng mới là nắm giữ nhược điểm người. Bệ hạ hiểu lầm thần. "Thần làm sao dám uy hiếp bệ hạ? Thần chỉ là quan tâm bệ hạ thân thể a." Ngô Trung Hiền mặt dạn mày dày, không sợ hãi chút nào. "Hừ, chấm không cần ngươi quan tâm." Nữ đế bệ hạ lạnh lùng hừ một cái. "Bệ hạ, ngài hôm qua thế nhưng là đã đáp ứng thần, muốn để thần đi ngài phòng ngủ." Ngô Trung Hiền chuyển ra ngày hôm qua lời nói. Nữ đế bệ hạ nghe nói như thế, vừa thẹn vừa xấu hổ, đành phải tức giận quát lớn, "Chấm đáp ứng chính là hôm qua. Dù sao thần mặc kệ, ngài đã đáp ứng thần, liền không thể đổi ý. Nếu không thần ngày mai liền không đi gặp võ đại tướng quân." "Nữ đế bệ hạ, cái này mới là uy hiếp." Ngô Trung Hiền không cùng Võ Thường An gặp mặt, cái kia đại ngụy cùng đại chu liên hợp còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. "Bệ hạ, ngài cũng không muốn mình triều đình xong đời a. Các huynh đệ tỉ muội, chú ý một cái tác giả cả chu hảo. Đến tiếp sau phát sách mới cũng có thể nhìn thấy, ngươi nói đúng không?" "Cờ." Chương 118, "Nếu không, thần ôm ngài." Cuối cùng, nữ đế bệ hạ vừa tức vừa phẫn, nhưng vẫn là bị ép đồng ý để Ngô Trung Hiền theo chính mình đi tầm cung. "Chấm là vì đại chu tương lai, phải nhẫn. Nhất định phải nhẫn." Nữ đế bệ hạ hít sâu tốt mấy hơi thở, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nàng sợ mình nhịn không được cho Ngô Trung Hiền một đao. Ai ngờ vào lúc này, Ngô Trung Hiền lại lửa cháy đổ thêm dầu tới một câu. "Bệ hạ, thần nhìn ngài đi hơi mệt, nếu không thần ôm ngài a."